Chương 1, Phương Hạo người đăng, chân chạy đồ mở ra võng, mở ra tác ra hậu trường, Phương Hạo nhìn chằm chằm sáng tạo thư danh một lan. U ám con ngươi như nước sâu u đàm, này một nhìn chằm chằm, chính là nửa giờ, hắn ở tự hỏi tiểu thuyết tên nên gọi cái gì. Đúng rồi, Phương Hạo là một người internet tác giả, vong kỳ hạ tác giả, bút danh Thiên Thư Bản Bận Giả. 3 tháng trước, Phương Hạo mê thượng tiểu thuyết internet, đối tu chân tiểu thuyết rất là ham thích, hắn hoa 3 tháng thời gian đọc phàm nhân tu tiên truyện tiên lịch cổ chân nhân giả thiên 4 bộ tu chân đại tác phẩm. Thật sâu bị tiểu thuyết trung kỳ ảo tu chân thế giới hấp dẫn, tới rồi hôm nay, càng là bắt đầu sinh chính mình viết một quyển tu chân tiểu thuyết ý tưởng. Nửa giờ tự hỏi xuống dưới, hắn ánh mắt nhất định, trong đầu ngưng tụ thành to lớn cung, từ 5 bộ tu chân tiểu thuyết tạo thành tu chân bách khoa toàn thư hệ liệt. Tu chân 5 bộ khúc. Đệ nhất bộ nhân vật chính, liền lấy tên của hắn bắt đầu. Đệ nhất bộ tiểu thuyết nhân vật chính tính cách, nên là giấu ở trong lòng một cái khác chấn ngã. Phương Hạo một cái khác chấn ngã, cực độ chi điên cuồng, hắn thường xuyên sẽ tưởng tượng chính mình trở thành một cái thiên hạ vô địch đại ma đầu. Nay đệ nhất bộ tiểu thuyết nhân vật chính, cũng là một cái đại ma đầu. Nhân vật chính là một cái đại ma đầu, như vậy, tiểu thuyết tên liền cũng cùng đại ma đầu có quan hệ đi, thiên hạ vô địch đại ma đầu, đã kêu thiên hạ đệ nhất đại ma đầu hảo. Phương Hạo trong mắt sâu kín quang mang chợt lóe, theo con chuột bàn phím điểm động thiên hạ đệ nhất đại ma đầu sáng tạo thành công. Kế tiếp liền phải viết chương 1. Bắt đầu rất quan trọng, đã muốn thiên hạ vô địch, bàn tay vàng cần thiết bình báo. Nên dùng nghịch thiên pháp khí vẫn là nghịch thiên công pháp lại hoặc là nghịch thiên láo ra ra. Suy nghĩ thật lâu sau, cũng không manh mối, không khỏi mở ra đằng tin video, chuẩn bị đi điện ảnh kịch trung tìm kiếm linh cảm. Nhìn máy tính màn hình quang, Phương Hạo cờ lật mở thực hỏa một bộ võ hiệp kịch, tiếu ngạo giang hồ. Khắc khắc. Nhắc bất quần, ngươi dám động doanh doanh một sợi lông, ta liền giết sạch ngươi phái Hoa Sơn trên dưới. Phim truyền hình, Nhậm Ngã Hành, cùng tiếu nói, Hấp Tinh Đại Pháp. Phương Hạo ánh mắt vừa động, nhìn chằm chằm Hấp Tinh Đại Pháp. Lâm vào trầm tư. Màn hình TV liên tục truyền phát tin, ha, ha ha, ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ độc bộ võ lâm. Lâm Bình Chi giơ kiếm cười dài. Phương Hạo ánh mắt lại động, nhìn chằm chằm tịch tà kiếm phổ. Lâm vào trầm tư. Theo con chuột điểm hồi tác ra hậu trường, trong lòng đã là có lập kế hoạch. Hắn tính toán, bắt đầu khiến cho nhân vật chính Phương Hạo mang theo Hấp Tinh Đại Pháp cùng tịch tà kiếm phổ xuyên qua tu chân giới. Lúc sau, nhân vật chính Phương Hạo sẽ phát hiện này hai bổn võ công bí tịch quả thật tu chân bí tịch, đứng đầu tu chân công pháp. Này bàn tay vàng, tưởng không phải không có địch đều khó, chỉ là có cái nan đề, luyện tịch tà kiếm phổ phải tự cung. Phương Hạo nhìn chăm chăm điện ảnh màn huỳnh quang, linh cơ vừa động, hắn là tác giả, hắn tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Liên đem này tịch tà kiếm phổ thuộc tính sửa chữa một bài, đổi thành muốn luyện này cung, không gần nữ sắc. Gần nữ sắc, tức khắc phá công. Phương Hạo vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu cấu tứ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ không trung, phong lôi đan sen, mây đen cuộn cuộn, một đạo tử kim tia chớp vượt qua cửu thiên, xảo bất xảo bổ vào Phương Hạo ra trên ban công. Phốc phốc. Này tia chớp tốc độ cực nhanh, một cái dịch chuyển, tiến vào phòng khách, không đợi Phương Hạo phản ứng, bổ vào này ấn đường, tùy theo, một đạo màu tím ấn ký, mạch chợt lóe, biến mất vô ảnh. Phương Hạo mở to hai mắt nhìn, trong miệng phun bọt mép, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình ngồi ở trong nhà cũng có thể bị sét đánh. Ong. Đầu một tiếng nổ vang. Ta tiểu thuyết Phương Hạo cuối cùng một cái ý thức chính là hắn tiểu thuyết còn không có viết xong, mở đầu cũng chưa viết xong. Đại khái, hắn là trên đời này nhất bi thảm internet ta ra. Triệu Quốc, Đoạn Hồn Sơn. Núi non chung cùng sở hữu 6 cái tu chân môn phái, Luyện Ngục Ma Tông, Ma Đa Môn, Khô Lâu Môn, Phệ Hồn Ma Tông, Hắc Ma Tông cùng Hợp Ma Tông. Trong đó lấy Luyện Ngục Ma Tông thực lực mạnh nhất, môn chung có một nguyên anh cấp cao thủ tòa chấn. Tu chân, từ nhược đến cường, luyện khí vừa đến 10 tầng. Trúc cơ, sơ, trung, hậu, đại viên mãn. Kim đan, sơ, trung, hậu, đại viên mãn. Lúc sau mới là nguyên anh cấp. Nguyên anh cấp cao thủ nguyên thần xuất hiếu, thần thông quảng đại, một bàn tay liền liền nhưng hủy diệt một tòa loại nhỏ phàm nhân quốc gia, cực kỳ khủng bố. Luyện Ngục Ma Tông đúng là bởi vì có nguyên anh cấp cao thủ tọa chấn mới có thể lực áp mặt khác năm tông cũng trưởng kỳ chiếm cứ Đoạn Hồn Sơn này khối bảo địa. Cần biết Triệu Quốc mãi tứ cấp tu chân quốc, chỉnh thể tu chân thực lực tương đương với 3 cái Đoạn Hồn Sơn, nói cách khác, trừ bỏ Đoạn Hồn Sơn một mạch, còn có mặt khác 2 cái cường đại tu chân thế lực. Ma Đao Môn ở vào Đoạn Hồn trong núi lưu để trụ, chỉnh thể thực lực không kịp Luyện Ngục Ma Tông rồi lại cao hơn Vệ Hồn Tông, Hợp Hoan Tông rất nhiều. Môn chung mấy cái kim đan cao thủ tọa chấn đảo cũng sẽ không làm người coi khinh. Môn hạ đệ tử 600 dư, trung tâm, nội tông, ngoại tông, tạp dịch đệ tử. Chỉ là tạp dịch đệ tử liền có 500 hơn người. Trung tâm trong ngoài tông ma môn sư minh chỉ có ít ỏi hơn 100 người, có thể thấy được tu luyện ma công cũng không đơn giản. Ma Đao Môn tình huống là như thế này, Phệ Hồn Tông, Hợp Hoan Tông liền thảm hại hơn, môn trung liền không mấy cái người tu ma. Tạp dịch chỗ, một người mặc hoàng sam đại hán, gào to một tiếng. Một cái tát chụp nát dưới thân một khối trường khoan một thước hậu ba tấc đại thạch đầu, bụi đất cuộn, đá vụn phi nước. Trung quanh một chúng tạp dịch, mở to hai mắt nhìn, sôi nổi a du nói, Triệu sư minh tư chất phi phàm. Luyện thể quyết sắp đại thành, ngày sau tấn chức ngoại tông, cũng không thể đã quên chúng ta nha. Ha ha, lại có cái tiểu Chu Thiên, tiểu gia luyện thể quyết liền thành. Đến lúc đó liền nhưng tu luyện càng cao cấp luyện khí cuốn. Trước đó, các ngươi giữa ai có cao cấp quán thạch, phụng hiến ra tới, ngày sau không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Hoàng Sam đại hán vẻ mặt đắc ý, nhìn thẳng mọi người. Mọi người nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, cao cấp quán thạch, tuy so không được linh thạch, nhưng nhiều ít cũng có chút linh khí. Luyện thể luyện công thời điểm, nhiều ít hút vào một ít, là có thể nhanh hơn mài giũa thân thể. Đối với vốn là bần cùng tạp dịch mà nói, một khối cao cấp quán thạch để được với một tòa núi vàng núi bạc, nhưng vì lấy lòng Hoàng Sam đại hán, nơi đây hơn 20 cái tạp dịch, trên cơ bản toàn dâng ra nửa khối hoặc là một khối cao cấp quan thạch. Chỉ có một người ngoại lệ, vẻ mặt ngốc lăng, người này vẻ mặt ngăm đen, cùng cái hắc quỷ dường như, nhị mục lại sáng ngời có thần, cái đầu cao lớn, dáng người lại không cường tráng, dường như một đầu hắc mã. Hoàng Sam đại hán thu hồi 20 tới khối cao cấp quan thạch, vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến sững sờ hắc quỷ, rồi lại sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt gian hàn quang bắt đầu khởi động. Phương huynh đệ, đừng lăng, mau đem cao cấp quan thạch phụng hiến cấp Triệu sư mình. Nếu không, không riêng hắn muốn tìm ngươi phiền toái, những cái đó giao cao cấp quan thạch giá hỏa nhóm cũng sẽ không buông tha ngươi. Một nhỏ gầy thiếu niên thọc thọc sững sờ hắc quỷ. Sững sờ hắc quỷ thần tình hoảng hốt, hắn trong đầu đang có một lớn một nhỏ hai cái linh hồn, lẫn nhau cắn xé cắn nuốt, đại phiếm ánh sáng tím ma khí, tiểu nhân không gì đặc biệt. Đột nhiên, đại linh hồn một ngụm nuốt lấy tiểu nhân linh hồn. Phương Hạo, hắn cũng kêu Phương Hạo, Ma Đao Môn, tập gì? Đoạn Hồn Sơn, thần kỳ ma thuật, phi thiên độ địa tiên thuật, đây là tu chân giới. Chương 2, tạp dịch người đăng, chân chạy đổ thấy hắc quỷ. Không riêng sững sờ, còn hồ ngôn loạn ngữ, một chúng tạp dịch khỏe môi treo lên cười lạnh, sống tới. Cùng hắc quỷ có điểm giao tình nhỏ gầy thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, cách khá xa chút. Hoàng Sam đại hán khỏe mắt nổi lên một tia cười lạnh, hắn là cái này tiểu đoàn thể lão đại. Ở hắn địa bàn thượng, dám có người bất hiếu kính chính mình, này quả thực chính là động thổ trên đầu thái thuế, này hắc quỷ chết chắc rồi. Hắc quỷ, ngươi giả ngây giả dại, quản cái điều dùng. Còn không mau mau móc ra cao cấp khoáng thạch hiến cho Triệu sư mình. Một cao lớn thiếu niên, cười giữ tận một tiếng, hai đấm nắm chặt, phát ra cốt cách khanh khách thanh âm, pha hiện vài phần hung ác. Người này đi đến hắc quỷ trước mặt, giơ tay đánh ra. Hắc, hắc quỷ không đảo khoáng thạch, hắc quỷ không thức thời vụ, hắc quỷ đầu rút gân, hắc quỷ nha hắc quỷ, ngươi xong đời. Một chúng tạp dịch phẫn hận, bọn họ đều giao cao cấp khoáng thạch, duy độc hắc quỷ không giao. Vô hình bên trong, hắc quỷ có vẻ rất là đặc thù. Tất cả mọi người đều là tạp dịch, nghèo khổ xuất thân, làm cái gì đặc thù? Hắc quỷ nha hắc quỷ, nói ngươi ngốc đều là cất nhắc ngươi. Mọi người trong lòng cười lạnh. Đạo. Đột nhiên, mọi người trong mắt hắc quỷ giơ tay, đột nhiên bắt được cao lớn thiếu niên đánh ra lại đây bàn tay to, rồi sau đó, hai người tay lại là giằng co ở giữa không trung. Ân. Dám đánh trả. Cao lớn thiếu niên mã cường. Không nghĩ tới hắc quỷ. Dám đánh trả, trong lòng bạo nổ dưới, lập tức tăng lớn trên tay lực đạo. Phanh. Gia hỏa này luyện thể quyết tuy không có Triệu sư mình như vậy lợi hại, nhưng tại đây tiểu đoàn thể chung lại cũng là nổi bật. Toàn lực ra tay, trọng đạt trăm cân lực lượng hung hăng áp xuống. Phanh. Hắc quỷ lực lượng rõ ràng không địch lại, thân hình một cái lảo đảo, sống sờ sờ bị phiến bay một trượng, mồm to tinh huyết phun đi ra ngoài. Bang. Nhưng thực mau này lại bò lên, như nước sâu u đàm trong con ngươi bạo phát lạnh lạnh hạt quang. Lúc này hắn chỉ có 15-16 tuổi, ăn mặc vải thô áo tang, tướng mạo ngăm đen lại mang theo một cổ kiên cường, nhị mục sâu kín như nước sâu u đàm. Mã Cường tiếp xúc kia một mực quang, tâm thần chấn động, dĩ vãng này tối sầm quỷ trầm mặc ít lời, không gì hung mãnh biểu hiện, luyện thể cũng không xuất chúng, không chút nào thu hút. Hôm nay thiếu niên giống như chim ưng ánh mắt lại làm hắn cảm thấy kinh tủng, nhưng thực mau hắn lại tức giận dị thường, kẻ hèn một phế tài cũng dám khiêu chiến hắn quyền uy. Nghĩ vậy, Mã Cường cười giữ tận một tiếng, phanh phanh phanh, lại là liên tục mấy quyền đánh ra. Hắc quỷ thiếu niên thân mình không ngừng lùi lại, trong miệng tinh huyết của phun, trong ánh mắt hung quang lại là chưa từng yếu bất nửa phần. Bốn phía tạp dịch thờ ơ lạnh nhạt, có người mở miệng trầm trọng, cậu giống nhau nô tài, có cái gì hảo thần khí? Chính là mấy cái lấy lòng Mã Cường cùng Triệu sư minh thiếu niên tiến lên giẫm hắc quỷ thiếu niên mấy đá, thẳng đến lòng bàn chân dính đầy tinh huyết, lúc này mới hùng hùng hổ hổ trà lao nổi lên dày, giẫm ngươi, làm dơ đại gia dày. Các ngươi, đáng giận. Hắc quỷ thiếu niên bị một chúng tạp dịch đạp lên dưới chân, như nước sâu u đàm đôi mắt có biến hóa, như gió bao tiếng sấm giống nhau, hiện ra phi phàm quyết đoán, bất khuất ý chí. Ngay sau, ta muốn ngươi trở gấp trăm lần hoàn lại mấy cái thiếu niên thấu đi lên, sờ sờ người sau trên người quần áo, trong đó một mỏ chuột hai khỉ thiếu niên một tiếng kêu to, tìm được rồi. Này hắc quỷ quả thực gần giấu một khối cao cấp khoáng thạch. Dứt lời, đội vàng đem khoáng thạch hiến cho Triệu sư minh. Triệu sư minh tiếp nhận cao cấp khoáng thạch, nhìn lướt qua trên mặt đất hắc quỷ thiếu niên, trong ánh mắt hàn mang thu hồi, cười lạnh nói, Phương Hạo đúng không? Kế tiếp, thứ 6 khu tạm sống toàn từ ngươi tới làm. Trong khi một tháng, tạp dịch chia làm 22 khu, mỗi một khu 20 danh tạp dịch, những người này nơi khu chính là thứ 6 khu, ngày thường đốn tuổi, đào quặng, gánh nước, từ từ tạp sống. Mọi người vừa nghe tạm sống toàn cho Phương Hạo, đều là hoan hô, càng có cực giả chạy đến trong phòng, lấy ra một đống rách nát quần áo, ném tới Phương Hạo trước mặt. Này đó toàn giả sạch. Trong vòng 3 ngày, tẩy không xong, có người đẹp. Một chúng tạp dịch cười lớn rời đi, lưu lại Phương Hạo một người, nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới xuyên qua tu chân giới, đã bị một đám rác rưởi khi dễ. Thiếu niên này đúng là hồn xuyên mà đến Phương Hạo. Phía trước, Phương Hạo ngồi ở trong nhà viết tiểu thuyết, chợt chi gian, một đạo ánh sáng tím lôi đỉnh đánh xuống đem hồn phách của hắn mang đến nơi này, cũng thành công cắn nuốt tạp dịch Phương Hạo hồn phách, hoàn thành trọng sinh. Chỉ là làm đến Phương Hạo không nghĩ tới chính là chính mình vừa mới xuyên qua tu chân giới, còn không có tới kịp tiến hành thích ứng, đã bị một đám cặn bã cấp ngược. Nhìn chằm chằm những cái đó tạp dịch rời đi phương hướng, Phương Hạo tâm niệm chuyển động, đối với xuyên qua chuyện này, thực mau tiếp thu. Trời cho ta tu chân, ta chi hùng tâm, nhưng thôn nhật nguyệt. Này Ma Đao Môn sẽ là bên ta hạo quật khởi nơi. Phương Hạo to lớn tay vùng, xoa xoa khỏe miệng tinh huyết, bởi vì cười to quá mức dùng sức, lại là cụ mấy khẩu huyết đi ra ngoài. Phía trước nhắc nhở Phương Hạo nhỏ gầy thiếu niên thấy mọi người đều đi rồi, mới dám thâu đi lên, lắc đầu thở dài nói, Phương huynh đệ, ngươi đây là tội gì đâu? Thành thành thật thật cho hắn một khối cao cấp khoáng thạch không phải được. Hiện tại khen ngược, một tháng tạp sống, dữ dội lao trọng, chính là mẹ chết ngươi cũng làm không xong như vậy nhiều việc nha. Thiếu niên kêu cậu tử, cùng Phương Hạo một cái thôn ra tới. Hai người rất có vài phần cảm tình. Cậu tử còn nói thêm, không hoàn thành tạm sống nhiệm vụ, những cái đó ra hỏa là sẽ không bỏ qua. Tông môn cũng sẽ truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó cậu tử vẻ mặt lo lắng. Phương Hạo nhìn cậu tử liếc mắt một cái, mà không lên tiếng, một người đi vào đèn nhánh trên núi, tìm cái không ai địa phương, sờ sờ ngực, khẩn tiếp, đỏ lên một hôi hai quả ngọc giản bị hắn từ trong lòng ngực đào ra tới. Nhìn chằm chằm này hai quả ngọc giản, Phương Hạo u ám trong mắt hiện lên một tia tùng động. Hôi ngọc giản mặt trên có khắc hấp tinh đại pháp, bốn chữ. Hôi ngọc giản mặt trên có khắc tịch tà kiếm phổ, bốn chữ. Ha, ha ha. Thật sự mang lại đây, nguyên bản chỉ là tiểu thuyết tình tiết, lại trở thành sự thật. Chỉ là không biết, này hai môn bí tịch có không tu chân. Phương Hạo cẩn thận mở ra hấp tinh đại pháp ngọc giản, ánh mắt chuyên chú quan khán lên. Hấp tinh đại pháp, tu chân bí tịch, luyện đến đại thành, nhưng thôn tiên phật. Hấp tinh đại pháp đứng đầu thần công, uy lực cực kỳ, quỷ thần khó lường, hấp thu người khác chân nguyên vì mình dùng, tăng cường công lực. Đương nhiên, như thế nghịch thiên công pháp cũng có tệ đoan, luyện công giả bản thân cần gặp thời khắc thừa nhận tẩu hỏa nhập ma chân nguyên hỗn loạn lớn lao thai hoàng ẩm. Phương Hạo nhịn xuống kích động, lại mở ra màu xám ngọc giản tịch tà kiếm phổ. Đệ nhất trang, thực bắt mắt một hàng chữ to. Tịch tà kiếm phổ, tu chân bí tịch, luyện đến đại thành, thí thần sắp phật. Ánh mắt rời xuống, còn có một hàng chữ nhỏ, muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Mặt sau còn có một câu, không tự cung cũng có thể. Không được gần nữ sắc. Gần nữ sắc, tức khắc phá công. Nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì thất khiếu đổ máu. Phương Hạo lâm vào trầm tư. Chữ 3, tịch tà kiếm phổ, hấp tinh đại pháp. Người đăng, chân chạy đồ tự cung uy lực lớn hơn một chút, nhưng không có hậu đại. Trừ phi, ta hiện tại liền tìm mấy cái cô nương, tạo mấy cái hậu đại. Sau đó luyện nữa tịch tà kiếm phổ. Nhưng làm như vậy nói, với ta hùng tâm vô ích, không thể được không tự cung nói, uy lực tương đối tiểu một ít, cũng không có thể gần nữ sắc, cùng tự cung cũng không gì khác nhau. Hơn nữa không tự cung nói còn muốn chịu trách nhiệm gần nữ sắc bị phá công thai hoàng ẩm. Tệ lớn hơn lợi. Phương Hạo mày thật sâu nhăn lại, tịch tà kiếm phổ môn thần công này hắn là nhất định phải luyện, bãi ở trước mắt vấn đề là, tự cung vẫn là không tự cung. Hồi lâu, Phương Hạo xoa xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, đã lập chí phải làm thiên hạ đệ nhất, tất đương bất tử bất diệt. Có vô hậu đại với ta mà nói ý nghĩa không lớn, chỉ cần ta bất tử, vô hậu cũng không có gì gây bớm. Đặng đặng, Phương Hạo lui ra phía sau vài bước, từ trong lòng ngực móc ra một phen truy thủ, nhắm ngay hạ thể, trong mắt lập lòe mạc danh quan mang, giơ truy thủ, thật lâu sau, lại không có đâm. Nam nhân căn, không có nó, ta liền không phải một người nam nhân. Đã lập chí đương thiên hạ đệ nhất, để ý như bàn thạch, nếu bị nữ sắc mê luyến phá công, chỉ thuyết minh định lực không đủ, cũng xứng không được thiên hạ đệ nhất. Phương Hạo đem truy thủ thu hồi, cũng thu hồi tuyệt căn tâm tư. U ám huyệt động trùng, sắc mặt lúc sáng lúc tối, hắn dựa theo tịch tà kiếm phổ tầng thứ nhất công pháp cô động chân nguyên, luyện ban ngày, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tinh huyết phun đi ra ngoài, đôi mắt nhíu lại, lẩm bẩm nói, này công pháp, nếu không có luyện khí cơ sở không có biện pháp tiến hành tu luyện. Thân thể này trước mắt chỉ là luyện thể. Đến trước luyện thể đại thành mới nhưng dẫn linh khí nhập thể, đến tông môn ban thưởng luyện khí cuốn Phương Hạo đạo cũng không được trí, thu hồi tịch tà kiếm phổ ngọc giản, rồi sau đó lại đem ánh mắt đặt ở hấp tinh đại pháp. Ngọc giản thượng, này công pháp mới là lập mệnh chi căn bản, có nó, liền nhưng đoạt lấy người khác chân nguyên vì mình dùng. Phương Hạo ánh mắt nhất định, ý thức tiến vào ngọc giản giữa. Ba ngày sau, Phương Hạo to lớn tay một chảo, một đoàn huyết quang thoáng hiện trong lòng bàn tay, nhắm ngay một bên hòn đá một hút, ồ, cùng phong nổi lên, trên dưới 100 cân hòn đá bay lên không, bay vào lòng bàn tay giữa, lại là bay nhanh thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền thành một phấn. Một tia thạch phấn rơi xuống ở u ám trên mặt đất, không có nhấc lên nửa điểm phong trần. Phương Hạo khẽ miệng gợi lên vài phần tươi cười. Ba ngày trước, Phương Hạo ý thức tiến vào hấp tinh đại pháp trong ngọc giản phát hiện môn thần công này lấy luyện thể thân thể cũng có thể tu luyện. Chẳng qua không có chân nguyên chống đỡ chỉ có thể hấp thu luyện trong cơ thể lực mà không thể hấp thu luyện khí linh lực. Nói cách khác, luyện thể thời kỳ hấp tinh đại pháp chỉ có thể hấp thu luyện trong cơ thể lực, nếu mạnh mẽ hấp thu luyện khí linh lực liền sẽ nhân không chịu nổi công pháp đặc tính mà cấp còn nổ tan xác. Ba ngày thời gian, Phương Hạo hoàn thành luyện thể hút công, không thể không nói, hắn tư chất cực kỳ yêu nghiệt. Đổi làm người khác, 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể hút công nhập môn. Cho dù là nhập môn, đối với ngày sau hút công cũng khó khăn trở trở. Trừ lần đó ra, Phương Hạo phát hiện trong cơ thể dị thường, ý thức tiến vào trong đó, phát hiện trong cơ thể có một đoàn ánh sáng tím, quang mang nội ngồi ngay ngắn cái giống quá hắn tử mang tiểu nhân, trải qua một phen suy tư, Phương Hạo kết luận này tiểu nhân là hồn phách của hắn. Chỉ là này tiểu nhân trên người mạo hiểm nồng hậu ma khí, nay cùng kia đoàn ánh sáng tím kia chớp thoát không được quan hệ, Phương Hạo đối với tu chân còn không quá hiểu biết, chỉ là ẩn ẩn suy đoán kia đoàn ánh sáng tím kia chớp rất có lai lịch. Nay nỗi băn khoăn liền yêu cầu ngày sau chậm rãi giải khai. Phương Hạo đi ra huy động, nhìn liếc mắt một cái chân trời sáng sớm, thở sâu, một ngụm mát lạnh hơi thở nhập thể, không khỏi có chút mệt mỏi, ba ngày ba đêm luyện công, đối với luyện thể phàm phu mà nói cũng là cái không nhỏ phụ tải. Quay đầu lại nhìn thoáng qua u ám sơn huyệt, Phương Hạo lắc lắc đầu. Ba ngày qua này hắn thường xuyên nghe thấy dã thú gầm rú thanh âm, này trong núi cũng không thái bình. Đem lại nơi đây ngủ đồng ý tưởng bức chi sau đầu, đi ra sơn động, hướng tới thứ 6 khu tạp dịch chỗ đi đến. Qua mấy cái đường núi, lại đi qua một mảnh rừng rậm, Phương Hạo vừa nhấc đầu, một mặt mát lạnh và mang, thật là chói mắt, này đã là sáng sớm. Mặt khác khu tạp dịch đã rời giường, gánh nước, đốn tuổi. Thứ 6 khu tạp dịch lại thanh nhàn thực, mấy cái thiếu niên đang ở viện môn chỗ rèn luyện quyền cước, từng tiếng uống, chuyển ra một dặm phạm vi. Liên tiếp hơn 20 gian nhà gỗ nhỏ, đứng sừng sững, này đó là tạp dịch chỗ ở Phương Hạo nhà ở từ phía đông số thứ 9 gian. Hắn bước chân, đi qua viện môn, hướng tới thứ 9 gian nhà ở đi đến, đi ngang qua kia mấy cái quyền cước thiếu niên bên cạnh khi, lại bị mấy người chặn. Một mỏ chuột hai khỉ thiếu niên chỉ vào Phương Hạo cái mũi mắng, "Hắc quỷ, mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu? Đốn tuổi ngươi không chém, gánh nước ngươi không chọn, quần áo ngươi không tẩy. Đem Triệu sư minh nói đương gió thoảng bên hay sao?" Phương Hạo nhìn chằm chằm thiếu niên này liếc mắt một cái, nhớ không lầm nói, ngày đó chính là thiếu niên này lục lọi hắn trên người duy nhất một khối cao cấp khoáng thạch hiến cho Triệu sư minh. Phương Hạo không ngôn ngữ, giả ngu sung lăng, mỏ chuột hai khỉ thiếu niên giận dữ. Mặt khác mấy cái thiếu niên cũng đều xông tới, không có hảo ý nhìn thẳng Phương Hạo. Thấy mấy cái thiếu niên lại muốn động quyền cước, Phương Hạo đen nhánh trong mắt hiện lên một màn sắc cơ, nhưng nơi đây, người nhiều mắt tạm, hắn không thể dùng ra hấp tinh đại pháp, không sử dụng hấp tinh đại pháp lấy thân thể này luyện thể công phu quyết định không phải mấy người đối thủ. Phương Hạo mày nhăn lại, trong nháy mắt, nghĩ kỹ rồi mưu kế, hắn đột thay một bộ sợ hãi biểu tình, túi đầu, thưa giả nói, vài vị sư minh, không cần đánh ta. Không cần đánh ta. Ta này còn có mấy khối cao cấp khoáng thạch giấu ở sau núi. Mấy cái thiếu niên nghe vậy sửng sốt, tùy theo đại hỉ, đặc biệt là mỏ chuột thai khỉ thiếu niên trong mắt mạ quang, một phen ôm Phương Hạo, hắc hắc cười nói, không đánh, không đánh. Người khoáng thạch tầng nào? Mang ta đi nhìn nhìn. Nhìn nhìn, nhìn nhìn. Phương Hạo nhìn nhìn một phía, nhỏ giọng nói, hiện tại người nhiều mắt tạm, tối nay giờ tí, các ngươi tới sau núi tìm ta, ta trộm đem khoáng thạch cho các ngươi. Về sau các ngươi không chuẩn lại khi dễ ta. Một tháng tạm sống đánh chết ta cũng làm không xong nha, tiểu đệ còn phải làm phiền vài vị ca ca hỗ trợ. Mấy cái thiếu niên hơi suy tư, cảm thấy Phương Hạo phía trước một câu có lý, nhưng là mặt sau câu kia làm phiền mấy cái ca ca hỗ trợ làm tạm sống, liền không đạo lý. Lại cũng chưa nói không rút, trong ánh mắt toát ra xảo trá ánh sáng. Thầm nghĩ, trước đem khoáng thạch cầm lại nói, đến nỗi những cái đó tạp sống. Mấy người trong lòng cười lạnh, lại là vô vô Phương Hạo bà bay, trên mặt lộ ra hòa ái tươi cười, hắc hắc cười nói, tối nay giờ tí, không gặp không về. Lúc này mấy người còn không biết hiểu đêm nay chờ đợi bọn họ sẽ là bị hút khô toàn bộ nội lực thê thảm kết cục. Mấy người nghĩ đến buổi tối có chỗ lợi nhưng lấy, trên mặt phiếm ra hoa nhi tươi cười, đón sáng lạn ánh bình minh, xài bước về phía trước đi đến. Phương Hạo trong mắt lập lòe âm lãnh ánh sáng, nhưng thực mau lại bị hắn thu hồi, lúc sau, tiến vào thứ 9 gian nhà gỗ nhỏ, ngã đầu liền ngủ. Chương 4, sắp phạt quyết đoán người đăng, chân chạy đồ ban đêm. Hát phong cuộn cuộn, trời lấy mây, thỉnh thoảng từ trong núi truyền đến tàu thú gầm rú. Tạp dịch chỗ thứ 6 khu thứ 9 gian nhà ở, trên giường Phương Hạo bò lên, hắn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, khoảng cách giờ tí còn có một canh giờ. Giờ phút này, tạp dịch khu lâm vào an tĩnh, đường phố hai bên lửa ma lập loè không chừng. Kéo kẹt, Phương Hạo thật cẩn thận đi ra cửa phòng, hướng tới sau núi phương hướng đi đến. Sau núi chính là phía trước luyện công đỉnh núi, này nội có không dưới mấy trăm đầu tàu thú, nếu không có trong núi có môn trùng cao thủ bày ra cấm ngăn trở yêu khí, sợ là này những tàu thú đã sớm phá tan dãy núi vọt vào tạp dịch chỗ. Đi vào sau núi, Phương Hạo tuần tra hảo địa hình, liền ở đỉnh núi chờ đợi. Hát phong cuộn cuộn, này chú định là cái không bình tĩnh ban đêm. Một canh giờ sau, sơn đạo thượng xuất hiện bốn cái thiếu niên thân ảnh, đúng là hầu bệnh bốn người trung hầu bệnh nội lực mạnh nhất, còn lại ba người lược kém một bậc. Bốn người thấy Phương Hạo, hắc hắc cười, Phương huynh đệ, cao cấp quán thạch, phụng hiến xuất hiện đi. Đi thẳng vào vấn đề, không có vô nghĩa. Phương Hạo một đôi đen nhánh con ngươi phiếm ra nhàn nhạt tu quang, hắn nhìn chằm chằm bốn người liếc mắt một cái, vẻ mặt ôn hòa, nói, vài vị ca ca đi theo ta. Nói xong, chúng tới phía sau một chỗ u ám sơn huyệt đi đến. Hầu bệnh bốn người thấy thế cũng không nghĩ nhiều, theo đi lên. Tới rồi sơn huyệt bên trong, Phương Hạo xoay người, chỉ vào một góc nói, cao cấp khoáng thạch liền giấu ở kia. Bốn người định mục nhìn lại lại là cái gì cũng chưa thấy được, trong đó một mập mạp thiếu niên trừng mắt nhìn trừng mắt hạt châu, nói, khoáng thạch ở đâu? Ta như thế nào không gặp? Nói xong hắn còn lấy ra một chản đèn dầu, thắp sáng về sau, chiếu chiếu, vẫn là cái gì cũng không. Liền ở kia Phương Hạo chỉ vào góc, vẻ mặt chân thành tha thiết. Mập mạp thiếu niên trong mắt sinh ra hồ nghi chi sắc, cái này có vụ. Hầu bệnh cùng với mặt khác hai người cũng đã đi tới, cùng mập mạp thiếu niên giống nhau, cũng chưa tìm được khoáng thạch. Cầu nô tài, rốt cuộc có hay không khoáng thạch? Hầu bệnh dẫn đầu phản ứng lại đây, chảo một cái đã bắt được Phương Hạo cổ áo, trong ánh mắt toát ra hung quang. Phương Hạo buông tay, không nói một lời, đột tay chảo như câu, đột nhiên bắt được hầu bệnh đỉnh đầu. Huyết quang hiện ra, kế tiếp liền thấy huyết quang bao lại hầu bệnh, không ngừng thu nhỏ lại, mà hầu bệnh thân mình cũng tùy theo không ngừng thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền thành một khối người làm. Người này một màn quá đường đột, phát sinh ở trong chớp nhoáng, hầu bệnh bao gồm mặt khác ba người không hề phòng bị. Bốn người vô luận như thế nào cũng tưởng chi không đến ngày thường không chút nào thu hút hắc quỷ lại có này can đảm bạo khởi đánh lén. Đặng đặng trường. Mập mạp thiếu niên ba người mở to hai mắt nhìn, ngón tay run run, chỉ vào Phương Hạo, trên mặt tràn ngập khiếp sợ nghi hoặc phẫn nộ sợ hai chờ nhiều loại cảm xúc. Hầu bệnh sư minh, liền như vậy đã chết. Này hắc quỷ võ công như vậy lợi hại. Này hắc quỷ, vẫn luôn che giấu thực lực. Này hắc quỷ, thật là đáng sợ. Ba người đồng tử xúc thành lỗ kim lớn nhỏ, chạy a. Không biết ai hô một câu, ba người lập tức hướng tới cửa động phóng đi. Hắc hắc, muốn chạy. Phương Hạo đôi mắt nhíu lại, sớm có chuẩn bị, một cái lắc mình liền xuất hiện ở cửa động khẩu, sắc mặt lúc sáng lúc tối chi gian, càng hiện dữ tợn. Hắc quỷ, không, Phương sư minh, tha mạng a. Mập mạp thiếu niên phù phù, hai đầu gối quỳ xuống đất, một phen nước mũi một phen nước mắt, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Mặt khác hai người khoẹt miệng vừa kéo, cũng đều quỳ xuống. Phương Hạo đảo qua đảo lại trong mắt, khoe miệng nổi lên vẻ trâm trọng, này ba người như thế nhát gan, không hề quyết đoán, chính mình lại bị như vậy cặn bã dẫm quá mấy đá. Nghĩ vậy, Phương Hạo bạo nộ rồi, bàn tay to một phách, hấp tinh đại pháp vận chuyển, bắt được trong đó một thiếu niên, tùy theo, huyết quang chợt lóe, thiếu niên này cũng như hầu bệnh giống nhau thành ra người, một thân nội lực đều bị hút đi. Mập mạp thiếu niên cùng với một khác thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, biết rõ hẳn phải chết, cơn tức bốc lên, trong ánh mắt bộc phát ra hung ác quang mang, tay áo giun lên, hai thanh luân đao chợt khởi hàn quang, nhắm ngay Phương Hạo đầu liền bổ qua đi. Ngươi không cho chúng ta đường sống, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hồn hện, lưỡi dao bổ tới, lại là bị một con bàn tay to bắt lấy lưỡi dao, bắn tóe tinh huyết. Này bàn tay to là Phương Hạo, dùng tay bắt lấy lưỡi dao, tự thân cũng đổ máu, Phương Hạo lại không chút nào để ý, liên tiếp hai chân đá ngã lăn hai tên thiếu niên. Phanh phanh. Hai người bay ngược đi ra ngoài, đánh vào cứng rắn trên vách đá, oa, mồm to tinh huyết phun ra, mặt xám như cho tàn. Ngươi, ngươi nhập môn so với chúng ta còn vãn, ngươi nội lực như vậy cường đại. Hai người ngực đau nhức, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Đột nhiên gian, bọn họ phát hiện khi dễ hắc quỷ thiếu niên từ một con gà rừng biến thành mãnh hổ, hơn nữa vẫn là một đầu giỏi về che giấu lợi trảo mãnh hổ. Muốn biết vì cái gì sao? Phương Hạo trong lòng cười lạnh, khoe miệng bật cười, nhìn chằm chằm hấp hối hai người, trong mắt lập lòe quỷ dị quang. Hai người gật gật đầu, chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Nhưng mà, chờ đợi hai người lại là một đôi u ám bàn tay to. Tiếp theo, huyết quang bắt đầu khởi động, hai người huyết nhục hóa thành cho bụi, một thân nội lực hóa thành hư ảo. Ngươi, hảo tàn nhẫn. Hai người làm hồ đồ quỷ, chết không nhắm mắt. Phương Hạo tiến lên, gõ nát hai người thi ra, lạnh lùng nói, muốn biết nói, đi hỏi Diêm Vương ra đi. Tay áo vung, một cây hỏa lời dẫn nổi lên, đem trên mặt đất bốn cụ thi ra, hóa thành cho tàn. Từ ra tay đến kết thúc, trước sau bất quá 10 hô hấp, bốn người hết thể chết ở Phương Hạo trên tay. Có tâm tính vô tâm, nếu bốn người này sớm có phòng bị, liều chết một trận chiến, chết có khả năng chính là ta. Phương Hạo nhìn chằm chằm lòng bàn tay vết đau, lòng còn sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên giết chóc, lần đầu tiên chiến đấu, cực kỳ, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, cũng không có bất luận cái gì yếu đuối tâm lý. Chơi sinh vai ác người trong. Bốn người nội lực cần đến hảo hảo tiêu hóa một phen, Phương Hạo rời đi sân huyệt, mọi nơi quan vọng, thấy không có người, hắn mới cẩn thận về tới tạm dịch chỗ. Một hồi đến tạm dịch chỗ lập tức khoanh chân cố định tiêu hóa cắn nuốt tới nội lực. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Phương Hạo trong mắt hiện lên một đạo điện quang. Trải qua này một đêm tiêu hóa, nội lực tăng nhiều, chẳng sợ còn không thể cùng Triệu Sư Minh. Nhất lưu so sánh với, nhưng đối lên mã cường nhất lưu ứng cũng dư giả. Nhớ tới kia một họ Mã, Phương Hạo khẽ miệng nổi lên một tia âm lãnh tươi cười, Mã Cường. Cái tiếp theo, chính là ngươi đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn trời, hôn hôn trầm trầm. Đại địa còn chưa thức tỉnh, phương xa tiếng trung cũng chưa vang lên, chính như Phương Hạo chi hùng tầm còn chưa dương cánh, sát mấy cái tạp cá bất quá là tiểu thí như đá thôi. Trong lòng cũng không quá lớn bận sóng. Kế tiếp, cắn nuốt Mã Cường. Tùy theo, cắn nuốt Triệu Sư Minh. Liên nhưng luyện thể lại thành. Đến tông môn ban thưởng luyện khí cuốn, chính thức bước vào tu hành. Thiếu niên u ám con ngươi nhìn phía phương xa không trùng, thao quang chớp động. Chính như hùng ưng nhìn trộm trời cao giống nhau, chúng có một ngày, hắn đem dương cánh với trên 9 tầng trời. Chương 5, Mã Cường người đăng, chân chạy đồ mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo làm nổi lên tạm dịch sống, vẫn chưa biểu hiện ra nửa điểm dị thường. Hầu bệnh bốn người vô cớ mất tích không có khả năng một chút dấu vết để lại cũng chưa. Thứ 6 khu tạp dịch lão nhị Mã Cường, ngày thường cùng hầu bệnh quan hệ không tồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì hầu bệnh không thiếu hiếu kính hắn, hầu bệnh không có, hắn thu được chỗ tốt cũng ít rất nhiều. Liên quan đến ích lợi, Mã Cường dò hỏi bên cạnh mấy cái tiểu tạp dịch, mấy ngày nay không thấy hầu bệnh. Hắn đi đâu? Mấy người lắc đầu, chỉ có một con ngựa mặt thiếu niên, do dự luôn mãi, nói, hầu bệnh sư minh trước khi mất tích cùng Hắc Quỷ Phương Hạo có quá vấn tới. Mã Cường nghe vậy, sửng sốt một chút, Hắc Quỷ Phương Hạo cái nào? Hắn lại là quên mất Phương Hạo tồn tại. Phương Hạo chính là cái kia bị Triệu Sư Minh phạt làm tạm sống hắc quỷ. Một khắc thiếu niên chen vào nói nói. Phương Hạo, nga, ta nhớ ra rồi. Kia tiểu tử là cái đồ đê tiện. Mã Cường đống nhiên nhớ tới kia một ngày thiếu niên giống như chim ưng tản nhận ánh mắt. Kia tiểu tử hiện tại nơi nào? Đem hắn kêu lên tới. Mã Cường nhíu một chút mày, lạnh lùng nói. Mấy cái thiếu niên nghe vậy, lập tức đi ra cửa phòng, đi vào trên núi. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vùng núi thượng, một cái gầy yếu thiếu niên múa may trong tay dịu lớn, huy hãn như sau, một cây quả đại thụ sợ, đều là bị thiếu niên trong tay dịu lớn chém nước. Thiếu niên này đúng là Phương Hạo, hắn thấy dưới chân núi tới mấy cái thiếu niên, cũng không đi để ý tới, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, tiếp tục đốn tuổi. Hắc quỷ, xuống dưới. Mặt ngựa thiếu niên đối với trên núi quát một tiếng. Mặt khác mấy cái thiếu niên đều là vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm trên núi kia thiếu niên thân ảnh. Thì ta. Phương Hạo buông xuống trong tay dịu, xoa xoa cái trán mồ hôi, dưới chân tứ tung ngang dọc thượng trăm căn cự mục, đi nhanh hướng dưới chân núi đi đến. Tới rồi dưới chân núi, không đợi Phương Hạo đặt câu hỏi, mặt ngựa thiếu niên lạnh mặt nói, Mã sư huynh tìm ngươi có việc, theo chúng ta đi một chuyến. Phương Hạo lộc cộc trong mắt, trên mặt sinh ra sợ hãi chi sắc, mấy cái thiếu niên thấy này mà, trong ánh mắt khinh thường càng sâu. Thậm chí có một mèo tốt thiếu niên nhịn không được đạp Phương Hạo mấy đá. Mấy đá đi lên, mới đầu, Phương Hạo không chút sức mẻ, sau lại, chính mình một cái lảo đảo té ngã đi xuống. Cậu nô tài, ta thấy ngươi liền tưởng giống ngươi. Béo tốt thiếu niên trên mặt sinh ra vừa lòng tươi cười, phản phất ngược đái Phương Hạo là hắn cuộc đời lớn nhất chi là thú. Phương Hạo nhìn chằm chằm người này liếc mắt một cái, nhớ không lầm nói, ngày ấy giống chính mình liền có người này tên Bàn Tam. Ngày thường đi theo Mã Cường tiếp tay cho giặc chuyên môn nước hiếp không bối cảnh tân nhập tông tạp dịch, bắt nạt kẻ yếu, tiểu nhân một cái. Mã sư huynh còn chờ chúng ta trở về đâu? Mặt ngựa thiếu niên quát bảo ngưng lại Bàn Tam hành động, vẻ mặt lạnh nhạt hướng tới thứ 6 khu tạp dịch chỗ đi đến. Phi, Bàn Tam nhếch môi, cũng không lại khó xử Phương Hạo. Đuổi kịp mặt ngựa thiếu niên bước chân, mặt khác mấy cái thiếu niên còn lại là theo sát Phương Hạo. Thức mau, mấy người liền cùng áp phạm nhân dường như đè nặng Phương Hạo đi tới Mã Cường nơi nhà gỗ nội. Mã Cường quét Phương Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi, nghe nói hầu bệnh trước khi mất tích đi tìm ngươi. Phương Hạo ở trên đường liền có suy đoán, Mã Cường tìm chính mình tám phần là vì hầu bệnh một chuyện. Hắn sớm có đối sách, giả bộ vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng, kinh ngạc nói, hầu bệnh sư minh mất tích. Thấy thế, Mã Cường nheo lại đôi mắt, càng thêm cảm thấy hầu bệnh mất tích cùng trước mắt chi hắc quỷ thiếu niên rất có quan hệ. Đột, hắn thân hình vừa động, một trường đánh ra, hồn hậu nội lực hóa thành quần quần cắt đuổi, quanh ở Phương Hạo ngực, quanh một tiếng, Phương Hạo thân hình bay ngược, khoe miệng tràn ra tinh huyết, trên mặt lại vẫn là kia phó không biết làm sao bộ dáng. Đồ đê tiện, có người thấy ngươi đem hầu bệnh dẫn vào một cái sơn động. Hầu bệnh mất tích có phải hay không ngươi làm? Không ai nói với hắn quá lời này, toàn bằng chính hắn tưởng tượng, vì chính là bức bách Phương Hạo lộ ra dấu vết. Phương Hạo nghe vậy, trong lòng cười lạnh, ngày đó, không người thấy hắn cùng hầu bệnh ở bên nhau, chẳng sợ có cũng quyết định không có nhìn thấy hắn giết chết hầu bệnh bốn người trường hợp. Mã Cường lời này, rõ ràng là cố lộng huyền hư. Nghĩ vậy, Phương Hạo lắc lắc đầu, vẫn là kia phó không biết làm sao bộ dáng. Đồ đê tiện. Hầu bệnh mỗi tháng hiếu kính bổn tọa hai khối cao cấp quan thạch, hiện tại hầu bệnh không thấy. Này bút tài phú từ ngươi tới hoàn lại. Mã Cường tuy hỏi không ra cái gì tới, nhưng trực giác nói cho hắn, hầu bệnh mất tích chính là trước mắt hắc quỷ làm. Đạo cũng không đến mức vì thế sự động thủ giết người, chỉ cần hắc quỷ có thể đem hầu bệnh không bị bổ thượng, mỗi tháng hiếu kính hai khối cao cấp quáng thạch cũng liền không có việc gì. Phương Hạo vẻ mặt khó xử, nói, tiểu đệ một tháng đồng lộc một khối cao cấp quáng thạch, phía trước lại bị hầu bệnh sư minh lục soát đi hiếu kính cấp triệu sư minh. Tháng này, tiểu đệ không có quáng thạch. Bất quá tiểu đệ mấy ngày trước đây ở sau núi Đông Nam giác phát hiện một chỗ huyệt động, càng là trong lúc vô tình phát hiện kia huyệt động là một chỗ phế quặng mỏ. Bên trong hẳn là có chút quáng thạch, chẳng qua kia trong động có một dã thú, thập phần hung mãnh, tiểu đệ không phải kia tư đối thủ. Phương Hạo trải bước nguyên chủ nhân ký ức, phát hiện ở sau núi Đông Nam giác có một phế quặng mỏ, bên trong ở cái đại hắc mãng, thập phần hung hãn. Không ngại đem này Mã Cường dẫn vào xa động, tìm cơ hội, sát chi. Phế quặng mỏ, dã thú. Mã Cường sắp đột phá luyện thể đại thành bức thiết yêu cầu cao cấp quáng thạch, phía trước Triệu sư minh đã cướp đoạt một đợt, nhưng cái đó tạp dịch trong tay cũng không nhiều ít khoáng thạch có thể cướp đoạt. Vì sớm ngày đột phá cảnh giới lại cũng chỉ có thể liều mạng cướp đoạt. Lục soát tới lục lọi, cũng không mấy khối khoáng thạch. Lời này thật sự. Mã Cường bán tín bán nghi nói. Phương Hạo lập tức sợ hai nói, tiểu đệ một không bối cảnh, nhị không thiên phú, thượng không được tông môn phù hộ, hạ không được đồng bạn che chở. Ta nào dám lừa dối sư minh. Mã Cường gật gật đầu, kia tư một không bối cảnh, nhị không thiên phú, tam không nhân mạch, như thế chi cặn bã, như thế nào dám lừa chính mình. Nghĩ vậy, Mã Cường cười hỏi, dã thú trông như thế nào? Phương Hạo khoa tay múa chân một chút, ước chừng 3 mét trường, nắm tay thô, một cái đại hắc mãng hình dáng miêu ra tới. Đại hắc mãng, trên người có hay không yêu khí? Mã Cường tiểu tâm hỏi, nếu là bình thường dã thú bằng hắn luyện thể công lực hoặc nhưng một trận chiến, nếu là yêu thú, chính mình điểm này công lực còn chưa đủ cho nhân gia tắc cái răng. Hắn đột nhiên lại lo lắng hắc quỷ thiếu niên cố ý đào hố to, chờ chính mình đi nhảy, nghĩ vậy, sát mặt trầm xuống. Phương Hạo lắc lắc đầu, lúc ấy ta thấy kia đại mãng, đã là hoang mang lo sợ, quay đầu liền chạy. Có hay không yêu khí, tiểu đệ cũng nói không chừng. Phương Hạo lời này 3 phần thật, 7 phần giả, kia chỉ đại hắc mãng không phải yêu thú, nếu là yêu thú, không phải liền chính hắn cũng hố bên trong. Sở dĩ nói ba phải cái nào cũng được là vì gợi lên Mã Cường săn thú dục vọng. Mã Cường nghe vậy, vuốt cầm suy tư một hồi, đối một bên mấy cái tiểu đệ nói, các ngươi mấy cái trở về chuẩn bị chuẩn bị. Thiên tối sầm, chúng ta liền vào núi. Nếu phát hiện đại hắc mãng là chỉ yêu thú, liền đem Phương Hạo ném vào đi. Nếu là dã thú, đại gia hợp lực đánh chết, được chỗ tốt ta muốn năm thành. Mặt khác các ngươi chia đều. Chương 6, quan mỏ cùng thú mã người đăng. Chân chạy đổ mặt ngựa thiếu niên mấy người rời đi, Mã Cường chỉ vào Phương Hạo nói, ngươi liền ở tại chỗ này, chờ trời tối. Phương Hạo không có gì dị nghị, khoanh chân cố định, nhắm mắt dưỡng thần. Mã Cường lạnh lùng cười, cũng không phản ứng Phương Hạo. Thiên một sơ soạn, mặt ngựa thiếu niên cùng với bản tam đẳng mấy cái thiếu niên hạng nặng võ trang đã trở lại. Mấy người trên người treo đầy trường đao đoạn kiếm cung nỏ. Phương Hạo nhìn lướt qua mấy người trên người vũ khí, trong lòng tính toán, chính mình muốn hay không cũng đổ gợi đến vũ khí. Mã Cường đem phía sau một phen trường đao rút ra, hàn quang bắn ra bốn phía, mũi đao chỗ phiếm yêu dị huyết quang. So chi mặt ngựa thiếu niên mấy người trên người trường đao sắc bén mấy lần. Hô hô. Mã Cường nhìn chằm chằm lưỡi dao, trong mắt hiện lên một mạt hồi ức, này cây bảo đao là hắn tổ tiên truyền xuống tới, hắn tổ tiên là lập tức tướng quân từng dùng này khẩu bảo đao chém giết vô số quân giặc, này đao tam đại truyền xuống tới, tới rồi trong tay của hắn. Xuất phát. Một hàng sáu người đi ra cửa phòng, thẳng đến sau núi mà đi. Phương Hạo ở phía trước dẫn đường, mặt sau là Mã Cường, mặt ngựa thiếu niên, Bàn Tam, mặt khác hai tên thiếu niên vẻ mặt ngăm đen, cao to, khổng võ hữu lực. Sau núi 10 dặm phạm vi, đông nam giác có một chỗ khô héo rừng cây nhỏ, kia quặng mỏ nhập khẩu liền giấu ở khô trong bụi cỏ. Cà ca, Bàn Tam múa may trong tay trường đao, đem dưới chân lạng cây mây đều phách nát. Phía trước xuất hiện một cái u ám đường nhỏ, từng sợi âm phong quát lên vài thước. Đi qua này đường nhỏ, phía trước có một ngụm giếng cạn, từ giếng cạn đi xuống chính là quặng mỏ nhập khẩu. Phương Hạo chỉ vào u ám đường nhỏ của nói. Mã Cường năm người ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm đường nhỏ nhìn vài lần, tiếp tục dẫn đường. Đi ở đường nhỏ gian, thường xuyên sẽ có kỳ dị thanh âm phát ra, mấy người nhìn nhau, nắm chặt trong tay trường đao, mọi nơi cảnh giác. Phương Hạo cầm quyền, nguyên chủ nhân trong trí nhớ là 3 tháng trước đánh bậy đánh bạ đi vào nơi đây. Này đều qua đi 3 tháng, cũng không biết cái kia đại hắc mãng biến thành gì dạng. Hồn hện, âm phong tàn sát bừa bãi, ác lãng thay nhau nổi lên, yêu ma quỷ quái. Họ Phương, nếu tình huống nói với ngươi không hợp, lao tử trước làm thịt ngươi. Mã Cường diện mạo dữ tợn, gào to một tiếng. Phương Hạo không nói một lời, buồn đầu dẫn đường. Một nén nhang sau, 6 người đi tới đường nhỏ cuối, vẫn chưa gặp được hung hiểm. Phía trước cách đó không xa, đại khối xiềng xích khóa một ngụm màu xám hòn đá lỗ trống, phía dưới đó là giếng cạn. Giếng này phía dưới đó là quặng mỏ. Phương Hạo đứng ở hòn đá vách đá thượng, túi đầu đi xuống quét vài lần, chỉ thấy đáy giếng phía quang, ước chừng 5-6 mét độ cao. Mã Cường mấy người túi đầu hướng tới đáy giếng nhìn lại, chính như Phương Hạo nói như vậy, phía dưới có một cái thạch nói, đại khái chính là đi thông quặng mỏ. Đi xuống. Mã Cường vỗ vỗ Phương Hạo bả vai, ngoài cười nhưng trong không cười, trên tay trường đao để ra để, phát ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang, lung lay Phương Hạo một chút mắt. Phương Hạo cũng không thèm để ý, vận chuyển nội lực nhảy vào đáy giếng, thực mau phía dưới truyền ra Phương Hạo thanh âm, vài vị các ca, xuống dưới đi. Không có nguy hiểm. Mã Cường gật đầu một cái, lại không có trước nhảy, mà là nhìn lướt qua hai tên hắc cao cái thiếu niên, hai người trong lòng dùng mình, nhìn nhau hai mắt, để ra để trong tay trường đao đoạn kiếm, thật cẩn thận nhảy xuống, thực mau từ phía dưới truyền đến hai người thanh âm, Mã sư minh. Xuống dưới đi, không có nguy hiểm. Mã Cường nghe vậy vẫn là không có động tác, mà là chờ mặt ngựa thiếu niên cùng với bản tam toàn nhảy xuống, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn mới nhảy xuống. Phương Hạo ở đáy giếng đem một màn này xem ở trong mắt, hắn nhìn ra này Mã Cường trời sinh tính cẩn thận, xa so hầu bệnh nhất lưu nhạy bén nhiều. Hồn hện, từng sợi âm phong từ mấy người dưới chân thạch nói chào ra tới, phát ra một tia hàn ý. Mã Cường liếc mắt một cái vọng qua đi, nhìn không tới cuối, này thạch nói bốn lượn hẹp dài lại là quá hẹp, một lần khẩn dung một người thông qua, chân tướng là xà đánh động. Mấy người để ra để trong tay trường đao, nhìn thẳng Phương Hạo, không cần ngôn ngữ, Phương Hạo liền biết như thế nào làm, hắn ở phía trước dẫn đường, cái thứ nhất tiến vào thạch nói. Thạch động nội, gồ ghề lồi lõm, trên vách đá phiếm điểm điểm hàn quang, âm lãnh, vô cùng âm lãnh hơi thở, ập vào trước mặt, Phương Hạo mày nhăn lại, càng thêm cẩn thận. Phía sau năm người vẻ mặt cảnh giác, Mã Cường gắt gao đi theo Phương Hạo phía sau. 6 người thành một chữ, thông thả tiến lên. Đột. Phía trước truyền đến một tiếng hí vang, này nội tràn ngập kêu rên chi âm, là tự động để phương hướng truyền đến, khoảng cách mấy người không phải rất xa. Mấy người nghe rõ ràng. Phương Hạo bước chân một đốn, đôi mắt nhíu lại, hắn từ này hí vang chung người được hơi thở nguy hiểm. Mã Cường đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt lại là sinh ra hồ nghi chi sắc, cùng thời gian, Phương Hạo chỉ cảm thấy cổ trầm xuống, vừa quay đầu lại, Mã Cường chính vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, trên tay huyết đao để ép lại đây. Tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước, sợ là có dị trạng. Phương Hạo nhíu mày nói, ít nói nhảm, lại không đi, lão tử làm thịt ngươi. Mã Cường trong mắt toát ra hung quang, mặt khác bốn cái thiếu niên thấy thế cũng để ra để trên tay trường đao. Hảo đi, Phương Hạo quay người lại, đôi tay làm thế, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Càng là đi xuống dưới, âm phong liền càng băng hàn, tuy là lấy 6 người viễn siêu phàm nhân thân thể cũng không cấm cảm thấy một tia hàn ý. 6 người tiếp cận động đệ, cực kỳ, gió lạnh không có như vậy mãnh liệt. Động đệ chỗ, ước chừng hơn 10 trượng nội đại hang động đá bôi, trên mặt đất xái lạc gồ ghề lồi lõm đá vụn, mạo hiểm ánh sáng, phát ra nguyên khí, này đó, tất cả đều là cao cấp quan thạch. Đại hang động đá vôi trung ương, đen tuyền một đoàn, phụt, một tầng xương đen chậm rãi bốc lên rồi lại chậm rãi tiêu tán, vừa mới dâng lên yêu khí, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. T. Lại là một tiếng hí vang, lúc này đây đã là không hề là kêu rên, mà là đau thương. Xương đen một lăn, hiện ra này nội một đầu thô ra hắc đồng đại mãng xà, này đại mãng đồng tử nội tràn đầy không cam lòng, trên người nhiều chỗ tạc nước tinh huyết, túi ra cũ xưa bất kham. Đây là một đầu sắp chết già đại mãng. Ha, ha ha, dã thú tiến hóa yêu thú thất bại. Cửa động chỗ, loại ra 6 nhân ảnh, đúng là Phương Hạo 6 người, này một cười to còn lại là Mã Cường thanh âm. Thứ nhất mắt liền nhìn ra đại hắc mãng chẳng hướng. Phương Hạo ánh mắt tằm đạm, nhìn chằm chằm kia một đầu hấp hối dây rùa đại hắc mãng, rất có loại hận sắc không thành thép hương vị. Bộ tính toán mượn dùng đại hắc mãng chi lực đả kích Mã Cường, hắn hảo ngư ông đắc lợi, nhưng mà, này một đại hắc mãng thế nhưng đột phá thất bại, mắt thấy liền phải treo. Phương lão đệ, ngươi lập công lớn. Này đại hắc mãng tuy nói tiến hóa thất bại, nhưng này xà gan di đủ chân quý, cùng ta có trọng dụng. Mã Cường nở nụ cười, thậm chí đem đầy đất khoáng thạch cung cấp xem nhẹ, nhị mục gắt gao nhìn thẳng hấp hối đại hắc mãng. Xà gan mặt ngựa thiếu niên, bản tam, cùng với hai tên hắc cao cái thiếu niên, trong mắt toát ra tham lam quang. Một quả nửa yêu cấp xà gan giống vậy luyện thể thánh dược, đủ để làm bọn hắn giữa bất luận cái gì một người bước vào luyện thể đại thành cảnh giới. Như thế chân quý đồ vật, ai không nghĩ phân một ly canh? Chương 7, vung tay đánh nhau người đằng, chân chạy đổ gì? Phương Hạo phát giác đại hắc mãng tuy mau treo, nhưng này bán yêu xà gan lại cũng vẫn có thể xem là trêu đùa quyền nhu kế ngoài nổ. Hắn từ mấy người trong mắt gặp được tham lam quang. Hắc hắc, tham là được, tham sẽ có khác nhau. Này mấy người cũng phi bền chắc như thép, nhưng phân hóa, tua nhỏ. Nghĩ vậy, Phương Hạo gào to một tiếng, chúc mừng Mã sư minh đột phá luyện thể đại thành sắp tới. Này một tiếng gào to, rất lớn thanh, càng như là kích thích mặt ngựa thiếu niên mấy người. Mã Cường đắm chìm ở vui sướng chung, hồn nhiên không có phát giác mấy người hổ lang ánh mắt, hắn để ra để trong tay trường đao, gào to một tiếng, sắt mãng lấy đan. thân hình nổ bắn ra đi ra ngoài, mang theo liên tiếp thoáng tiếng xé gió, một phen trường đao nơi tay, bày ra ra mạnh mẽ chiến lực, càng vì khó được chính là pha hiểu đao pháp, một tầng tầng ánh đao chớp động, sớm đánh chi thế. Chết tới. Một cái ánh đao hiện lên, bổ vào đại hắc mãng khô quắt thân mình thượng, mang theo một mảnh ánh lửa. Ô, đại hắc mãng rên rỉ một tiếng, trong mắt lại là bạo phát điên cuồng, khô quắt thân mình đột nhiên bật khởi, một cái hất đuôi, đánh ở trường đao phía trên. Phanh. Trường đao bị băng phi, mã cường thân hình không kịp né tránh, cũng bị sốc bay đi ra ngoài, đánh vào vách đá thượng, khí huyết một trận quay cuồng, hảo huyền không một máu. Nghiên xúc, hấp hối dây rủa. Mã cường diện mạo dữ tợn, đôi tay một phách mặt đất, hồn hậu nội lực hóa thành quần quần cắt đuổi, đánh. Cùng thời gian, mặt ngựa thiếu niên, bàn tam, hai tên hắc cao cái thiếu niên thân hình vừa động, gia nhập treo cổ đại hắc mãng hàng ngũ giữa. Phanh phanh phanh. Năm người vây công một cái nửa chết nửa sống đại hắc mãng, trong khoảnh khắc, liền ổn định cục diện, quyền cước đao kiếm đong đưa gian, đại hắc mãng nửa thanh thân mình băng bay, tinh huyết tạc nước đầy đất, lùng liệt mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Mã cường chịu này mùi máu tươi một kích thích, càng hiện hưng phấn, la lên một tiếng, tay chảo như câu, bắt lấy đại hắc mãng bụng nhỏ, mân mê một chút, đang muốn móc ra cái gì tới, đúng lúc này, dị biến nổi lên, đại hắc mãng đầu đột nhiên quay cuồng, lộ ra bén nhọn mồm to, hung hăng cắn hắn một cánh tay. A! Mã cường đau hô một tiếng, trong mắt lại sinh ra dữ tợn quằn mang, cánh tay kia hung hăng một phách, dường như đao dịu giống nhau, hung hăng cắt lấy đại hắc đầu rắn. Lộc cộc. Đại hắc đầu rắn lan đến Vương Hạo dưới chân, hắn nhìn chằm chằm này vừa chết không nhắm mắt đầu rắn, trong ánh mắt toát ra mạc danh quằn mang. Ha ha ha, bán yêu xà gan. Mã cường đem tham nhập xà bụng tay chảo rụt trở về, trong lòng bàn tay nhiều ra một quả khô quắc màu đen xà gan, mặt trên phát ra gây mũi mùi tanh lại cũng phiếm mỏng manh yêu quang. Xà gan về ta. Khoáng thạch các ngươi phân đi. Mã cường một đôi mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay xà gan, càng xem càng thích, hận không thể lập tức nuốt vào. Trên mặt đất cao cấp khoáng thạch đối hắn vô dụng, rất hào phóng ban cho còn lại 5 người. Nhưng còn lại 5 người lại không một người núp đích, trừ bỏ Phương Hạo bên ngoài, mặt khác 4 người đều là vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm Mã cường lòng bàn tay bán yêu xà gan. Bán yêu xà gan tiến vào ma môn đương tạp dịch, vì chính là một ngày kia, luyện thể đại thành đến tông môn ban thưởng luyện khí cuốn, bước vào ngoại tông, trở thành một cái tu sĩ. Đây là sở hữu tạp dịch mộng tưởng, trước mắt, này mộng tưởng liền ở trước mắt, một quả bán yêu xà gan, đi thông mộng tưởng lối tắt. Bốn người ánh mắt phát lạnh, không muốn dễ dàng từ bỏ, khoảnh khắc chi gian, trao đổi ánh mắt, định ra kế tới. Mã cường phát hiện không đúng. Chớp động giữ tợn ánh mắt, quét năm người liếc mắt một cái, đôi mắt mị thành một cái tuyến, lạnh lùng nói, như thế nào? Cao cấp quán thạch, không tốt sao? Mặt ngựa thiếu niên, bàn tam. Cùng với hai tên hắc cao cái thiếu niên phụt một tiếng, có vẻ có chút buồn cười, cao cấp khoáng thạch lại hảo để được với bán yêu xà gan sao? Mặt khác này ngữ khí mang theo 3 phần uy hiếp 7 phần áp bách, đặt ở ngày thường, bốn người sẽ nhân người sau cường thế mà lựa chọn nén giận, nhưng hôm nay tắc bất đồng, bán yêu xà gan, giá trị quá lớn, đủ để cho bốn người mạo hiểm một lần. Còn chờ cái gì? Chúng ta bốn cái không phải hắn nô tài, chúng ta bốn cái liên thủ cũng chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Bàn tam cái thứ nhất nhảy ra, nói. Mặt khác ba người trầm mặc không nói, trên tay đao kiếm cung nọ lại nhắm ngay Mã cường. Tựa hồ chỉ cần người sau còn dám đi phía trước một bước, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Vương ngươi trong tay bán yêu xà gan. Mặt ngựa thiếu niên cái thứ hai mở miệng, hắn lo lắng đánh lên tới sẽ hư hao bán yêu xà gan. Nói lời này chính là muốn Mã cường vùng bán yêu xà gan, miễn cho đại chiến cùng nhau hư hao xà gan. Ha ha ha. Mã cường giận cực phản cười, này cười tác động một tay miệng vết thương, bắn tóe tinh huyết, hắn giờ phút này đã là bị thương, nhưng mà điểm này thương thế với hắn mà nói cũng không tính cái gì, diện mạo càng thêm dữ tợn, nhìn chằm chằm bốn người nói, các ngươi một cái, ai cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Nói xong, giữ tận nhị mục lại là nhìn thẳng đông nam một góc, ở nơi đó một phen huyết sắc trường đao, mới vừa rồi đại hắc mãng liều chết một bác, đánh bay cây đao này, lúc sau, hắn quá bận rộn thu lấy bán yêu xà gan, không có tới cập nhật về bảo đao. Giờ phút này, phục hồi tinh thần lại, lập tức liền phải thu hồi bảo đao, có này đao nơi tay chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi, giết chết trước mắt 5 người, như tàn sát gà cầu giống nhau. Đột, Mã cường thân hình nóng lên, thẳng đến đông nam giác huyết sắc trường đao mà đi. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một cái tay khô gầy chảo trước một bước xuất hiện, chảo một cái đã bắt được huyết sắc trường đao. Cùng thời gian, vang lên Phương Hạo thanh âm, các ngươi còn chờ cái gì a? Hợp lực giết chết này họ Mã. Nếu không, chúng ta 5 cái ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Đúng là vẫn luôn ở bên nhìn trộm cục diện, Phương Hạo giành trước một bước đoạt bảo đao. Phương Hạo, thanh đao cho ta. Ta tha cho ngươi bất tử. Mã cường trơ mắt nhìn bảo đao bị Phương Hạo bắt đi, trong lòng bạo nộ, liền phải thi triển toàn lực đánh chết người sau. Không thể làm hắn, đao nơi tay. Sắc mặt ngựa thiếu niên, bàn tam, hai tên hắc cao cái thiếu niên cũng biết Mã cường một đao nơi tay chiến lực tăng gấp bội, không thể cấp đối phương đoạt đao cơ hội. Sắt. Bốn người ra tay, đao kiếm cung nỏ, mưa rền gió dữ, một cổ náo công qua đi. Cùng đang đang. Mã cường toàn lực che chở, đang đang, hồn hậu nội lực phụ với cánh tay phía trên, trọng lực hiện ra, chắn mười dư nói hàn quang đem bốn người thế công toàn chắn xuống dưới. Quay đầu lại đi đuổi giết Phương Hạo, Phương Hạo đã để đao thối lui đến mặt ngựa thiếu niên phía sau. Này đao, tiểu đệ trước bảo quản. Chờ đại ca đánh thắng sảng khoái hai tay giơ lên. Nếu là đại ca đánh thua, ta liền đem này đao hiến cho giết đại ca người. Tóm lại, ta chỉ là cái dẫn đường, đối xả gan không có hứng thú. Các ngươi tùy tiện đánh đi. Phương Hạo buông tay, nói. Lời này vừa nói ra, mặt ngựa thiếu niên, bàn tam, hai tên hắc cao cái thiếu niên nhưng thật ra không có gì ý kiến. Mã cường lại hảo huyền không bị tức chết rồi. Cầu nô tài. chờ ta giết bọn họ bốn cái hôn trướng, lại đem tiểu tử ngươi lột ra rút gân. Chương 8, tua nhỏ, phân hóa. Người đăng, Chân Chạy Đồ đối mặt Mã Cường tức giận mắng, Phương Hạo cũng không thèm để ý, dù sao cái này môn, Mã Cường là đừng nghĩ đi ra ngoài, bao gồm mặt khác bốn người, cũng giống nhau. Phương Hạo chăm chú nhìn chiến đoàn. Đao quang kiếm ảnh giữa, Mã Cường cánh tay thượng tinh huyết bắt đầu nổi lên hắc khí. Xa khẩu là có độc. Giờ phút này thân hãm trùng đây, không có thời gian đem độc bức ra, bằng nhanh chóng độ chém giết trước mắt bốn người, thừa dịp xa độc vẫn chưa xâm nhập ngũ tạng lục phủ phía trước kết thúc trận chiến đấu này. Mã Cường như thế nghĩ, nội điên giống nhau, nhằm phía bốn người. Hắn trúng độc. Kéo chết hắn mặt ngựa thiếu niên bốn người nội lực đều không yếu, ánh mắt càng là độc ác, tiến tới có củ, chiêu chiêu hung ác. Đáng giận. Mã Cường, một cái vô ý, bị thương cánh tay, ăn một cái, thương thế chuyển biến xấu càng thêm nhanh chóng. Sắt. Mặt ngựa thiếu niên la lên một tiếng, thân hình như hổ báo, đánh ra một bộ trưởng quyền, khí dâng lên động chi gian, rất có uy thế. Hắc hắc, họ Mã. Ngày thường ngươi không thiếu khi dễ ta bản tam. Hôm nay, ta bản tam muốn ngươi một cái cánh tay. Bản tam vì hung ác, trên tay loan đao biến ảo tầng tầng ánh đao, dùng đem đánh xuống Mã Cường cánh tay. Hai tên hắc cao cái thiếu niên tắc một tả một hưu, thỉnh thoảng bắn ra cung nỏ tay áo kiếm thẳng đánh Mã Cường mấy chỗ yếu hại. Phương Hạo ánh mắt sâu kín, hắn đã nhìn ra, này bốn cái gia hỏa cũng phi hời hợt hạng người. Ánh mắt nhất định, không biết suy nghĩ chút cái gì. Kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Nếu là bản tam bốn người thắng được, còn phải tiếp tục đua nhỏ phân hóa. Hút không đến công lực cũng không quan trọng, chỉ cần bán yêu xả gan tới tay, lần này liền không đến không. Phương Hạo trong lòng cân nhắc. A. Đang lúc Phương Hạo cân nhắc khi, bên hai truyền đến Mã Cường kêu thảm thiết, Phương Hạo lóe mục nhìn lại, liền thấy người sau bị thương cánh tay cao cao bay lên, mang theo một mảnh huyết vũ. Hai tên cao cái thiếu niên một tả một hữu, đang dùng một bộ hắc tắc quấn lấy Mã Cường cánh tay, kia một tay bảng bay lên cũng đúng là này hai người đồng thời phát lực, sinh sôi đem cánh tay câu xuống dưới. A, ta giết các ngươi. Mã Cường hai mắt huyết hồng, cụt tay chi đau, cũng khơi dậy hung tính, còn lại một con bàn tay to hung hăng một phách, phách về phía bên trái hắc cái thiếu niên. Bèn, hắc cái thiếu niên câu rất Mã Cường một cánh tay, chính mừng như điên giữa, chợt thấy một con bàn tay to chụp tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang muốn ngăn cản, nhưng mà cánh tay hắn nâng đến một nửa liền dừng lại, một cổ hấp lực không biết từ đâu ra, ngăn chặn cánh tay hắn, cản trở hắn hành động. Hắn đôi mắt trừng đến đại đại, trơ mắt nhìn bàn tay to chụp lại đây, tùy theo, đầu óc một chút, liền mất đi ý chí. Một khắc danh hắc cái thiếu niên, lập tức lui về phía sau, làm ra phòng thủ chuẩn bị. Nhưng mà, hắn mới vừa một lui về phía sau, sau lưng không khí một ngừng, hấp lực lại hiện. Chặn sau đó lui bước phản, sắc mặt đại biến, không kịp suy xét, cắn răng một cái, song trưởng bùng nổ dòng khí, nhắm ngay phía sau một phách, phanh. Kia cổ hấp lực biến mất. Lúc này, lại nghe Phương Hạo một tiếng giống, hắc bóng dáng, mau lui lại a Mã Cường hồng trong mắt sắt lên đây. A. Mã Cường chém giết bên trái hắc cái thiếu niên, vốn là muốn nhào hướng cách đó không xa bản tam, nhưng vừa nghe Phương Hạo gầm rú, lại là đột nhiên quay đầu lại, chợt hắn liền phát hiện hắc cái thiếu niên đốn tại chỗ, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Anh hắc cái thiếu niên tạm tạm lưỡi, sửng sốt một chút, liền này công phu, một con huyết sắc tay chảo đột nhiên bắt lại đây, hắc cái thiếu niên như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên từ sau lưng rút ra một phen loan đao, nhắm ngay Mã Cường mặt, bổ qua đi. Ca ca. Giữa không trung, tay chảo một áp mà xuống, băng bay loan đao, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vô vào hắc cái thiếu niên trên đầu, phanh phanh. Này tối sầm cái thiếu niên thậm chí cũng chưa tới kịp kêu thảm thiết, đầu hỏng mất, đương trường tử vong. Một cái khoảnh khắc, hai tên hắc cái thiếu niên chết không toàn thây, Mã Cường cũng chặt đứt một cái cánh tay. Đen nhánh tinh huyết theo đoạn tụ lưu lại, tích ở u ám trên mặt đất, phát ra sâm hàn hơi thở. Mặt ngựa thiếu niên cùng bản tam quét hai tên hắc cái thiếu niên thi thể liếc mắt một cái, trong mắt sinh ra âm hàn quang mang, bản tam khẽ miệng hiện ra quỷ dị cười, hắn giờ phút này tưởng chính là thiếu một người, liền thiếu một cái cùng hắn tranh đoạt bán yêu xà gan. Mặt ngựa thiếu niên mày nhăn lại, nhìn về phía một bên Phương Hạo, gào to một tiếng, "Phương Hạo, người cũng lại đây!" Chém họ Mã mấy đao. Bất quá ngàn vạn chú ý, nắm chặt trong tay đao cũng không thể làm họ Mã thanh đao đoạt đi rồi. Phương Hạo không ra một bàn tay, nội tại giữa không trung, mới vừa rồi hai hắc cái thiếu niên động tác một đốn tất cả đều là hấp tinh đại pháp phát ra nội lực dở cho quỷ, nếu không có như thế, lấy Mã Cường chặt đứt một tay trạng thái quyết định vô pháp liên tiếp đánh chết hai hắc cái thiếu niên. Giờ phút này, Phương Hạo được nghe mặt ngựa thiếu niên hô hắn kết cục đảo cũng không cự tuyệt, để ra để trên tay huyết sắc trường đao, chậm rãi đi vào giữa sân. Ba cái phương vị, toàn lực một kích. Này họ Mã liền xong rồi. Mặt ngựa thiếu niên gào to một tiếng, hai đấm bùng nổ sắc bén khí thế, chủ công phổ thông, chính diện giết qua đi. Bàn tam khỏe mắt hiện lên vẻ trầm trọng, lại cũng đoạt quá tả lộ, trên tay một phen màu đen trường đao, một cái đong đưa, mang theo một mảnh hàn quang. Phương Hạo xuất hiện bên phải vị, hắn lại là sẽ không dùng đao, chỉ là một trận chém lung tung, lại cũng thắng ở hung hãn dũng mãnh, thế nhưng nhất thời thành ba người trung sát chiêu mạnh nhất người. Mã Cường cười thảm một tiếng, như cũng không có từ bỏ, đột nhiên một phách, lòng bàn tay màu đen xà gan, một cái huyền phủ, liền phải bị đưa vào trong miệng. Đây là tính toán mạnh mẽ nuốt ăn xà gan tăng cường công lực đối mặt trước mắt tình thế nguy hiểm. Họ Mã, ngươi đã không có liều chết một bát tư cách. Mặt ngựa thiếu niên một tay một phách, hung hãn trường phòng, đánh nghiêng màu đen xà gan. Ta Mã Cường nhị mục trừng thẳng, phải bắt hồi màu đen xà gan, nhưng mà, Phương Hạo cùng với bản tam cũng công đi lên, hai người một tả một hưu chặt đứt người trước chảo lấy màu đen xà gan hành động. Động tác chịu trở, Mã Cường nhị mục huyết hồng một mảnh, hắn đột nhiên nhớ tới lần này hành động là Phương Hạo đưa ra. Chính mình rơi xuống như vậy nông nỗi cũng cùng Phương Hạo thoát không được quan hệ. Nghĩ vậy, ném xuống béo việc không ai quản lý, đột nhiên nhằm phía Phương Hạo. Cầu nô tài, lão tử chính là chết cũng kéo ngươi đệm lưng. Mã Cường nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát rồi còn lại toàn bộ công lực, thế tới rào rạt, liều chết một kích. Đối, kéo Phương Hạo đệm lưng. Bàn Tam đại cười, không có Mã Cường ngăn trở, hắn chảo một cái đã bắt được màu đen Sagan, rồi sau đó thân hình bạo lui, hướng tới cửa động mà đi. Đứng lại, mặt ngựa thiếu niên thân ảnh đột nhiên xuất hiện chặn mập mạp đường đi, cũng hét lớn một tiếng, Sagan lưu lại. Cũng ngay, Bàn Tam tay háo run lên, tụ tiễn, cương chiếc nhẫn, tiền tài tiêu trở 7-8 loại ám khí, một cổ não công qua đi. Mặt ngựa thiếu niên đồng tử co rụt lại, né tránh cũng không còn kịp rồi, cắn răng một cái, bàn tay vung lên, liên tiếp thả ra 4 đem truy thủ, phân biệt đối với Bàn Tam óc, tiết hầu, ngực, bụng nhỏ. 4 cái yếu hại vị trí, công qua đi. Chương 9, tam sát người đăng, chân chạy đổ phụt. Trước sau 2 tiếng kêu rên, mặt ngựa thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, ngực, cánh tay trái, cẳng chân, 3 cái chỗ trúng ám khí. Đệ nhất tiếng kêu đau đớn đúng là từ hắn trong miệng phát ra. Tiếng thứ 2 kêu rên là từ Bàn Tam trong miệng phát ra, 4 đem truy thủ đánh úp lại chặn Tam đem, còn có một phen cắm ở hắn ngực phía trên, bất quá cũng may lệch khỏi quỹ đạo trái tim đinh điểm, vẫn chưa chí mạng. Hai người lưỡng bại câu thương, đánh mất sức chiến đấu. Bàn Tam trong tay nắm chặt màu đen Sagan, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đã trọng thương, giờ phút này chỉ có đem hy vọng ký thác với này cái Sagan phía trên, nuốt nó, chữa thương. Nhưng mà, tiếng thứ 3 kêu thảm thiết vang lên. Trọng thương hấp hối hai người, theo tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, kế tiếp nhìn thấy một màn lệnh hai người kinh hãi không thôi. Chỉ thấy, Mã Cường cánh tay kia không cánh mà bay, thành không có cánh tay phế nhân, kêu thảm thiết là hắn phát ra. Một con huyết sắc bàn tay to hung hăng đè lại Mã Cường đỉnh đầu, đối diện, Phương Hạo hít mắt, một sửa phía trước lặng lẽ cười, trên mặt tràn đầy sát khí. Họ Mã, ngươi xong rồi. Mới vừa rồi, mặt ngựa thiếu niên cùng Bàn Tam tranh đấu. Mã Cường ôm hẳn phải chết chi tâm sát hướng về phía Phương Hạo, nhưng mà, chờ đợi hắn lại là người sau hấp tinh đại pháp. Hút. Phương Hạo khẽ miệng nổi lên cười lạnh. Tự cũng nhìn thấy mặt ngựa thiếu niên cùng Bàn Tam thê thảm kết cục, lại không có nỗi lo về sau, bởi vậy lấy ra thật bản lĩnh xử lý Mã Cường. Rất kỳ quái đi. Đáng tiếc, ngươi không cơ hội. Mã Cường vẻ mặt kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị nội lực khống chế thân thể hắn cũng chịu đi rồi hắn nội lực. Như thế quỷ dị chi nội lực vẫn là đầu thứ hiểu biết, có tâm dò hỏi, Phương Hạo lại đã không hề cho hắn cơ hội mở miệng. Cùng với huyết sắc bàn tay to lại một lần ấn hạ, Mã Cường một thân huyết đục trong khoảnh khắc tăng dã, một trường thi ra, rơi trên mặt đất, không có nhấc lên nửa điểm phong trần. Phương Hạo sắc mặt lúc sáng lúc tối, hấp thu Mã Cường nội lực, tự thân nội lực lập tức có quay cùng dấu hiệu, bất quá giờ phút này còn không phải tiêu hóa thời điểm, hắn hướng tới mặt ngựa thiếu niên, Bàn Tam vị trí đi qua. Mã Cường đã chết. Phương huynh đệ, ngươi mặt ngựa thiếu niên, Bàn Tam, vẻ mặt kinh hãi, hai người như thế nào cũng không thể tưởng được Mã Cường sẽ chết ở Phương Hạo trên tay, hơn nữa xem người sau sử công phu rất là tà môn đem Mã Cường hút khô rồi thì ra, này chờ công phu, chưa từng nghe thấy. Một tiếng thét kinh hãi qua đi, Bàn Tam dẫn đầu phản ứng lại đây, bất chấp ngực chuyển đến đau nhức, bàn tay to nhón lên, liền phải đem hắc xà gan đưa vào trong miệng. Buồn cười. Phương Hạo cười lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, một đạo dòng khí bắn ra, phanh phanh, Bàn Tam bắt lấy xà gan cái tay kia cánh tay bạo liệt mở ra. Đùng liệt huyết khí phiêu tán giữa không trung. Bàn Tam kêu thảm thiết một tiếng, nên tới rồi cùng Mã Cường đồng dạng cụt tay chi đau. Phương Hạo ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên màu đen Sagan, u ám trong mắt lóe ra kinh hỉ chi sắc, có này cái Sagan, hắn là có thể luyện thể đại thành, đả thông linh mạch. Phương Minh đệ mặt ngựa thiếu niên hấp hối dây rủa, hắn nhìn chằm chằm Phương Hạo, nói, có thể hay không phóng ta một con đường sống? Ta cam đoan lấy Phương sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phương Hạo cầm lấy Sagan kia một khắc, hắn liền biết, kế tiếp đối phương muốn giết người diệt khẩu. Hắn còn không muốn chết, chẳng sợ kéo dài hơi tàn cũng không muốn chết, giờ phút này, vẻ mặt chân thành tha thiết, cầu xin tha thứ nói, xin lỗi. Cái này từ có ý tứ. Phương Hạo vẻ mặt băng hàn, nhìn chằm chằm mặt ngựa thiếu niên, nói, bất luận cái gì gặp qua ta hút công giả, đều phải chết. Mặt ngựa thiếu niên, mặt xám như cho tàn, oán hận tụ để bụng đầu, tưởng hắn 10 tuổi nhập ma môn, 6 năm bỏ lăn mài giũa có hôm nay chi thành tựu, vì trong lòng tu chân ngộng, hắn không lưng ngồi gối, hắn tả hữu khẽ hở, hắn từ một cái non nớt thiếu niên biến thành một cái tàn nhẫn độc ác quái vật. Ta không cam lòng người nhiều, không thiếu ngươi một cái. Phương Hạo không dao động, chảo một cái đã bắt được người sau đỉnh đầu, hút tinh vật chuyển, thực mau, một trường thi thể dừng ở trên mặt đất, mặt ngựa thiếu niên chết. A phía sau, Bàn Tam thê thảm kêu, Phương Hạo xoay người, trong ánh mắt toát ra hung quang, giống như hổ lang giống nhau, giơ tay bắt lấy người trước đỉnh đầu, tiến hành cắn nuốt. Đúng lúc này, Bàn Tam thanh âm vang lên, Phương huynh đệ, đừng giết ta, cầu xin ngươi. Giờ phút này Bàn Tam giống như sơn cầu giống nhau, phát ra nước nở tiếng động. Ha ha, tất cả mọi người đều không phải tiểu hải tử, nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Phương Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàn Tam, trên tay động tác đốn xuống dưới. Bàn Tam ngây ngẩn cả người, lại là lòng có không cam lòng. Ngày thường, ở hắn trong mắt Phương Hạo chính là cái thổ cầu, hiện giờ này thổ cầu lắc mình biến hóa thành một đầu sẽ ăn thịt người lang, này chờ biến hóa, hắn trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Còn nhớ rõ ngươi chân dẫm quá ta quần áo sao? Phương Hạo đống nhiên nở nụ cười, đảo cũng không đội giết chết này mà mạn, ngược lại rất có hứng thú hỏi. Bàn Tam nghe vậy, trên mặt sinh ra hối hận chi ý, nhưng thực mau lại bị sợ hãi sợ thay thế, hắn cắn răng, nói, Phương sư minh, chỉ cần ngươi buông tha ta làm cái gì đều thành, năm đó làm mã đều có thể, chỉ cầu đừng giết ta. Tích mệnh. bất luận là mặt ngựa thiếu niên vẫn là bản tam đều đặc biệt tích mệnh, bởi vì ở bọn họ phía trước có cảng vì rộng lớn tu chân đại đạo, chính mình còn chưa bước vào kia đại đạo phía trên, còn không có nếm đến trái cây, không cam lòng cứ như vậy chết đi nha. Ta hỏi chính là, ngươi dẫm quá ta quần áo không? Phương Hạo lại không cười, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc, đột nhiên gian, vẻ mặt nghiêm khắc, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ta bản tam á khẩu không trả lời được, hắn dẫm quá Phương Hạo, hơn nữa kia một ngày, hắn là dẫm tàn nhẫn nhất một cái, giờ phút này, Phương Hạo chi hỏi, làm hắn cái trán đổ mồ hôi, không dám trả lời. Ngươi chỉ cần đáp, dẫm vẫn là không dẫm. Phương Hạo bàn tay to dùng một chút lực, dòng khí di động, nuốt cực kỳ thông thả. Nội lực một chút sói mòn, bàn tam thất thanh nói, đây là cái gì võ công? Hắn hỏi lại, ngươi đáp sai rồi, muốn chết người. Phương Hạo sắc mặt nghiêm, ta không dẫm quá. Bàn tam cắn răng một cái, nói, không đúng đi, ta nhớ rõ, ngày đó có ngươi, hơn nữa ngươi dẫm tàn nhẫn nhất. Phương Hạo hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây, bàn tam khỏe miệng run run, vội vàng sửa miệng, giống như dẫm quá, nhưng tuyệt đều không phải là ta buồn ý nha. Đều là Triệu Sư Minh. Phương Hạo đống nhiên lắc đầu, chuyện vừa chuyển, ta có cái giá vọng, chính là đứng ở này phiến thiên địa đỉnh, đăng đỉnh, thiên hạ đệ nhất, ta chi hùng tâm nhưng thôn nhật nguyệt, mà ngươi dẫm quá ta quần áo. Bàn tam sửng sốt, không lời gì để nói, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt chi thiếu niên thần kinh có chút vấn đề, ý tưởng này hắn không dám nói rõ, đành phải bảo trì trầm mặc. Thôi, liên thả ngươi một con ngựa. Phương Hạo lại cười, bàn tam trong mắt có hy vọng ánh sáng, nhưng thực mau này mà hy vọng liền thành tuyệt vọng, bởi vì Phương Hạo bàn tay to cũng không có lấy ra, ngược lại chảo càng vì vững chắc. Ta nói thả ngươi một con ngựa, là lừa gạt ngươi. Phương Hạo lắc lắc đầu, một cái tiểu chu tiên, dưới chân nhiều ra một trường thi ra, bàn tam, chết. Chương 10, linh thiếu người đăng, chân chạy đồ nhìn chằm chằm trên mặt đất năm trường thi ra, Phương Hạo ánh mắt chớp động. Nay một trận chiến, phân hóa thua nhỏ, trước trợ Mã Cường giết chết cao cái nhị thiếu năm rồi sau đó tự mình kết cục chọc giận Mã Cường khiến cho người sau phân tâm làm cho với bàn tam đoạt được xà gan do đó khiến cho mặt ngựa thiếu niên bất mãn. Phía trước phía sau, Phương Hạo nhận chuẩn thế cục, chế tạo có lợi chiến cuộc, thành ăn con của người. Như kế là cái thứ tốt. Bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt, như kế cũng liền không như vậy quan trọng. Nếu hôm nay ta có chém giết 5 người thực lực làm sao khổ phí này rất nhiều chắc trở. Trực tiếp đánh giết chẳng phải càng tốt. Phương Hạo đem lần này chiến đấu làm phân tích, rồi sau đó, khuynh chân cố định, cũng không có rời đi nơi đây tính toán, bắt đầu luyện hóa cắn nuốt tới công lực. Mấy cái canh giờ sau, Phương Hạo hai tròng mắt lệ quang chớp động, một tầng tầng dòng khí tự trong cơ thể trào ra, truyền ra rất nhỏ chậm đụng, đây là sắp luyện thể đại thành đả thông linh mạch thể hiện. Ánh mắt nhất định, lòng bàn tay nhiều ra một quả hắc xà gan, nhìn chằm chằm vào ấy, Phương Hạo há mồm một hút, nuốt vào, hút công vận chuyển, liền bắt đầu đánh sâu vào linh thiếu. Quan mộ chung, sắc mặt lúc sáng lúc tối, mười dư thiên hậu, Phương Hạo đột nhiên mở hai tròng mắt, này nội điện quang chớp động, bàn tay to một chảo, trên mặt đất trên dưới 100 khối cao cấp khoáng thạch hóa thành một phấn, số lượng không nhiều lắm linh khí ùa vào thân thể bên trong. Hô, ha. Phương Hạo một tiếng gào to, ngay sau đó, một cổ thanh tuổi hơi thở từ bên ngoài thân nội bừng lên, đây là tạp chất, hiện giờ hắn đã giải khai linh thiếu, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ rất nhiều, có hại vật chất cũng bị bài xuất trong cơ thể. Bàn tay to một chảo, dòng khí bắt đầu khởi động, hình thành cái loại nhỏ lốc xoáy, này nội linh phong tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng truyền ra gào thét tiếng động, không khó coi ra, uy lực vô cùng lớn. Phương Hạo trong mắt kỳ quang chớp động, đột nhiên gian, lốc xoáy trung xuất hiện một đạo huyết quang, ngay sau đó, chu vi linh khí điên cuồng tuôn ra mà đến, trong khoảnh khắc, phương chính khí thế một trướng. Hấp tinh đại pháp, quá lợi hại. Tuy không biết người khác hấp thu linh khí tốc độ bao nhiêu, nhưng nhất định không ta mau. Như thế, liền có thể ở chiến đấu khi nhanh chóng khôi phục linh lực. Đoạn thời gian chiến tranh, bất luận kẻ nào đều nhưng vì cắn nuốt đối tượng, liền có thể có lấy chi bất tận linh lực. Phương Hạo ánh mắt chớp động, đi ra quan mỏ, đúng là sáng sớm, một sợi ánh bình minh phong tới, Phương Hạo nhíu lại mắt, tính tính thời gian, hắn ở trong động luyện công hơn 10 ngày, cũng tới rồi mỗi tháng lĩnh bổng lộc lúc. Nghĩ vậy, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười giả tạo. Đồng lộc, đơn giản một khối cao cấp khoáng thạch, hắn dùng không đến. Hôm nay, hắn liền phải đi sao trông, đem chính mình đã thông linh mạch một chuyện tuyên dương đi ra ngoài. Hắn muốn tân chức ngoại tông, bước vào tu hành, liền ở trước mắt. Vừa nhớ tới phía trước rộng lớn tu chân đại đạo, tuy là lấy hắn tính tình, cũng không cấm vui mừng ra mặt, nhưng thực mau mày nhăn lại, hắn nghĩ đến còn có cái phiền toái không giải quyết. Họ Triệu hẳn là cũng giải khai linh thiếu. Phương Hạo ánh mắt không chừng, không biết suy nghĩ chút cái gì. Mã Đằng luyện khí 20 năm khó khăn lắm đạt tới luyện khí 4 tầng, không hơn không kém phế tài. Nếu không có hắn có cái chỗ dựa ở bên trong tông tu luyện, tông môn đã sớm phái hắn đi cùng đường tông đệ tử đoạt địa bàn. Như hắn như vậy thực lực, đi chính là phá hôi. Nguyên nhân chính là có cái chỗ dựa, như một phần ngoại tông trưởng lao chức vị, phụ trách một ít việc vặt vãnh, cũng không dùng đi đường phá hôi. Thứ 6 khu tạp dịch trưởng lão Mã Đằng ngồi ở một trương hắc một ghế, nhị mục lười biếng, nhìn dưới chân núi một chúng thiếu niên. Lúc này, đang có 10 dư cái thiếu niên lên núi mà thượng, trèo lên nham thạch. Từ dưới chân núi đến sườn núi Bổng Lộc đường đến có một dặm mà cất trình. Nội lực nông cạn giả, cũng không có thể lên núi, bỏ đến giữa sườn núi rơi xuống cũng không phải không có, ngã chết quăng ngã sống cũng không ai quản. Dẫn đầu chính là cái Hoàng Sam đại hán, người này nhị mục tỏa ánh sáng, bên ngoài thân lập loè nhàn nhạt linh quang, giải khai linh khiếu. Người này đúng là Triệu đại hổ. Thứ 6 khu tạp dịch lão đại. Hắn trên mặt mang theo hưng phấn ánh sáng, đêm qua thành công giải khai linh khiếu, hôm nay tới đây cũng không là lĩnh cao cấp quan thạch, mà là muốn sao trùng, hắn muốn tấn chức ngoại tông, khởi tạp dịch này thân ra, trở thành cao cao tại thượng người tu ma. Triệu Sư Minh, đột phá. Chúc mừng nha. Phía sau truyền đến một chúng thiếu niên chúc mừng thanh, những cái đó thiếu niên trong mắt hỗn loạn ghen ghét, phức tạp, chờ nhiều loại cảm xúc. Triệu Đại Hổ cười ha ha, ha, ha ha, đúng vậy. Đột phá. Ngươi chờ cũng muốn nỗ lực luyện công, tranh thủ sớm ngày giải khai linh thiếu a. Triệu Đại Hổ cười lớn một tiếng, vừa quay đầu lại, phát hiện chúc mừng hắn thiếu niên, chỉ có 10. Thứ 6 khu ước chừng hơn 20 danh tạp dịch, giờ phút này, như thế nào chỉ có 10. Còn đang nghi hoặc, một lam bảo thiếu niên bẩm báo nói, Triệu Sư Minh. Người bế quan một tháng. Hầu bệnh, Mã Cường cùng với bọn họ người theo đuổi mất tích. Mặt khác, bị ngài phạt một tháng tạm sống Phương Hạo cũng với nửa tháng trước mất tích. Nói đến này, hắn dừng một chút, nói, buồn nguyện tạm sống số lượng còn chưa gom đủ. Mã trưởng lão nếu là trách tội xuống dưới cắt xén ta chờ đồng lộc đã có thể không xong. Mười thiếu niên trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Triệu Đại Hổ, sửng sốt, hầu bệnh. Mã Cường. Đều là hắn thủ hạ đắc lực chó săn, trong đó Mã Cường nội lực không yếu chính là trừ hắn bên ngoài có khả năng nhất giải khai linh thiếu giả. Đến nỗi Phương Hạo lại là quên này hào nhân vật, cẩn thận ngẫm lại, giống như có cái hắc quỷ một tháng trước quét hứng thú, rồi sau đó chính mình liền tông cổ người nọ làm một tháng tạp sống, người nọ đã kêu Phương Hạo. Hắc hắc, đừng lo, đợi lát nữa thấy Mã trưởng lão ta sẽ vì các ngươi tranh thủ động lộc. Triệu Đại Hổ quét mười thiếu niên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đa tạ sư minh. Mười người liền chờ những lời này, lập tức yên tâm xuống dưới. Đến nỗi hồ bệnh, Mã Cường, Phương Hạo mấy người mất tích, cũng không có gợi lên hắn quá nhiều tâm tư. Mấy cái tạp cả thôi, không có liền không có. Hắn sắp tấn chức ngoại tông, một bước lên trời, bực này việc nhỏ, cần gì hao tâm tổn sức. Phía trước cách đó không xa, đồng lộc đường, cửa treo hắc đồng đại trung, rõ ràng có thể thấy được, Triệu Đại Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm kia khẩu đại trung, hận không thể lập tức xông lên đi, hung hăng gõ nó một chút, rồi sau đó hô to một tiếng, lao tử chính xa tưởng gian, phía sau đột truyền đến một tiếng quát chói tai, Phương Hạo, ngươi còn dám xuất hiện? Triệu sư minh mệnh ngươi làm một tháng tạp sống. Tiểu tử ngươi lăng là mất tích hơn phân nửa tháng. Ngươi đây là động thổ trên đầu thái thuế, tìm chết. Không biết khi nào, Phương Hạo từ dưới chân núi lao nhanh mà đến, mấy cái hoàng bước, đuổi theo một chúng thiếu niên, hắn mới vừa một hiện thân, liền dẫn tới một chúng thiếu niên, xúc động vẫn nộ kêu to. Phương Hạo, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Đối với này những thiếu niên quá mắng, Phương Hạo bước chân dừng một chút, nhìn chằm chằm những người này liếc mắt một cái, không nói gì, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Không biết, đợi lát nữa ta tấn chức ngoại tông, những người này lại sẽ là cái gì biểu tình. Triệu Đại Hổ quay đầu lại, thấy một chúng thiếu niên chỉ vào tối sầm quỷ thiếu niên, hắn mị hạ đôi mắt, nhận ra hắc quỷ chính là cái kia bị chính mình phạt một tháng tạm sống Phương Hạo. Chương 11, chết cũng đánh chung người đăng, chân chạy đổ Phương Hạo. Triệu Đại Hổ đánh chung nóng lòng, nhưng sẽ không để ý đánh chung trước sửa chữa một chút không vâng lời chính mình hắc quỷ, này sợ là hắn một lần cuối cùng khi dễ đệ tử tạp dịch. Ra ngoại tông lại được làm lên từ đầu tố khởi. Đã từng, hắn nghe ngoại tông biểu ca nói qua, ngoại tông chi tàn khốc so với tạp dịch mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thực lực nhỏ người, cả ngày túi đầu làm người. Nghĩ tới đây, hắn đánh chung vui sướng lãnh đạm không ít, khi dễ tạp dịch trong lòng lại càng thêm kịch liệt. Bước chân khoảng cách đại trung 10 mét nơi ngừng lại đến, một thân hoàng sam ở gió núi diễn tấu xuống hoa hoa tác hưởng, hai con mắt dữ tợn, chảnh trụ sơn hạ Phương Hạo. Mã đằng trong mắt lười biếng thu hồi, liếc mắt nhìn ra thanh niên trên người linh khí biến hóa, mặt đầy kinh ngạc, giải khai linh thiếu. Tiểu tử này tới bản tông cũng có 4 năm chứ? 4 năm, giải khai linh thiếu, tư chất cỡ này chỉ có thể coi là bình thường. Nghĩ như vậy, đứng lên, vừa muốn nói lên mấy câu, chỉ thấy dưới núi lại một dạng linh khí thiếu niên, chui lên đến, sắc mặt hơn kinh ngạc, lại một giải khai linh thiếu. Cái này, thiếu niên ngăm đen. Người tên gì? Thiếu niên này chính là Phương Hạo, hắn mặc dù che giấu hơi thở nhưng vẫn là không gạt được Mã Đằng một đôi mắt. So sánh cùng Mã Đằng, Triệu Đại Hổ nhưng là không nhìn ra Phương Hạo khí tức khác thường, chỉ coi Phương Hạo hay lại là núi chó một loại tiểu nhân vật, hắn muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Phương Hạo, việc vặt, làm xong sao? Triệu Đại Hổ âm u trên gương mặt, hiện ra cười lạnh, uy nghiêm mở miệng. Một đám thiếu niên đang lên sân đầu. Phương Hạo xuyên hay lại là kia thần vải thô ma y y, vóc người so với một tháng trước khôi ngô một ít, nhưng biến hóa không lớn, từ bên ngoài nhìn lên như cũng không tầm thường chút nào. Tranh liếc mắt Triệu Đại Hổ, trong mắt hơi híp, gào to một tiếng, một tháng trước, ngươi cướp đi ta một khối cao cấp mỏ sắt, hôm nay, ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Ầm. Trong thanh âm bao hàm to lớn sóng âm, 10 mét bên ngoài đen màu đồng đại trung bị ảnh hưởng đến, nhỏ nhẹ đung đưa mấy cái, phát ra nhỏ nhẹ chấn động âm thanh. Thay đổi ngày thường yên lặng, đột nhiên giữa, từ yên lặng cô lang biến thành khí thế vô địch mãnh gan bàn tay Phương Hạo không nữa ngồi chờ chết, mà là chủ động đánh ra. Ta, không nghe lầm chứ? Phương Hạo điên chứ? Không. Hắn là ngốc. Luyện công luyện ngốc. Một đám tạp dịch thật giống như cũng không phát hiện kia một thanh âm bên trong ẩn chứa hùng hậu nội lực, chẳng qua là một mực chế bài Phương Hạo. Triệu Đại Hổ cười, ha ha. Năm nay buồn cười nhất cho cười. Hắc, không nhìn ra. Tiểu tử ngươi thật có thể khoác lác. Bất quá không liên quan, đợi một hồi, ta đem ngươi miệng xé rách, nhìn ngươi làm sao còn tuổi. Trên đỉnh núi, Mã Đằng nhìn chằm chằm nhỏ nhẹ đung đưa đen màu đồng đại trung, trong mắt toát ra kinh ngạc ánh sáng. Tự cũng nhìn ra Triệu, Phương, hai người tranh đấu va chạm, lại cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Ma môn đề sướng tranh đấu, nội ngoại hai tông rất là kịch liệt, ví dụ như tạp dịch đang lúc tranh đấu, mưa bụi, cũng lười đi quản. Triệu Đại Hổ nhanh cười một tiếng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một trường vô ra, linh phong tàn phá, hiện lên hơn 10 khối đá vụn hướng Phương Hạo đập tới, hắn có lòng tin tuyệt đối, một chiêu này, nhất định đem người sau thân thể đập ra một cái lỗ máu, rồi sau đó hắn lại đi lên vải lên một nắm muối, sẽ làm cho người sau đau đến không muốn sống, như thế mới phải biểu diễn hắn hung uy. Nhưng hắn nghĩ sai. Chỉ nghe Phương Hạo gào to một tiếng, một trưởng vỗ ra, linh phong tàn phá, khí thế mạnh hơn, vang một tiếng, hơn 10 khối đá vụn trước sau tan vỡ, hóa thành bột, tiêu tan giữa không trung. Hừ. Phương Hạo ánh mắt sáng quắc, phân tích ra Triệu Đại Hổ linh uy mạnh yếu, không sánh bằng chính mình, trong lòng cười lạnh sâu hơn. Triệu Đại Hổ đồng tử co rụt lại, nghẹn ngào la lên, không thể nào. Ngươi thế nào cũng luyện được linh uy? Phương Hạo cũng chưa trả lời, cười lạnh một tiếng, cho ngươi hai con đường, một là bồi thường 100 khối cao cấp mỏ sát, hai, ta xuất thủ, đánh tàn phế ngươi. Nói đến câu thứ hai thời điểm, Phương Hạo trên mặt hung quang tăng nhiều, cực kỳ kinh người. Thôi lắm. Triệu Đại Hổ chán nổi gân xanh lên, hai con mắt hoàn toàn đỏ đậm, giống như dã thú, nhìn chăm chú vào Phương Hạo. Mọi người cũng cho là mình nhìn lầm, nghe lầm, dùng sức xoa xoa con mắt, lại lần nữa quan sát, hay lại là bộ kia cảnh tượng. Phương Hạo đánh vỡ Triệu sư minh thế công. Phương Hạo cũng luyện được linh uy. Không biết, không biết. Phương Hạo luyện thể công phu còn không có ta lợi hại. Nhưng là, Phương Hạo ngăn trở Triệu sư minh thế công. Giải thích thế nào? Gió núi thổi qua, thổi lên kia một bộ vải thô ma ý đi, vô hình trùng, Phương Hạo trên người nhiều hơn một cổ khó mà nói do khí thế. Mọi người đem trong mắt mánh hổ thiếu niên cùng một tháng trước hắc quỷ thiếu niên dần dần trọng hợp. Đáng chết. Phương Hạo thế nào mạnh như vậy? Đáng ghét. Không thể để cho Phương Hạo được thế. Triệu sư minh, đánh tàn phế hắn. Triệu sư minh, uy vũ. Phương Hạo, ngươi hoàn. Tất cả thanh âm cũng giúp Triệu Đại Hổ tạo thành miếng nhỏ lãng biển, chỉ có một tên thiếu niên cùng người khác bất động, hắn lớn tiếng la lên, Phương sư minh, tất thắng. Bá. Mọi người nhìn chăm chú vào kêu Phương Hạo tất thắng. Thiếu niên, cậu tử, ngươi này tiện cốt đầu. Thiếu niên chính là cậu tử, từ Phương Hạo đắc tội Triệu Đại Hổ cùng Phương Hạo giao hảo, cậu tử cũng khó trốn hai ách. Mới đầu cũng chỉ là trong lời nói miệt thị, càng về sau Phương Hạo mất tích, mọi người liền đem Phương Hạo không có làm xong việc vật toàn bộ ném cho cậu tử. Cậu tử im hơi lặng tiếng, vẫn là không có ít bị đánh. Sắc mặt hắn máu ứ động, hai mắt đỏ sưng, ánh mắt lại hiện lên kích động, Phương sư minh, tất thắng. Phương Hạo chỉ cảm thấy kỳ quái, tại chỗ không người ủng hộ hắn, đột nhiên có cái thanh âm nhảy ra ủng hộ hắn, hắn ngược lại có chút hoài nghi, nghe tiếng nhìn lại, thấy hô đầu hàng người là cậu tử, tâm thần trở nên run một cái, cũng không nhiều lời, trong mắt lại hiện ra không khỏi ánh sáng. Một, hai, ta đều không chọn, ta muốn ngươi chết. Triệu Đại Hổ không nhìn chu vi tiêu gạo, bàn tay đánh một cái, nhàn nhạt linh quang bắn ra, giữa không trung mang theo nhọn chi âm, linh quang bên trong một thanh lợi kiếm gào thét mà ra. Kiếm này phi pháp khí, chỉ là một thanh lợi kiếm, nhưng ở Triệu Đại Hổ trong tay lại bộc phát ra đủ để đánh chết một con dã thú, lực sát thương, lực đạo, tốc độ hết sức kinh người. Nhưng mà đối diện Phương Hạo, một cái đung đưa trên tay linh phong chật lóe, nhìn như hung hãn vô địch lợi kiếm, vì đó mà ngừng lại, cuối cùng bị Phương Hạo bắt lại. Hai loại đều không chọn, kia liền chỉ có một con đường chết. Thanh âm hạ xuống trước mắt, u quang thoáng qua, sau đó mọi người chỉ thấy kia thanh lợi kiếm cắm ở Triệu Đại Hổ giữa cổ họng. Phốc suy, tinh huyết bao tác, Triệu Đại Hổ che cổ, hai mắt trợn tròn xoe, ngay trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngươi tốc độ thật là nhanh. Nói xong lời này, hắn che cổ, biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn là hướng đen màu đồng đại trung đi tới, một bước một cái huyết ấn, liên tiếp đi thập bộ, tinh huyết không ngừng chảy ra, hắn chật vật ngước đầu lên đầu lâu, nhắm ngay đại trung loảng xoảng đụng một cái, sau đó cười thảm, ta tu chân đại đạo mới bắt đầu liền kết thúc sao? Ê, mình mới đổi cái cờ tờ nên văn phòng nó sẽ khác chút, và mình đang cố sửa lại văn phòng, nặng cho nó mượt hơn. Chương 12, tấn chức ngoại tông người đăng, chân chạy đồ hát sát đại trùng, huyết ấn, nhức mắt. Tu chân động, thảm thiết hề. Tu chân, như lại môn, vào cửa người, lột xác. Nhưng, vào cửa người chẳng qua là số ít, người trong thiên hạ này số lượng đông đảo, chân chính người nhập môn, không kịp 0,1. Ví dụ như Triệu Đại Hổ như vậy càng thê thảm hơn, nhập môn chết ngay lập tức, dù cho trong lòng có mọi thứ không cam lòng, cũng đã bùi bẩm lặng xuống, chết nên cái gì đều không. Một đám thiếu niên nhìn chằm chằm đen màu đồng đại trung bên trên huyết ấn, đáy lòng dùng mình tăng gọn, Triệu Đại Hổ tử vong, quá mức rung động. Tu chân, cường giả sinh, người yếu chết. Có lẽ có người nói tử bi, nhưng đây chẳng phải là ma môn mà là Phật môn. Phương Hạo hai con mắt sâu kín đá một cái bay ra ngoài Triệu Đại Hổ thi thể, sau đó, một trưởng búa ở đen màu đồng đại trung trên. Ầm. Đại trung bị gõ, tiếng như lôi động, giao động vào một đám thiếu niên trong lòng. Phương, Phương sư minh. Mọi người sống lưng lạnh cả người, đáy lòng phát rét, lo lắng Phương Hạo sẽ chờ cơ hội trả thù. Chỉ có một người, mặt đầy kinh hỉ, Phương sư minh, tất thắng. Thiếu niên này là cậu tử, hắn giờ phút này, sắc mặt hơn kích động, dùng hết toàn thân lệ khí, hô to. Tiếng chuông vừa vang lên, đại biểu có người muốn khảo hạch ngoại tông. Không chỉ khu thứ 6 tạp dịch nghe tiếng chuông này, ngay cả khu thứ 7, khu thứ 8 tạp dịch cũng nghe thấy, bọn họ đưa mắt bắn tới, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy một vài thô ma y thiếu niên thẳng tắp đứng ở đại trung xuống. Phương Hạo, vào tông một năm. Mã Đằng trên tay một quyển tạp dịch sách, từ phía trên tìm tới Phương Hạo tài liệu, từ tốn nói, ngươi hợp cách. Đi theo ta đi. Phương Hạo mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới khảo hạch đơn giản như vậy, gõ xuống chung là được rồi. Suy nghĩ một chút cũng liền thư thái, mình cùng Triệu Đại Hổ đánh một trận nói rõ quá nhiều vấn đề tự cũng không cần phải khảo hạch. Chờ ta trở lại. Tái phát bổng lộc. Mã Đằng nhìn chúng thiếu niên liếc mắt, rồi sau đó liền không để ý tới nữa những thiếu niên này, mang theo Phương Hạo chạy thẳng tới bên ngoài sơn khẩu đi tới. Ở một đám thiếu niên hâm mộ, ghen tị, sợ hãi ngay trong ánh mắt, Phương Hạo đi theo Mã Đằng đi qua bổng lộc được lúc, xoay người, ánh mắt rơi vào cậu tử trên người, đạo, cậu đệ. Sau này có người khi dễ ngươi, nói với ta. Lời này hạ xuống trước mắt, cậu tử kích động chảy nước mắt, thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn khóc ròng ròng, Phương, Phương đại ca. Ta. Kích động nói không ra lời. Phương Hạo bóng người dần dần biến mất ở tạp dịch núi. Một đám thiếu niên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cậu tử ánh mắt, đại biến đặc biệt biến hóa. Cậu ca. Trước kia là tiểu đệ không đúng. Sau này, cậu ca nói đông, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không đi tây. Cậu ca, ta đây có khối cao cấp mỏ sắt, vui vẻ nhận. Cậu ca, ngươi có một người anh em tốt ta. Cậu ca, thiên phú tuyệt luân, dùng không bao lâu cũng có thể tấn thăng ngoại tông a. Cậu ca. Cậu tử xoa một chút khỏe mắt nước mắt. Nhớ tới một năm trước, hai người tới Ma Đao môn tình hình, khi đó ý tưởng đơn thuần là vì thành công, thời gian qua đi một năm, hắn học được luyện thể, biết tu chân, mà Phương Hạo càng là trở thành một người tu sĩ. Phương đại ca. Cậu tử hung hăng cầm nắm quyền đầu, trong đôi mắt toát ra kiên nghị ánh sáng, quay đầu lại, diện mạo lạnh giá nhìn về phía một đám thiếu niên, cao cấp mỏ sát, mỗi người một khối. Dâng lên. 100 mét trên sơn đạo, gió rét tác liệt, mà ở đỉnh núi cuối đứng sừng sững một cây ngô đồng thụ, phía trên mạo hiểm màu nâu đỏ ma quang, dưới tảng cây phía dưới, một nam tử áo đen nhắm mắt dưỡng thần, đột, hắn mở mắt, nhìn về phía trong sơn đạo hai cái thân ảnh. Mã Đẳng cùng Phương Hạo, leo núi tới, rất nhanh, liền đến dưới cây ngô đồng. Lưu Sư Minh. Đây là bổn môn tân tiến đệ tử ngoại tông, Phương Hạo. Mã Đẳng thấy nam tử áo đen sau, bước chân dừng lại, thần sắc cung kính, đạo: "Tham kiến Lưu Sư Minh." "Lưu Sư Minh." Nhan Nhã Tảo Mã Đẳng liếc mắt, không nói gì, lại tảo Phương Hạo liếc mắt. Phương Hạo liền cảm giác mình bị dò ngó. Thật giống như ở nam tử áo đen kia trong mắt, hắn hết thảy bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. "Ồ, căn cốt không tệ." Lưu Sư Minh ngẩn người một chút, sau đó nói với Mã Đẳng, dẫn hắn đi bên ngoài bảo các ghi danh đi. Nói xong lời này, lại nhắm hai mắt, không để ý tới nữa hai người. Người này lạnh lùng, Mã Đẳng ngược lại thói quen, thầm hực cười cười. Trên thực tế, Ma Đao môn người tất cả lạnh lùng, không chỉ họ Lưu như vậy, những người khác cũng giống vậy, trong ngày thường bận bịu tu luyện ma công, nào có thời gian cùng người nói chuyện phiếm. Cũng chính là như hắn như vậy ở tu ma đạo bên trên không tiền đồ mới có thể biểu hiện không có chuyện làm. Đi về phía trước 100 mét, trước mắt xuất hiện vài tòa màu đen lầu các. Mã Đẳng chỉ nhỏ nhất lầu các nói, đó chính là ngoại bảo các. Mỗi một mới vừa vào tông đệ tử đều sẽ có túi chữ vật, luyện khí quyển, ma y. Phương Hạo khẽ gật đầu. Bên ngoài bảo các cửa ngồi xếp bằng hai cái ông lão mặc áo đen, hai người khí tức so với Lưu Sư Minh còn kinh khủng hơn. Mã Đẳng tôn xưng hai người một tiếng sư thúc. Phương Hạo cung kính thi lễ, đệ tử Phương Hạo tham kiến sư thúc tổ. Hai cái ông lão mặc áo đen nhàn nhạt liếc một cái Phương Hạo, trong đó một lão giả đứng lên, đạo, linh khiếu tư chất thượng thừa. Nói đến đây, này lão khoẹt miệng có vài phần nụ cười, chăm sóc Phương Hạo một tiếng, đi theo ta đi. Bảo các nơi cửa chính một tầng hắc quang cấm chỉ, phát ra ác liệt sát khí, theo lão giả vung tay lên, hắc quang lập tức tiêu tan, một tiếng ầm vang, đại môn rộng mở. Ông lão mặc áo đen một bước vào, Phương Hạo cũng theo sau. Từ bảo các đi ra, Phương Hạo trên người vải thô ma y lìa biến thành rộng lớn hắc bảo, ống tay áo một cây dao nhỏ, áo ngực một cây đại đao, ma đao môn ma y lìa, có yếu ớt hiệu quả phòng ngự, tác dụng không lớn, chủ yếu là đại biểu ma đao đệ tử cái thân phận này. Trừ lần đó ra, trên tay hắn còn có một bốn luyện khí quyển. Bên trong ghi lại đến một cái thập tầng luyện khí pháp quyết cùng với một ít nông cạn ma thuật, đại phong thuật, hỏa sát thuật, hàn nhận thuật, đều là nhiều chút chủ sát phạt pháp thuật, nếu là tiên môn luyện khí quyển khả năng sẽ toàn diện hơn một ít, còn sẽ có hồi xuân thuật, liễm tức thuật, chờ một chút. Ma y lìa, luyện khí quyển ra còn có túi trữ vật, thần thức dò vào trong đó, sẽ phát hiện bên trong tự thành không gian là chứa đựng pháp khí ngọc giản bảo vật. Thần thức tu luyện, luyện khí quyển phần đầu tiên thì có ghi lại, quay đầu chính ngươi tìm hiểu. Túi chữ vật cũng không phải là cái gì cao thâm bảo vật, luyện được thần thức sau chính ngươi biết sử dụng. Ông lão mặc áo đen từ tốn nói, ngoại tông chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực. Ngươi động phủ ở đông khu thứ 22. Nói lời này lúc, hai người tới ngoại tông trên đường lớn, liếc mắt nhìn sang, trên đường phố qua lại mấy cái ma môn sư minh, tất cả thần sắc lạnh lùng, thậm chí có một người dùng thâm độc ánh mắt nhìn chăm chú vào Phương Hạo, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, không biết ý gì. Trong ngày thường, luyện nhiều công ít đi ra ngoài. Mỗi tháng đi bổng lộc đường nhận 3 khối linh thạch cấp thấp. Đúng. Trong túi đựng đồ thì có 3 khối linh thạch cấp thấp, vật kia có trợ giúp luyện công. Ngươi luyện được thần thức sau mở túi đựng đồ ra cũng liền toàn bộ biết. Chương 13, Triệu Quát người đăng, chân chạy đồ vừa nói, cầm trong tay một ngọc bài ném cho Phương Hạo. Nhận lấy ngọc bài, bên trong phát ra cấm chỉ lực, mới vừa còn muốn hỏi, bên tai truyền tới ông lão mặc áo đen thanh âm, đây là mở ra động chìa khóa cửa. Phương Hạo hiểu ra, liền ôm quyền, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Ma môn không tuân theo quy củ, nắm tay người nào lớn người đó chính là đạo lý. Nếu là gặp phải so với người lớn tuổi sư huynh tới tác chỗ tốt hơn, tận lực cho hắn một ít tôn trọng, không nên tùy tiện đắc tội. Người căn cơ còn quá yếu. Người này thấy Phương Hạo căn cốt tư chất không tệ, lòng tốt nhắc nhở một câu. Phương Hạo thần sắc động một cái, lần nữa ôm quyền, đệ tử nhớ. Ngoài ra, công pháp không đột phá luyện khí 3 tầng tốt nhất không nên ra ngoài. Cửa này chính là hộ động cấm chỉ. Không mở cửa, luyện khí lục tầng trở xuống, không cách nào xông vào. Nhớ sao? Đệ tử nhớ. Nhìn chằm chằm ma quang chớp động cửa động, tâm trạng không chừng. Đã sớm nghe nói nội ngoại hai tông cạnh tranh kịch liệt, mới vừa lại nghe lão giả ý trong lời nói, càng chứng thật điểm này. Trên mặt lại không có lo âu ngược lại lộ ra hưng phấn, Hấp Tinh đại pháp vốn liền cần hỗn loạn chi địa mới phải thi triển. Nếu ở tiên môn, nhất phái đệ tử thường hòa, cái này Hấp Tinh công pháp thi triển ra liền có nhiều bất tiện, mà ở này ma môn chính giữa, chính thích hợp hắn. Nghĩ tới đây, Phương Hạo vung tay áo một cái, sau một khắc, ma quang chớp động, bay vào cửa hang đảo trong cái máng, một tiếng ầm vang, cấm ánh sáng chợt lóe, cửa động mở rộng ra. Phương Hạo một cước bước vào trong động phủ, sau đó thu cấm chỉ ngọc bài, một tiếng ầm vang, cửa động lại khép lại. Bên trong động, trưng bày đơn giản, ba gian nhà đá, hai trượng đại sảnh, tuy nói không cách nào cùng động Tiên Phúc Địa so sánh nhưng dù sao cũng hơn tạp dịch nhà gỗ mạnh hơn. Phương Hạo ở trong động dò xét mấy vòng, không phát hiện dị thường gì, hơi khẽ gật đầu, tiến vào thạch thất, xuất ra luyện khí quyển, liền bắt đầu tìm hiểu thần thức. Thần thức, theo dõi, khống vật. Công dụng rộng rãi, thần thức cường giả đại, theo dõi phạm vi mấy vạn dặm bên trong gió thổi cỏ lay cũng không là vấn đề, dĩ nhiên đó đã là hóa thần cấp lão tổ. Ví dụ như luyện khí cấp tiểu tu sĩ thần thức, yếu đáng thương. Thần thức cũng không khó luyện, Phương Hạo chỉ dùng 2 ngày, liền khống chế cửa này thủ đoạn, thử một chút, có thể dò ra 10 mét, này trong phạm vi gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Hắn thần thức lộ ra cửa động, đột nhiên phát hiện ở nhàn nhạt dưới ánh trăng đứng cái thanh niên áo bào đen. Người này là ai? Cũng trong lúc đó, thanh niên áo bào đen cũng thả ra thần thức, ngay sau đó, hai cổ thần thức cầm ầm đụng một cái, vành, giữa không trung, khí lang rung động. Phốc suy. Trong động, Phương Hạo chợt há miệng phun ra tinh huyết, một đôi u ám con ngươi lửa giận chớp động. Hắn đối với thần thức thao túng còn không quan tất. Mới vừa thần thức lộ ra cửa động đối diện đánh tới khác một cổ cường đại thần thức, hắn muốn thu hồi thần thức mình lại bị kia cổ cường đại thần thức đụng một cái, một chút, liền xô ra nội thương. Tang. Phương Hạo chợt đứng lên, vừa muốn đi ra cùng người báo thủ, nhưng rất nhanh hắn lại ngồi xuống, sắc mặt âm tình bất định, đạo, người này dùng thần thức đụng ta. Không có hảo ý thần thức cường đại có thể đoán được người này luyện khí cảnh giới trên ta xa. Không thể khoe tài. Nghĩ như vậy, Phương Hạo hít sâu một cái, vận công, chữa thương. Ngoài động, thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, tiểu tử. Ngươi mới luyện công mấy ngày liền dám thả ra thần thức. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Ngươi có thể biết ta là ai. Kéo cao giọng mức độ, xen lẫn pháp lực, chuyển vào trong động. Phương Hạo nghe vậy, cũng không đáp lời. Chờ một lát, không thấy bên trong động hồi âm. Hắc Bảo thiếu niên sầm mặt lại, lần nữa cười lạnh nói, Triệu Đại Hổ là ta biểu đệ. Ngươi giết ta biểu đệ chính là không đem ta Triệu Quát coi ra gì. Thưa thời, lập tức đi ra, cùng ta xin lỗi, cùng bồi thường 30 khối linh thạch cấp thấp. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Đại Hổ biểu ca. Phương Hạo sầm mặt lại, trải bước nguyên chủ nhân trí nhớ không phát hiện Triệu Đại Hổ có một biểu ca. Cũng không cần biết người nọ là ai, lấy hắn bây giờ tu vi đi ra ngoài coi như là tự dứt lấy, ổ ở trong động, cấm chỉ che chở, mới là sinh tồn chi đạo. Tiểu tử, có loại đi ra. Triệu Quát mắng một trận, không buông bắn Hạo đi ra. Không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, rời đi, trước khi đi, ném câu tiếp theo, tiểu tử. Ngươi tốt nhất một mực làm con rùa đen rút đầu. Ngoài động không có thanh âm, Phương Hạo cũng không dám thả ra thần thức đi dò, mới vừa đã thiệt thòi lớn, lần này cũng không thể dính vào. Đóng chặt cửa động. 7 ngày sau, Phương Hạo đem thần thức dò vào trong túi đựng đồ, bèo một chút, từ bên trong bay ra 3 khối xanh thăm thẳm đá, linh thạch cấp thấp, chứa đựng số ít thiên địa linh khí. Đối với luyện khí 3 tầng dưới đây đệ tử, này số ít thiên địa linh khí có thể so với một tòa kim sơn ngân sơn. Phương Hạo nhìn chằm chằm linh thạch nhìn một hồi, mở ra hấp tinh đại pháp, chậm rãi chiếm đoạt. Một lát sau, Phương Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực gia tăng một tia, ánh mắt đông lại một cái, lẩm bẩm nói, lấy linh lực thúc dục hấp tinh đại pháp có thể hút linh, cũng có thể chiếm đoạt chân nguyên. Bất quá bằng vào ta hiện tại đang luyện khí cảnh giới nhiều lắm là có thể chiếm đoạt luyện khí 3 tầng tu sĩ. Nếu là đụng phải luyện khí 4 tầng sợ sẽ hấp công không được ngược lại bị thương. Hấp tinh đại pháp cũng không phải bản năng, chiếm đoạt cũng có một hạn chế, nếu song phương tu vi chênh lệch khác xa, thì có người sẽ dẫn hỏa tự thiêu. Nói thí dụ như Phương Hạo hiện tại đang luyện khí 1 tầng, nếu như đi chiếm đoạt luyện khí 4 tầng cao thủ, vô cùng có khả năng không chịu nổi, gặp phải cắn trả. Chắc chắn hấp tinh đại pháp còn có thể dùng, tâm thần buông lòng không ít, sau đó lại lấy ra tịch tạ kiếm phổ. Môn thần công này mới là sát phạt loại vô thượng thần công, ngày sau có thể hay không đang lúc đối địch, nghiền ép đối phương, toàn bằng này công. Về phần luyện khí quyển bên trong ghi lại mấy môn đê giai pháp thuật, Phương Hạo căn bản liền coi thường, cũng không đi lãng phí thời gian tu luyện. Toàn tâm đầu nhập tịch tạ kiếm phổ chính giữa. Tịch tạ kiếm phổ, 9 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, dẫn kiếm khí vào cơ thể, lấy nhục thân làm kiếm vôi. Phương Hạo thần thức tiến vào kiếm khí thiên, dựa theo phía trên chỉ thị, ngũ tâm triều thiên, 2 ngón tay khép lại, tụ khí tăng hoa. Nay thần công so với hấp tinh đại pháp khó luyện nhiều. Phương Hạo hoa thời gian 1 tháng, từ đầu đến cuối không cách nào dẫn kiếm khí vào cơ thể, chớ đừng nhắc tới luyện thành kiếm vôi. Như thế khó luyện. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Bất quá chỉ cần luyện thành, uy lực là được lớn hơn kỳ, đồng giai bên trong, nhiều nhất ăn ta một kiếm. Phương Hạo thu công, đói khát nổi lên trong lòng, 1 tháng qua này, ánh sáng luyện công, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới còn lâu mới có được đạt tới ích cốc tầng thứ, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát, cần phải nhanh một chút ăn uống. Xuất động trước, thả ra thần thức, tìm một chút, không phát hiện Triệu Quát hoặc là những sư minh khác bóng người, này mới yên tâm, cẩn thận mở ra cửa động. Giờ phút này, trên trời sao lốm đốm đầy trời, chính là sau nửa đêm. Đi mấy bước, Phương Hạo cao mày, hắn muốn vào ăn, nhưng này ngoại tông thật giống như chưa ăn cơm địa phương. Đang lúc ấy thì, một tiếng thú hống từ Yêu Sơn phương hướng truyền tới, Yêu Sơn ở vào nội ngoại 2 tông trong kẽ hở, dã man nạ cả nhiều tẩu thú, tất cả thực lực không kém. Yêu Sơn muốn ăn thịt, còn phải dựa vào chính mình đi liều mạng giết. Phương Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn về Yêu Sơn phương hướng. Chương 14, Tử Mi Phương Hạo người đăng, chân chạy đồ Yêu Sơn vào ngoài, yêu khí cũng không nặng nề, đều là nhiều chút cấp 1 cấp 2 tiểu yêu. Phương Hạo luyện khí 1 tầng tu vi, cũng chỉ thích hợp bồi hồi cùng vào ngoài. Giống. Một con hắc lang, chớp động hung ác con người, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh cỏ dại. Bị phát hiện, Phương Hạo liền núp ở cỏ dại phía sau, vốn định đánh phục kích, không ngờ, yêu lang trước thời hạn phát hiện hắn, bất đắc dĩ đi ra bụi cỏ dại. Hắc lang chớp động hắc u u con người, tránh đến thiếu niên trước mắt, lâu dài luật rừng khiến nó phát giác thiếu niên này khí tức cũng không cường đại, một tiếng gầm thê, móng trước xé hư không, nhàn nhạt yêu khí khuyết tán ra, trong khoảnh khắc, cỏ dại bụi bặm. Nhất cấp yêu lang. Phương Hạo thần thức đảo qua, cho ra yêu lang cảnh giới bực này yêu lang còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Thân thể chợt lóe, năm ngón tay móc một cái, linh phong tàn phá. Ô ô yêu lang móng trước, vang một tiếng, hóa thành huyết vụ, một đôi hung ác đồng tử nhưng là càng phát ra hung ác, chó sói, chưa bao giờ sẽ bởi vì địch nhân cường đại buông tha tấn công, đây là một ương ngạnh chủng tộc, một cái nắm giữ cực mạnh ý chí yêu tộc bộ lạc. Thật là ác độc. Phương Hạo đồng tử co rụt lại, mắt thấy yêu lang nhào lên, dù là móng trước tan vỡ thế nhưng răng nhọn vẫn còn, nếu là bị cắn một cái, không chết cũng phải nửa cái mạng. Mèo. Nhưng là không lùi mà tiến tới, yêu lang là chó sói, Phương Hạo đồng dạng cũng là chó sói, thực lực không kém nhiều dưới tình huống, muốn cho Phương Hạo lùi bước, trừ phi hoàng hà nước địch lưu. Vành, vành, vành. Một người một sói, cút trên đất, điên cuồng xẻ đánh, ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, yêu lang bất động. Một bóng người đứng lên, hắn máu me khắp người, những thứ này ngược lại không phải là hắn máu mà là yêu lang máu, hắn, Phương Hạo, sắp lá cả, đánh chết một con yêu lang. Liếm liếm quẹ miệng tinh huyết, trong con ngươi thoáng qua hung quang, bàn tay lớn bổ một cái, đem yêu lang thi thể kháng trên bay, trở lại ngoại tông đập phủ. Trận chiến này, Phương Hạo mở ra toàn lực, luyện khí một tầng linh lực phát huy đến cực hạn, từng cú đấm thấu thịt, yêu lang chính là bị miễn cưỡng đánh chết. Nhất cấp yêu lang, không gì hơn cái này. Trong động, Phương Hạo đem yêu lang thi thể ném xuống đất, sau đó lại lấy ra một hỏa cái giá, đem thi thể đặt ở trên cái giá, nướng, chỉ chốc lát, liền truyền ra mùi thịt, Phương Hạo trong mắt sáng lên, hắn đều nói chết, lang thôn hổ yết, gió thu cuốn hết lá vàng một dạng mấy ngụm lưng cắn, kẹo kẹt, đặc biệt sao, thật đại kính. Đáng tiếc, nếu là còn nữa rượu liền có thể. Phương Hạo trong lòng hào khí xảy ra, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, tận tình sát hại, nam nhi bản sắc. Chỉ chốc lát, toàn bộ yêu lang, đinh điểm không dư thừa. Phương Hạo xoa một chút khóe miệng dầu mỡ, không nhịn được quát to, ăn ngon thật, ta tại gia tộc từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Phương Hạo phát hiện thịt sói cố gắng hết sức mỹ vị. Đây là hắn sẽ không nấu tùy tiện nướng dưới tình huống. Trong lòng lửa nóng, nhưng cũng nhịn được, việc cần kiếp trước mắt, nắm chặt luyện công, không phải đi sát yêu thú. Các loại đem tịch tà kiếm phổ tầng thứ nhất luyện thành, đừng nói nhất cấp yêu lang, chính là nhị cấp heo rừng, cũng không ngăn được hắn một kiếm. Bên đống lửa, Phương Hạo ngồi xếp bằng. Tối tăm ánh lửa chợt lóe, soi ở trên mặt thiếu niên, chiếu ra không khỏi mùi vị. Cùng một tháng trước so sánh trên mặt thiếu niên ít mấy phần non nớt nhiều hơn một vệ phong xương cảm giác, màu da dâng lên cổ đồng, khắc, đừng, có vài phần mị lực. Trong lúc vô tình, Phương Hạo đi tới cái thế giới này đã 2 tháng. 2 tháng qua này hắn như Lý Bạc Băng, không người kể lệ, một người, ở nơi này dị thế giới trèo cút lăn lộn, thỉnh thoảng nghĩ đến quê hương cũng sẽ rất nhanh xóa đi. Đã lập chí, coi như lao đi giết, nhìn về phía trước, thậm chí, không hỏi trước kia, không cầu tương lai, chỉ vì, cạnh tranh đệ nhất thiên hạ, đây là hắn tu ma tín niệm, không bao giờ biến hóa. Đột nay cổ tín niệm phảng phất một cái lưỡi dao sắc bén tiến vào Phương Hạo đầu, ông một tiếng suy nghĩ tiến vào cảnh giới kỳ diệu, trong đầu hai cái chính mình, một cái cố gắng hết sức vụ bể, ngưng luyện kiếm quyết đến một nửa thì sẽ thất bại, một cái khác một đôi tử sắc lạnh lông mi nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cả người kiếm khí ngăng dọc không nói ra hùng vĩ, chính là một cái tịch tà kiếm phôi, ngươi cũng ngưng không luyện được, nói chi là cạnh tranh đệ nhất thiên hạ. Thử mi Phương Hạo cười lạnh một tiếng, ngươi là ai? Phương Hạo mặt đầy cảnh giác, hắn phát hiện mình ý thức đi tới một cái thế giới xa lạ, kỳ quái là thiếu niên đối diện trừ lông mày cùng hắn không giống nhau, những địa phương khác cơ bản giống nhau. Ta chính là ngươi, ta ngươi nhất thể. Tử Mang Phương Hạo nói tới chỗ này, trên tay kiếm quang chợt lóe, một đạo tịch tà kiếm khí hướng lên trời chỉ một cái, phát ra tiếng nổ. Phương Hạo nhìn chằm chằm kia một đạo kiếm khí, trong mắt có tật điện ánh sáng. Giờ khắc này hắn thật giống như bắt cái gì, ý thức lập tức trốn vào kiếm khí thiên. Một lát sau, Phương Hạo chợt mở hai mắt ra, bên trong bắn ra một đạo kiếm khí màu xám, phấp, phía trước một khối 200 cân đá lớn ầm ầm tan vỡ, hóa thành bột. Tịch tà kiếm khí. Phương Hạo tâm thần rung một cái, không kịp cao hứng, hồi tưởng lại Tử Mi Phương Hạo giúp hắn luyện công một màn, ý thức vào bên trong cơ thể, tìm tới hồn phách tiểu nhân. Trong thức hải, hồn phách tiểu nhân như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ dị thường. Nhìn chăm chăm này một ít người, Phương Hạo mâu quang không chừng, hắn nghiêm trọng hoài nghi tại thiên ngoại cố ý thấy Tử Mi Phương Hạo cùng này tiểu nhân có cùng nguồn gốc. Chênh một hồi, không phát hiện gì, không thể làm gì khác hơn là đem ý thức chịu ly đi ra. Ông, này chi không lâu sau, Tử Mang tiểu nhân lại chợt mở mắt, hắn mắt nhìn phía trước, trong đôi mắt điện quang du động, trong miệng truyền ra. Sát sát sát. Phương Hạo hai ngón tay khép lại, hướng phía trước chỉ một cái, một đạo kiếm khí lùi chạy ra ngoài, lại vừa là một tiếng oành, lại một khối 300 cân đá lớn biến hóa thành bụi phấn. Rất lợi hại tịch tà kiếm khí. Phương Hạo đáy lòng thổi phồng, nhưng rất nhanh hắn liền biến đổi, lòng bàn chân chợt phù phiếm, cả người thiếu chút nữa khí lực, suýt nữa ngã nhào. Chuyện gì xảy ra? Phương Hạo trong lòng giật mình, suy tư, một lát sau, hắn cười khổ nói, linh lực quá ít, chỉ đủ phát một chiêu kiếm khí. Kiểm tra trong cơ thể linh lực tình huống, đã đạt tới đệ nhị tầng đỉnh phong, cũng khoảng cách đệ tam tầng chỉ cần một bước ngắn. Phương Hạo vô cùng ngạc nhiên, trầm ngâm chút ít, nghĩ thông suốt, đây đại khái là ích tà chân nguyên mang đến tăng phúc, đưa đến với luyện khí tu vi nước lên thì thuyền lên. Tịch tà chân nguyên còn có rất lớn lên cao không gian, khoảng cách tầng thứ nhất đại viên mãn kiếm khí còn rất xa xôi. Phương Hạo tra xét rõ ràng đi qua, phát hiện tịch tà chân nguyên cùng luyện khí chân nguyên không phải là một cổ, giờ phút này, trong cơ thể hắn hai cổ chân nguyên, lâu dài dĩ vãng đi xuống có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa tịch tà chân nguyên cùng hấp tinh đại pháp cũng không phải một đường, đợi một thời gian, hai cổ chân nguyên nhất định sai lầm. Không biết, hấp tinh đại pháp đem tịch tà chân nguyên hấp thu nhét vào quyển khí chân nguyên, được hay không? Phương Hạo đầu linh quang chợt lóe, cảm thấy kế này có thể được, lập tức hành động. Hút. Một lát sau, Phương Hạo một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Thất bại. Tịch tà chân nguyên thậm chí còn cường trí cương chi linh lực, hấp tinh đại pháp cũng là trí cường trí dương chi linh lực, hai cổ thuộc tính tất cả trí cường, không cách nào dung hợp một chỗ, chỉ có thể lẫn nhau tăng phúc, nhưng giải như vậy kỳ dĩ vãng sớm muộn cũng sẽ ra nhiều loạn lớn. Đáng chết. Này hai môn thần công, ta đều không muốn buông tha. Phương Hạo trong mắt lóe lên dấu nghề, chợt cười lên, chỉ cần một phe linh lực hơn xa với bên kia cũng sẽ không có vấn đề. Này hai cổ chân nguyên cũng còn cố gắng hết sức nhỏ yếu đối với ta không có ảnh hưởng gì, đến ngày sau, liền đan chéo luyện công, chỉ cần hai cổ chân nguyên không thuộc về đồng cấp, nhất phương yếu, nhất phương mạnh, cũng sẽ không có nhiều loạn lớn. Chương 15, chiến đấu người đăng, chân chạy đồ tu vi tấn thăng luyện khí tầng 2 đỉnh phong, thần thức cũng đi theo khuyết trường lớn không ít, thử thăm dò một chút, đủ để lộ ra 80 mét. Bước vào 3 tầng sau, nhất định lộ ra vài trăm thước, đến lúc đó, một chiêu trăm bước linh quyền cũng không thành vấn đề. Phương Hạo hai con mắt sâu kín, đi ra động phủ, hắn giờ phút này chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luyện khí 3 tầng, đột phá phương pháp có rất nhiều, tu luyện pháp thuật là một loại, hỏa xạ thuật hàn nhận thuật loại nào pháp thuật tu luyện thành công đều có thể xuyên phá tầng 2 bậc mô. Nhưng Phương Hạo lại lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, chiến đấu. Bước ra một bước, vượt qua một trượng, không một hồi trở lại đến yêu sơn, lần trước hắn ở vòng ngoài du đãng hơn nửa đêm, gặp phải mạnh nhất là yêu thú cấp 1, như vậy cấp bậc yêu thú đã không bị kỳ coi ra gì, thân hình thoát một cái, xẹt qua vòng ngoài chạy về phía trung bộ khu vực, trung bộ tẩu thú thuộc về 3 đến 4 cấp, chính thích hợp luyện công. Bá. Phía trước một đạo hắc phong đánh tới, bên trong là một con sói, lại vừa là chó sói. Phương Hạo chính bay nhanh đang lúc, thấy một yêu lang cười yêu theo gió mà đến, thần thức bắn càn quét đang lúc phát hiện đây là một cái tứ cấp yêu lang, hơn nữa, này một yêu lang cười gió, nhìn một cái đã biết là phong thuộc tính thiên phú lang tộc, chỉ từ phương diện tốc độ, chính mình quyết kế không phải là đối thủ. Gào. Yêu lang cũng phát hiện thiếu niên, nó trong con ngươi chớp động ác ánh sáng, nó hận xuyên thấu qua nhân loại tu sĩ, trước đây không lâu mới vừa có một thanh niên áo đen đánh chết nó một tổ con gái lấy đi ra sói, chính mình đuổi theo nửa yêu sơn cũng không đuổi kịp người kia. Một đôi hung ác con ngươi tràn đầy lệ khí, miệng to mở ra, một đoàn ác phong mang theo sơ sát tiêu điều ý, đánh về phía thiếu niên. Sức gió cực lớn, bao phủ một dặm chu vi, Phương Hạo không tránh thoát, cắn răng một cái, bàn tay đánh một cái, một đạo mãnh liệt khí lãng quét về phía ác phong, vang một tiếng, linh khí phương vừa tiếp xúc ác phong, lập tức tan vỡ. Không được. Phương Hạo đồng tử co rụt lại, tung người nhảy một cái, nhảy đến trên núi nhỏ, hô, kỳ mới vừa đứng nơi, ác phong quét qua, tạo lật mấy tầng hậu thổ. Phương Hạo sắc mặt khó coi, này một yêu lang yêu phong, hung hãn vô cùng. Trên tay mình trừ tịch tà kiếm khí trở ra sẽ không thủ đoạn khác đi chống lại. Công phu này, lại một đạo yêu phong quét tới, Phương Hạo lại vừa là nhảy một cái, chỉ thấy dưới chân núi nhỏ, khoảnh khắc sụp đổ. Liên tiếp hai lần không đánh trúng địch nhân, phong lang, giận dữ, hai móng một đạo, cuối cùng ngắn ngủi bay lên không, hướng Phương Hạo đổi tới, tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Thuật ngự phong. Này ít nhất phải luyện khí 5 tầng mới có thể tu luyện. Phương Hạo đang luyện khí quân chúng gặp qua pháp thuật này, cố ý ghi chép qua, dưới mắt, này một yêu lang không đạt đến luyện khí 5 tầng lại có thể triển khai phép thuật này, quả thực làm Phương Hạo giật mình. Mắt thấy yêu lang nào tới, lấy Phương Hạo tốc độ, không tránh khỏi. Giống. Yêu phong đụng ngã Phương Hạo, một tiếng thu hống, một hàng răng nhọn, hàn quang bắn ra bốn phía, hung hãn cắn về phía thiếu niên, đây nếu là bị cắn trúng, ngay lập tức sẽ phải trở về vị trí cũ. Tịch ta kiếm khí. Phương Hạo trong mắt hung quang chợt lóe, hai ngón tay nhắm ngay răng nhọn miệng to một chút, một đạo kiếm khí màu xám vô căn cứ toát ra, một cái chớp động, chui vào yêu lang số lượng trong bụng. Vành, vành, vành. Liên tiếp 3 tiếng bạo nổ, yêu lang thân thể lộn một vòng, bụng lô máu, cuối cùng bị kiếm khí bạo thể. Ô, này một con tứ cấp phong lang sinh mệnh lực rất là cường hãn, mặc dù bị bạo thể thậm chí ngay cả yêu đan cũng sắp phun ra, như cũng trợn mắt nhìn hung ác con ngươi, nhìn chằm chằm thiếu niên. Phương Hạo từ dưới đất bò dậy, chỉ phong lang, một tiếng mắng, ngươi này nghiệt xúc ăn ta một kiếm, cũng chưa chết xuyên tấu qua. Nói lời này, lòng bàn chân suy nhược, một kiếm này rút hết trong cơ thể chín thành linh lực, nếu giờ phút này trở lại một con yêu tộc, hắn này cái mạng nhỏ 8 phần 10 phải giao phó. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lại vừa là một tiếng thú hống, một cái một trượng đại hoa chồn bay lượn với yêu sơn bầu trời. Có lẽ là người được mùi máu tanh, chớp động một đôi hết sạch con ngươi từ một cái khác đỉnh núi vọt tới. Không được. Phương Hạo hai mắt đỏ như máu, phải trước ở hoa trồn đến trước khi tới giết chết phong lang, nếu không chính mình hẳn phải chết. Giết chết phong lang lấy kỳ yêu đan, còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Phương Hạo hung hăng cắn răng một cái, rút hết trong cơ thể cuối cùng một thành linh lực ghé vào trên sóng trường, nhắm ngay phong lang, đầu hung hăng đánh một cái. Phong lang phát hiện tử vong tới, điên cuồng giãy giụa, nó đem còn sót lại yêu lực tụ ở móng trước, nhắm ngay thiếu niên ra sức vồ một cái. Vành, vành. Liên tiếp hai tiếng vang, song trưởng vỗ chúng yêu lang đầu, yêu móng cũng bắt thiếu niên lực, phốc suy, hai cổ tinh huyết đồng thời bao tác. Yêu lang ngã xuống, đầu phá vỡ thành hai mảnh. Phương Hạo, trước ngực, một bụng, hai mắt chợt lóe, nhưng là không quan tâm thương thế, bắt lại phong lang, bụng, một cái đảo cổ, từ bên trong móc ra một quả khô đét yêu đan, sau đó lòng bàn tay huyết quang chợt lóe, hấp tinh đại pháp chợt vận chuyển, hấp thu bên trong yêu lực, hai con mắt cực độ dữ tợn nhìn chăm chú về phía cực nhanh tới Hoa Chồn. Tiểu tiểu, Hoa Chồn trong mắt thiếu niên cực kỳ nguy hiểm, nó dừng người lại, một đôi hết sạch con ngươi thật nhanh chớp động. Phương Hạo thần thức đảo qua, này yêu chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, so với Phong Lang cũng không bằng. Hoa Chồn liếc một cái trên đất Phong Lang, đồng tử chính giữa chớp động vẻ kiên kỵ, rất có linh tính. Một người một yêu, ai cũng không có dẫn đầu phát động tấn công. Phương Hạo trong tay nắm Phong Lang, yêu đan, điên cuồng hấp thu, thời gian kéo càng lâu đối với hắn lại càng có lực. Một quả này tứ cấp yêu đan đủ để khiến cho được bản thân khỏi hẳn thương thế, hơn nữa đột phá luyện khí 3 tầng. Chiếp chiếp. Hoa Chồn hết nhìn đông tới nhìn tây, như là ở đợi viện quân đến, trong miệng thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Này yêu không ngừng gầm to, sợ là sẽ phải đưa tới còn lại yêu quái. Phương Hạo phát giác không thể kéo dài nữa, giờ phút này, linh lực đã khôi phục 5 phần 10, đánh hay chạy, cần phải mau cầm chủ ý chiến đấu, phần thắng không cao, lại còn phải chịu trách nhiệm còn lại yêu quái đến nguy hiểm. Trốn, đảo vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Trốn. Quyết định chủ ý, Phương Hạo thân hình vừa lui, hướng yêu sơn vòng ngoài đi. Chiếp chiếp. Thấy thiếu niên trốn, Hoa Báo trong mắt nóng nảy, một cái lao nhanh, đuổi theo. Phương Hạo tốc độ không đến đây yêu, song phương dây dưa sau một lúc, Hoa Chồn chạy đến Phương Hạo trước mặt, đưa ra một đôi hoa ra móng nhọn, ngăn lại Phương Hạo. Nghiên xúc, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phương Hạo linh lực khôi phục tới 8 phần 10, miễn cưỡng có thể phát ra một chiêu lích tà kiếm khí, trong mắt điện quang chợt lóe, đưa ra một ngón tay, chợt một chút. Thu. Hoa Chồn linh tính cực cao, phát hiện nguy hiểm, cũng không có như gió chó sói như vậy chết kháng, mà là nhanh chóng một cái nhảy, yêu quang chợt lóe, nhảy đến trên núi nhỏ. Vành. Kiếm khí uổng công vô ích, đập ở trên núi nhỏ, truyền ra một tiếng nổ ầm, núi nhỏ tại chỗ tan vỡ. Trên đó Hoa Chồn là nhân cơ hội lại một nhảy trở về nguyên lai vị trí, hơn nữa làm ra tấn công tư thế. Tốt xuất sinh. Phương Hạo thiếu điều một cái lao huyết phun ra, hắn có cực lớn lòng tin đích, tà kiếm khí lại đánh hụt. Chạy. Phương Hạo phản ứng cực nhanh, một đòn rơi vào khoảng không, không nói hai lời, lập tức chui vào một bên cỏ dại trong đống, mấy cái lăn lộn, chạy đến xa xa. Vành. Hoa Chồn đuổi theo, hoa ra móng nhọn, hung hăng vung lên, cỏ dại bụi bặm, trong khoảnh khắc, nơi đây là được đất bằng phẳng, lại không ngăn cản, phía trước ba trượng, thiếu niên thật nhanh bỏ, bay về phía trước nhanh trèo, thân thể phụ với trên mặt đất, giống như con thằn lằn. Mèo. Hoa Chồn hét lên một tiếng, một cái nhảy, trượt ra ba trượng, vừa vặn nhảy đến thiếu niên phía trước ba thước. Chương 16, Hoa Chồn cái chết người đằng, chân chạy đổ Phương Hạo cúi đầu, theo mặt đất thấy một đôi hoa ra móng vuốt. Này yêu tốc độ cực nhanh, tránh vách tường năng lực cực mạnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương Hạo không ngẩng đầu, thân thể một cái lộn, hướng nhiều núi địa phương chạy đi. Hoa Chồn ở phía sau đuổi theo, một bên đuổi theo một bên phát ra kêu to. Mười hơi thở sau, Phương Hạo chợt vừa quay đầu lại, một ngón tay một chút, phất một tiếng, phía sau Hoa Chồn liền vội vàng thân thể chợt lóe, nhưng mà, sau một khắc, Phương Hạo nhưng là thân thể lắc một cái, trên tay khí lưu chôn bụi, căn bản không phải sát chiêu, là hư chiêu. Mượn công phu này thân hình thoát một cái, chui vào hắc vụ sơn loan bên trong. Tiểu tiểu, Hoa Chồn lăng lăng, phát giác mắc lửa sau khi, thiếu niên đã chui vào sơn loan. Tiểu tiểu, yêu quang chợt lóe, tốc độ nhanh hơn, đuổi vào hắc vụ sơn loan. Hắc vụ sơn loan, núi cao chót vót vách đá, hắc vụ nặng nề, một cái không cẩn, một cước đạp hụt, ngay lập tức sẽ phải bị thương tàn phế. Phương Hạo cẩn thận từng ly từng tí, nằm chung một chỗ trên núi cao chót vót, thu liễm khí tức toàn thân, thần thức cũng thu. Hoa Chồn nhảy ở sơn loan bên trên, cư cao lâm hạ, sắc bén trong con ngươi xuất hiện một điểm sáng, một cái bắn cắn quét, chính giữa Phương Hạo vị trí, theo điểm sáng, một cái bay lượn, đuổi theo. Phương Hạo núp ở vách núi đang lúc, thấy sáng lên ánh sáng bắn tới, lập tức phát hiện không ổn. Không đợi Hoa Chồn tới gần, Phương Hạo trước một bước, rời đi. Vành. Một đạo yêu phong quét tới, Phương Hạo trước né tránh núi nhỏ, tan vỡ, chạy ra khỏi không phương xa. Hạo quay đầu liếc mắt nhìn, đánh cơ trí, nhưng là trốn nhanh chóng hơn. Phương Hạo trốn mấy cái cũng liền thoát ra sơn loan, đi tới một nơi đen ngòm đỉnh núi, chỉ thấy phía trước mấy cây chọc trời cây giả, phía trên trường mãn khô đằng, trên cây mấy con màu đen ô nhà, Phương Hạo thứ nhất cũng đều bay đi, một luồng âm phong thổi lên, trên đất thật dày lá khô bay lên, như cùng đi đến yêu ma động. Ước chừng hơn 10 trượng, bốn bể bay lên không, không được ra. Không được. Phương Hạo thấy tình huống này, đáy lòng trầm xuống, đi tới tuyệt lộ, lại không có đất có thể trốn, trừ phi cắn răng một cái, nhảy xuống, có thể vách núi này cao mấy chục trượng thấp, lấy hắn bây giờ thể sát 8 phần 10 té người tàn phế. Tuyệt cảnh, cầu sinh. Phương Hạo con ngươi một đỏ, trên tay yêu đan còn có gần nửa nhiên liệu có thể chiếm đoạt, trong cơ thể linh lực đã khôi phục tới tứ thành, ích tả kiếm khi không thi triển được, tình huống cố gắng hết sức nguy cơ. Tiểu tiểu, Hoa Chồn đuổi theo, đường bên trong hung quang chớp động, hai móng hướng về phía dưới núi hung hăng đảo qua, thềm đá đứt thành từng khúc, đoạn xuống núi đường, nó là yêu chồn, nắm giữ tầm trời thấp bay lên năng lực, núi này đỉnh có thể vây Phương Hạo lại mệnh không chết nó. Hủy thềm đá, đoạn thiếu niên đường quay đầu. Tốt xuất sinh. Phương Hạo chỉ Hoa Chồn một tiếng mắng, thân thể đều phải nhảy cất lên. Hoa Chồn chiêm chiếp kêu to mấy tiếng, lộ ra rất là hưng phấn, một đôi hoa ra móng đuốt chỉ Phương Hạo, đầu mèo phát ra mèo đêm như vậy quỷ tiếu âm thanh. Mèo. Hoa Chồn động, hai móng một khép, biến ảo gió xí. Lại là một tấm, một đạo phong nhận vô căn cứ bay xoáy, ước chừng nửa trượng, tốc độ gió cực nhanh, vén lên thật dày lá khô. Phương Hạo liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mắt thấy tầng tầng lá khô xen lẫn gió xiết vai của tới, hơn nữa bên trong một đạo phong nhận, sát ý tràn ngập. Đến một bước này, Phương Hạo không có lựa chọn nào khác, hai quả đấm nắm chặt, điều động một thân pháp lực chợt đánh ra một quyền. Vành. 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 Từng tầng một lá khô bị đánh bay, phong nhận vẫn như cũ hoàn hảo, tốc độ cũng không yếu bớt, một cái bay nhanh, rào, đánh về phía Phương Hạo. Phương Hạo đồng tử co rụt lại, liền đem thân thể chợt lóe, cũng đã không kịp, thổi phù một tiếng, cánh tay trái nứt ra, tinh huyết phun ra, lộ ra bạch cốt âm u lực sát thương. Cường. Phương Hạo chỉ cảm thấy cánh tay trái mất đi cảm giác, đạo phong nhận kia rất mạnh, nếu không phải né tránh kịp thời, vô cùng có khả năng chính là đầu bị gọt cái lỗ lớn. Tiểu Tiếu, Hoa Chồn hưng phấn nhảy cất lên, một đôi hung ác con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên bị thương cánh tay trái, lại vừa là một đạo phong nhận đánh ra đi, mang theo hô khiếu chi thành, thật dày lá khô từng khúc tan bỡ, sắc ý hơn chẳng ngập. Vành. Phương Hạo cánh tay phải dương lên, đánh ra một đạo linh phong, cũng không thèm nhìn tới kết quả, thân thể nhảy, lan lộn mấy cái, vành, linh phong tan bỡ, vốn là đứng chi địa, phong nhận bay qua, uổng công vô ích, thẳng đi xuyên qua, đóng vào trên cây, phát ra đạm đạm tiếng. Phương Hạo liếc mắt nhìn lay động cây giả, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, này một cây giả được phong nhận một đòn chẳng qua là lay động không có sụp đổ, có thể thấy kỳ vững chắc. Mèo. Phương Hạo thân thể chợt lóe, nhảy đến lao trên cây, tầng tầng cảnh khô chính giữa, Phương Hạo giống như chỉ linh hầu, thân hình không ngừng đung đưa. Hoa Chồn thấy thiếu niên lên cây, một tiếng kêu to, cũng đuổi theo. Nó trong ngày thường là một leo lên hảo thủ, sơn lâm là quê hương của nó, bàn về trên cây bản lãnh so với Phương Hạo cường quá nhiều, mấy cái xê dịch, liền đuổi kịp thiếu niên. Một cái hoa ra móng nhọn chụp tới, hàn quang bắn ra bốn phía, Phương Hạo chỉ cảm thấy cái hót run lên, trong lòng rét một cái, gấp đội vàng nắm được trước mắt cánh khô, một cái xê dịch, chạy đến một cái khác đại trên cành cây. Phúc! Móng nhọn chụp vào trên cành cây, mang theo một tháng lửa. Phương Hạo quay đầu liếc mắt nhìn, không dám dừng lại, lần nữa xê dịch, xuất hiện ở một cái khác trên cành cây. Vành! 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 Hoa Chồn không ngừng đánh ra, chào ảnh ánh lửa, tầng tầng thay nhau nổi lên. Mười mấy hiệp sau, Phương Hạo thân hình chậm lại, Hoa Chồn lập tức nắm lấy cơ hội một cái nhảy, cùng thiếu niên đứng ở cùng trên cành cây, ken cong, một đôi móng nhọn mang theo lạnh lùng gió rét, hướng thiếu niên sau gót bắt đi. Nhưng mà, thiếu niên lại chợt quay đầu, đã sớm khép lại hai ngón tay hung hăng đâm một cái. Tịch tạc kiếm khí, một đạo kiếm khí màu xám, hung hăng đâm ở yêu phong móng nhọn trên, ken két, yêu phong móng nhọn tan bỡ, không địch lại kiếm khí màu xám, Hoa Chồn kêu thảm một tiếng, té xuống đại thụ liên quan, khô, yêu huyết rơi vãi đầy đất, rất là thê thảm. Dao, tầng tầng lá khô đánh rơi, Phương Hạo từ trên thân cây nhảy xuống. Mất đi chân, không móng, ngươi chính là thịt cá. Ta, Dao Tớt. Phương Hạo nhìn chằm chằm trọng thương Hoa Chồn, cười lạnh một tiếng. Hoa Chồn tựa như có thể nghe hiểu tiếng người, trong con ngươi hiện ra vẻ kinh sợ. Đi chết đi. Phương Hạo trong mắt sát ý tràn ngập, chính muốn hạ sát thủ, đang lúc này, hắn thấy Hoa Chồn trên cổ treo cái ngọc bài, phía trên ma quang chớp động, khắc ba giờ chữ, Lý Tiếu Tiếu. Phương Hạo trong mắt hơi híp, hắn nghe người ta nói qua, có một ít tu sĩ thích chăn nuôi linh sủng yêu sủng, dưới mắt này hoa một cái chồn tựa như chính là người khác chăn nuôi yêu sủng. Lý Tiếu Tiếu. Phương Hạo đọc mấy câu, không quá để bụng, giờ phút này, mảnh này trên đỉnh núi chỉ có hắn cùng với Hoa Chồn một người một yêu, lại không tìm ra người thứ ba. Vành, vành, vành. Phương Hạo một trưởng vô đi xuống, lại một trưởng vô đi xuống, lại một trưởng. Hoa Chồn không gọi, bèo. Trên cổ cấm chỉ ngọc bài chợt lóe, hóa thành một đạo ma quang gọt lên thiên không. Vành, ma quang lóng lánh trời cao, cấm chỉ quang hoa, đại thịnh. Dưới đỉnh núi phương, một cái tiểu mỹ hắc y thiếu nữ bước chân dừng lại, nàng có một đôi giống như đá quý màu đen con người, trên tay treo cái lục lạc trùng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bầu trời phía trên đỉnh núi ma quang. Con chồn xảy ra chuyện, chỉ một thoáng cô gái này hai tay bấm niệm pháp quyết, hồn hện ma phong nổi, lôi kéo cô gái này thân thể mềm mại chạy thẳng tới đỉnh núi phi bút đi. Phương Hạo nhìn chằm chằm trời cao cấm chỉ ma quang, thần sắc cấm trầm, càng là nghe được từ dưới núi truyền tới hô khiếu chi thanh, lộ ra thần thức thiếu nữ ngự phong. Phương Hạo trong lòng một cái lộn bộ, một tay nắm giữ ra Hoa Chồn nội đan, không nói hai lời tung người nhảy một cái, hơn 10 trượng vách núi, nhảy xuống. Siêu siêu. Hắc y thiếu nữ bay vút đỉnh núi, thân thức cùng tạo, nhưng chỉ là quét thiếu niên đường danh không cách nào thấy rõ chân nhân, lại sau đó, thiếu niên rơi xuống vực, thần thức tạo không tới như vậy xa. Đáng ghét. Trên đất, Hoa Chồn chết đi. Thiếu nữ, sắc mặt khó coi. Cái này Hoa Chồn là nàng chăn nuôi yêu sủng một trong. Trước, cô gái này bị một cái thất cấp yêu thú dây dưa, không rảnh phân thân, cho dù là cảm ứng được Hoa Chồn tần số cũng rút ra không xuất thân tới. Cho đến mới vừa thoát khỏi con yêu thú kia, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn là trễ một bước. Con chồn chết. Tiểu tặc giết bản cô nương yêu sủng, ta với ngươi không xong. Hắc y thiếu nữ giận đùng đùng cưỡi ma phong biến mất ở đỉnh núi. Chương 17, luyện khí ba tầng người đăng, chân chạy đồ sắt trời tảng sáng, bóng đêm mù mịt, trong mông lung, ngoại tông trên đường lớn, một người thiếu niên gặp khẽn, thiếu niên này đi đứng bất tiện lại đi vội vàng, chỉ chốc lát, liền đi tới đông khu 22 đang lúc đập phủ, giơ tay lên một đạo cấm chỉ ngọc bài bay ra, một tiếng ầm vang, cửa động mở rộng ra, thiếu niên đi vào, ầm lặng, động cửa đóng. Thiếu niên này chính là Phương Hạo, giờ phút này hắn một thân chật vật, hai chân bị đau. Trước vì tránh mở hắc y thiếu nữ tìm kiếm, lựa chọn nhảy núi, thiếu chút nữa té cái bán thân bất toại, cũng thua thiệt Phương Hạo căn cơ dày, chẳng qua là té bị thương hai chân, cũng không đáng ngại. Thiếu nữ, Ngự Phong quyết. Đại khái, nàng chính là Hoa Chồn chủ nhân, Lý Tiếu Tiếu. Ít nhất cũng là một luyện khí 5 tầng cao thủ. Phương Hạo tự lẩm bẩm. Mở ra tay, Phong Lang Hoa Chồn nội đan hiện ra, nhìn chằm chằm này hai quả nội đan, sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt hấp thu, chưa thường, luyện công. Trải qua trận chiến này, Phương Hạo đối với chính mình sức chiến đấu sinh ra hoài nghi, hắn thủ đoạn quá đơn độc. Tịch ta kiếm khí là lợi hại, đáng tiếc quá hao phí linh lực. dựa hết vào tịch tà kiếm khí thì không được. Hấp thu này hai quả yêu đan định có thể đột phá luyện khí 3 tầng, sau khi phải tu luyện mấy môn pháp thuật. Quyết định tính toán đến, mở ra hấp tinh đại pháp, chữa thương, luyện công. Chu Nhi phục thủy, mấy cái tiểu chu thiên sau, Phương Hạo trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, động động hai chân, cảm giác không đau đớn như vậy. Phong Lang yêu đan hóa thành bột, toàn bộ dùng để chữa thương. Sau đó, Phương Hạo không nữa chữa thương, biến ảo tiểu chu thiên, bắt đầu đánh vào bình cảnh. Hấp tinh đại pháp, luyện công chính là nhanh, không ra một ngày, hoa tròn yêu đan liền thành bụi phấn, nhiên liệu bị Phương Hạo hấp thu. Giờ phút này, cổ đồng sắc mặt mũi dâng lên mấy phần hồng quang, đỉnh đầu một luồng khói trắng, chợt nghe một tiếng rát băng băng, giống như trứng gà phá xác một dạng. Cũng trong lúc đó, Phương Hạo hai con mắt mở ra, thoáng qua một tia kiếm mang. Vành, vành, vành. Phía trước một khối 400 cân đá lớn hóa thành bụi bặm, là bị kiếm khí phá hủy. Phương Hạo đứng lên, nhìn chằm chằm tan vỡ đá lớn, trên mặt hồng quang lưu chuyển, nhếch miệng lên một nụ cười, luyện khí 3 tầng linh lực so với luyện khí tầng 2 cường đại gấp 5-6 lần. Thúc dục tịch tà kiếm khí cũng càng thêm lợi hại. Nếu giờ phút này gặp lại Phong Lang nhất cấp bậc yêu thú, một kiếm này, tất khiến cho tan cảnh mây khói. Chữa thương, đột phá, Phương Hạo thực lực đại tăng, đồng thời trong lòng đối với đánh chết yêu thú rèn luyện pháp thuật cấp lấy yêu đan ý tưởng cũng càng phát ra mãnh liệt. Tu chân vô 5 tháng, Phương Hạo ngựa không ngừng bỏ câu, đi ra cửa động, chạy thẳng tới yêu sơn đi, không buông lòng chút nào ý, bế quan xong lập tức đầu nhập chiến trường. Phương Hạo chân trước mới vừa đi, chân sau, kỳ chỗ cửa động sẽ tới cái khách không mời mà đến. Đây là một cái thiếu nữ, một cái có bảo thạch trong mắt đen quyến rũ thiếu nữ, nàng nhìn chằm chằm cửa động phủ, trong con ngươi chớp động vẻ không hiểu, cô gái này chính là Lý Tiếu Tiếu. Này 5 ngày đến, nàng là cha rõ giết chết hoa trồn hung thủ thân phận, đi khắp nội ngoại hai tông, vận dụng không ít quan hệ. Nội ngoại hai tông hơn 80 người, bây giờ, Hắc Sơn vẫn chưa tới 40 người, còn lại chạy đi đoạn hồn sơn thu góp thiên tài địa bảo đi. 40 người bên trong 10 nội tông đệ tử, tu vi tất cả so với cô gái này cao minh, lại cũng không có thiếu niên diện mạo người, không suy nghĩ thêm trong phạm vi. Phạm vi thu nhỏ lại ra ngoài tông 30 người trên người. Cô gái này ngoại tông địa vị rất cao, vận dụng một ít thủ đoạn, rất nhanh thì tra rõ này hơn 30 người xuất nhập ghi chép, tổng cộng có 12 người trong 5 ngày này đi qua yêu sơn. Trong này có 4 cái nữ tu, không đang suy nghĩ trong phạm vi, chỉ còn lại 8 người cực kỳ có khả nghi, 8 người này chính giữa, chỉ có 2 người là thiếu niên đứng danh. Một là Chu Trạch, luyện khí lục tầng, ngoại tông thiên tài đứng đầu, thiếu niên thành danh, vô cùng hy vọng. Chu Trạch, tính cách cuồng vọng, tuyệt không phải cái loại này giết hoa trồn không dám thừa nhận chúa. Lý Tiếu Tiếu minh bạch điểm này, rất hiển nhiên, nàng đi hỏi qua Chu Trạch, đáp ứng rõ ràng. Trừ Chu Trạch, một người thiếu niên khác Phương Hạo. Phương Hạo là ai? Lý Tiếu Tiếu chưa từng nghe nói qua Phương Hạo số này thiếu niên lang, mấy fan tra tìm sau mới hiểu người sau nửa tháng trước từ tạp dịch tấn thăng làm đệ tử ngoại tông. Nửa tháng trước vẫn chỉ là tên tạp dịch. Hắn luyện khí cảnh giới hẳn không cao. Con trồn luyện khí 3 tầng lại có phong nhận thuật hộ thân. Luyện khí 3 tầng dưới đây tuyệt không phải con trồn đối thủ. Có thể trừ cái này Phương Hạo trở ra cũng chưa có những người khả nghi khác vật. Lý Tiếu cười nhiều lần suy tư, không nghĩ ra cái như thế về sau, quyết định gặp một lần Phương Hạo, nhìn một chút Phương Hạo là cái tình huống gì, làm tiếp suy tính không muộn. Phương sư đệ, Lý Tiếu cười vận chuyển pháp lực, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào trong động. Phương sư đệ, Phương Hạo trước đây không lâu ra ngoài, trong động không người, Lý Tiếu cười đợi không được người đáp lại, trong bụng thầm buồn, khoát tay, liền muốn mạnh mẽ phá cửa động cấm chỉ, nhưng lại nghĩ lại, cũng có thể là trong động không người, Phương Hạo không ở nhà. Tại chỗ trầm ngâm một, hai, ngọc tay run một cái, thả ra một vẻ sáng xanh. Ông, lam quang một trận lóe lên, thoát ra một cái thanh y lìa thử, này chuột trên người phát ra như có như không yêu khí, lộ ra hai quả đại răng cửa, hướng về phía thiếu nữ chặt chặt cười. Thanh y lìa thử. Người thủ tại chỗ này, vừa có người từ bên trong đi ra hoặc là từ nơi này bên ngoài đi vào, lập tức báo cáo cùng ta biết. Nghe hiểu sao? Lý Tiếu cười tạo con chuột liếc mắt, ra lệnh. Hiểu. Thanh y dị thử kêu hai tiếng, thật nhanh gật đầu, theo một trận lam quang chớp động, này yêu thân tử chui vào một bên miền đồi núi chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Yêu sơn trung bộ khu vực, Phương Hạo ý thức tiến vào luyện khí quyển, hỏa xạ thuật, đại phong thuật, hàn nhật thuật, lật xem mười mấy môn tiểu pháp thuật chỉ có này tam môn uy lực lớn một ít. Hỏa xạ thuật. Phương Hạo dựa theo pháp thuật thiên bên trên thuật như vậy vận chuyển lên chân nguyên, bàn tay lớn bổ một cái, thu lấy thiên địa linh khí, nương luyện hỏa chi linh. Siêu siêu, hướng về phía không khí bắt ban ngày, lòng bàn tay cũng không một tia ánh lửa toát ra. Phương Hạo cao mày, trong cơ thể linh lực đã không nhiều, này ban ngày ánh sáng hao tổn linh lực, đinh điểm hỏa chi linh cũng không nương luyện ra tới. Vẫy vẫy đầu, ngồi xếp bằng cố định, vận chuyển hấp tinh đại pháp thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung linh lực. Lại hơn phân nửa ngày, đứng lên, lần nữa hướng về phía không khí bắt lại, thẳng đến ngày thứ 3, hô một chút, lòng bàn tay toát ra hơi nóng ánh sáng. Phương Hạo sắc mặt vui mừng, đặt môn, lòng bàn tay thoáng một cái, tiểu chu thiên vận chuyển. Đến ngày thứ 7, Phương Hạo bàn tay đánh một cái, một con một trượng lửa lớn rắn từ trong lòng bàn tay nô ra, chu vi nhiệt độ lập tức lên cao. Phương Hạo bàn tay hất một cái, hỏa xà nuốt về phía trước một cây cây khô. Vang một tiếng, cây khô gặp hỏa tức hóa, thành bụi bặm. Phương Hạo ánh mắt đông lại một cái, đối với thuật này uy lực coi như hài lòng. Sau khi vừa hướng không khí bắt lại, luyện lên cửa thứ 2 pháp thuật, đại phong thuật. Lại qua 7 ngày, kèm theo Phương Hạo bàn tay lớn vụ một cái, chu vi một dặm, cuốn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Đại phong thuật thành. Tiếp theo môn, Phương Hạo thu đại phong thuật, biến ảo tiểu chu thiên, luyện lên cửa thứ 3 pháp thuật, hàn nhật thuật. Chương 18, Thạch Xà cùng tiềm thư người đăng, chân chạy đồ 1 tháng sau, Phương Hạo đã có thể tùy ý biến ảo linh quyết. hòa xạ thuật, một trượng lửa lớn rắn, hung hãn vô cùng, nuốt trọn một toàn núi nhỏ. Đại phong thuật, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, hai mươi mấy cây đại thụ đảo sụp xuống. Hàn băng nhận, xương lạnh đồng thời, chu vi một giám đất, dùng mình tăng vọt, cách đó không xa, núi nhỏ đại thụ toàn bộ nứt vỏ, huyền như điêu khắc một dạng ba một tiếng, hóa thành núi bầm. Phương Hạo trên tay linh quyết vừa thu lại, này tam môn pháp thuật cộng lại cũng không một chiêu ích, tà kiếm khí sử dụng linh lực nhiều, ba thuật tề phát, trong cơ thể linh lực đi ba thành, còn có bảy thành nhiều, này bảy thành còn đủ phát một chiêu ích tà kiếm khí. Một bộ này thuật đánh ra, không biết có thể hay không đánh chết luyện khí năm tầng tu. Phương Hạo suy nghĩ chốc lát, bước ra một bước, bắt đầu tìm cấp 3 cấp 4 yêu thú. Vành, vành, vành. Một cái lớn chừng cái đấu như châu yêu thú, cả người thả ra kim mang, nắm giữ cực mạnh phòng vệ, nó một tiếng giống to, đánh về phía thiếu niên trước mắt. Hô. Phương Hạo nhấc tay run một cái, một chiêu đại phong thuật thả ra, bốn phía cuồng phong gào thét, kim như yêu thú thân hình bị nẹt, không có lui, chẳng qua là ngừng ở nửa đường. Hừ. Lại vừa là một chiêu hàn băng nhận đánh ra, đông lại kim như thân thể. Kim như hùng tê, chấn vỡ một tầng băng xương, hai chân dùng sức, vừa muốn làm giữ, rít lên một tiếng chuyển tới, một cái hỏa xà chợt nuốt đến, sau đó chỉ thấy kim như trên người kim mang tan vỡ, hơn nửa người bốc cháy. Hồn hện. Không ra chốc lát, kim như yêu thú liền bị đốt thành tro bụi. Một cái vàng óng yêu đan rơi trên mặt đất. Phương Hạo đi lên phía trước, nắm lên yêu đan, trong mắt chớp động vẻ vui mừng. Cái này kim như tam cấp đỉnh phong yêu thú, thể xác mạnh mẽ nhưng vẫn là không chống cự nổi ba thuật tề phát, trước bị đại phong thuật loạn trận tức sau bị hàn băng nhận hạn chế hành động cuối cùng bị hỏa xà thuật nhất cử tiêu diệt, từ đầu đến cuối bất quá 10 cái hô hấp. Đi thông yêu sơn sâu bên trong một nơi tạo ra bẫy hố bên trong, một cái bích lục thiểm thư đang cùng một cái thạch xà, đấu cái không nghỉ. Thiểm thư cả người trên dưới mạo hiểm bích lục yêu khí, một đôi tròn xoe yêu mục chớp động kinh người ánh sáng, há to miệng một tấm, thỉnh thoảng phun ra bích lục độc khí. Thạch xà, toàn thân bạch quang, thạch ngọc chớp động, xò đầu bên trên chiều dài một khối khiết bạch ngọc thạch, vừa lên tiếng, phun ra một đoàn một dạng trong suốt ngọc trụ. Thiểm thư ngũ cấp, thạch xà tứ cấp. Chỉ lấy yêu lực mà nói, thiểm thư chiếm ưu, bất quá thạch xà lực phòng ngự cực mạnh, hơn nữa ngọc trụ yêu pháp huyền diệu dị thường so với thiểm thư độc khí càng hơn một bậc. Như vậy thứ nhất, hai yêu đấu ngang tay. Khoảng cách nơi đây không xa, một thiếu niên áo đen, mắt long long. Thiếu niên này chính là Phương Hạo, dọc theo con đường này, giết 7, 8 con tam cấp yêu thú, trên tay góp nhặt 7, 8 cái yêu hạch, những thứ này cũng không thể để cho Phương Hạo thỏa mãn, luyện khí 3 tầng tấn thăng luyện khí 4 tầng cần thiết linh lực to lớn, trên tay hắn những thứ này yêu hạch cũng chính là 3 thành linh lực, nếu muốn nhất cổ tác khí đột phá 4 tầng còn thiếu rất nhiều. Thạch rắn, thiêm thử. Phương Hạo trong đôi mắt toát ra hung quang, này hai thú yêu hạch so với trên tay 7, 8 cái yêu hạch chân quý nhiều, nếu có thể đem cướp lấy. Phương Hạo thu liễm khí tức, ẩn nút trong bóng tối, giống như chỉ ẩn nút trong bóng tối lung lang, lộ ra hung ác ánh mắt, nhìn chăm chú vào con mồi. Công phu này, thạch xà khẩu ói ngọc châu, cuối cùng phun ra lửa, tia lửa chợt bao một cái, uy lực lạ thường. Thiêm thư một tiếng quát khiếu, bụng bự chợt bành trướng, xì xào, cổ ra đại đoàn khí lưu, một cái phóng, đánh về phía tia lửa, sau đó, hồn hển một tiếng, ngược lại thì khí lưu hóa thành hư không, xem xét lại tia lửa ít gần nửa vẫn như cũ mạnh mẽ. Hoa hoa. Thiêm thư con ngươi quay tít một vòng, phát hiện cũng ổn, chợt giật mình, giống như đạn đại bác một dạng bắn ra 3-4 trượng, né tránh tia lửa. Sau khi, Phương Hạo chỉ thấy thiểm thư lắc lư đầu, hướng về phía thạch xà giống giống. Thạch rắn cũng lay động thạch não, thạch đồng bên trong toát ra tí tí ngọn lửa. Thiểm thư lại là giật mình, một đôi chân trước biến ảo phong ánh sáng, giống như đao phủ một dạng nhắm ngay thạch xà cuốn phách chém mạnh. Thạch xà hiển nhiên không sợ, cuốn ken cong, một thân bằng đá không biết ẩn chứa bực nào huyền diệu, ai mười mấy đao phủ không thấy hư hại, ngược lại nắm lấy cơ hội, một đoàn kia lửa đánh trúng thiểm thư. Hoa hoa. Thiểm thư nửa người cứng ngắc, rồi sau đó, tan vỡ, yêu huyết bao tác. Trải qua này bị thương nặng, này yêu vừa giận vừa sợ, sẽ không tiếp tục cùng thạch xà dây dưa, liên tiếp nhảy mấy cái, biến mất dưới ánh trăng. Thạch xà le le thành lưỡi, hiện ra một tia huyết quang, cũng không có đuổi theo, thân thể thành thẳng tắp, tốc độ cực nhanh, biến mất ở trong rừng núi. Chỗ tối, Phương Hạo nhìn chằm chằm hai yêu phương hướng rời đi, trong mắt ánh sáng kỳ dị chợt lóe, hắn ở chỗ này mai phục thật lâu, dưới mắt, hai yêu kết thúc chiến đấu, thạch rắn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, thiểm thư lôi kéo trọng thương thân thể trốn. Lấy Phương Hạo cơ trí dĩ nhiên biết nên đuổi theo giết cái nào. Bước chân một bước, bước ra một trượng nữa, che giấu hơi thở, đi theo thiểm thư đi. Thiểm thư thân thể bị cháy hỏng gần nửa có thừa, yêu huyết rơi vãi đầy đất, hành động bất tiện, hoa thật lâu mới mặc qua rắc rối phức tạp rừng đá, đến nước sâu câu cạnh. Phốc thông, này yêu nhảy vào nước sâu câu, thanh gầy vết thương. Phương Hạo bám theo một đoạn, đi qua rừng đá, bốn phía nhìn một chút, phát giác nơi đây là đang ở núi dưới bụng, bốn bề tất cả đều là núi cao, trên đất hang động đông đảo, nếu không phải là đi theo thiểm thư tới đây, hắn còn chưa hẳn có thể tìm tới nơi này. Nhìn chằm chằm trong danh thiểm thư, Phương Hạo ánh mắt đông lại một cái, lặng lẽ đụng lên đi. Thiểm thư thoáng qua cái đầu, chớp mắt nhìn yêu mục, trong lỗ mũi mạo hiểm yêu khí. Đột, này yêu đảo trong mắt một vòng, trừng về phía trước, sau đó, đồng tử phóng đại. Chẳng biết lúc nào, một người thiếu niên chui lên đến, thiếu niên kia mặt đầy hung quang, trên tay một đạo hàn quang lóe lên. Ù ù. Thiêm thư bực bội kêu hai tiếng, còn muốn động tác đã tới không kịp. Ken két. Băng nhận phá không đánh tới, chui vào nước sâu câu, ken két, câu mặt lập tức đóng băng, liên đối thiểm thư nửa thân thể cũng bị đông tại bên trong. Tịch ta kiếm khí. Phương Hạo hai ngón tay khép lại, công phu này, thiểm thư lỗ mũi yêu khí đại thịnh, liền muốn phá băng mà ra, Phương Hạo đoạn quát một tiếng, nhắm ngay thiểm thư lỗ mũi chính là một chút. Kiếm khí màu xám, lóe lên một cái rồi biến mất, lớp băng vỡ vụn. Thiềm Thử không lúc đích. Chết chưa? Phương Hạo thần thức đảo qua, mặt đầy kinh nghi. Thử lại lần nữa. Khoát tay, lại một chiêu hỏa xà thuật giết tới đi, sau đó, không tưởng được một màn phát sinh. Hỏa xà thuật cháy hùng hực, Thiềm Thử thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ồ. Phương Hạo ngẩn người, sau khi nhìn chằm chằm Thiềm Thử yêu ra, lâm vào trầm ngâm. Tiến lên mấy bước, lại vừa là mấy đạo băng nhận đánh lên đi, Thiềm Thử không phản ứng, thật là chết. Phương Hạo lớn mật tiến lên, thùng thùng. Nắm lên quả đấm gõ gõ Thiềm Thử tối ra, sau đó, linh đông một tiếng, Thiềm Thử ra thịt rụt lại một hồi, là được một tấm yêu ra, sinh cơ đã diệt, yêu ra lại vẫn còn ở đó. Này một túi ra, nóng nở lạnh co, chế tạo nội giáp tài liệu tốt. Phương Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm yêu ra, linh đông, một cái yêu hạch từ yêu vẻ gì rơi ra đến, Phương Hạo bắt lại, cảm ứng được trong đó hùng hậu yêu lực, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, ngũ cấp yêu hạch. Bù đắp được bà thành pháp lực. Chương 19, thanh điện mã người đăng, chân chạy đồ tìm tới một nơi hang đá, Phương Hạo chui vào, tay áo run lên, ken cong, mười mấy yêu hạch trôi lơ lửng ở trước người. Hút. Lòng bàn tay huyết quang dâng lên, sát khí lan tràn ra, phiến khắc thời gian, một quả tam cấp yêu hạch liền thành bụi phấn, ngay sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba. Không ra một ngày, tam cấp yêu hạch chỉ còn lại 3 miếng, còn lại bị toàn bộ hấp thu thành hấp tinh chân nguyên một bộ phận. Còn sót lại 3 miếng yêu hạch bị Phương Hạo để dành. Phen này hấp thu, trong cơ thể pháp lực gia tăng 3 thành. Phương Hạo lắc đầu một cái, ánh mắt đảo qua, nhìn chăm chú vào ngũ cấp yêu hạch, đưa tay chộp một cái, huyết quang một trận lóe lên, hút lại yêu hạch, liền bắt đầu hấp thu bên trong yêu nguyên. Trong nháy mắt, lại đi 3 ngày, Phương Hạo thu công pháp, giờ phút này, hắn chân nguyên trong cơ thể đã đạt đến 7 thành nhiều. Này một ngũ cấp thiểm thử yêu hạch so với tầm thường ngũ cấp yêu hạch chân quý nhiều. Chân nguyên cực kỳ to lớn. Ước chừng hoa 3 ngày mới hấp thu xong. Lúc này, ánh ban mai dâng lên, Phương Hạo bước ra một bước, ra rừng đá, nhìn chăm chú vào yêu sơn sâu bên trong, sau đó, sải bước một bước, đi vào yêu sơn sâu bên trong. Vào ngoài cấp 1 cấp 2 yêu thú, bên trong khu cấp 3 cấp 4, mà sâu bên trong chính là cấp 5 cấp 6. Trên sơn đạo, mấy biên khô héo đại thụ, thỉnh thoảng hạ xuống mấy miếng lá rách. Yêu sơn sâu bên trong, sơn đạo cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều tràn đầy nguy cơ. Xì sao? Phương Hạo đi tới đại thụ cạnh, đột, rắc rắc một tiếng, đại thụ đứt gãy, ngay sau đó tiếng ồ ồ nổi lên, một viên thanh mông trùm đầu lâu từ vỏ cây trong lộ ra tới. Vô cùng yêu khí tràn ra. Nhìn kỹ một chút, đây là một con đại mãng, màu xanh đầu mạo hiểm từng tia điện mang. Thanh điện mãng, ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, dị chủng, chiến lực kinh khủng. Phương Hạo thần thức đảo qua, sắc mặt trầm xuống, tiên hạ thủ vi cường, bàn tay lớn vồ một cái, vang một tiếng, lửa lớn rắn ngưng tụ mà ra, nuốt hướng đại mãng. Phốc. Thanh điện mãng yêu mục chợt lóe, dâng lên mấy lao vẻ trào phúng, không né không tránh, trên người điện quang chợt lóe, phốc suy, lửa lớn rắn nhào vào điện quang trên, trong khoảnh khắc, chôn bụi. Hừ. Phương Hạo lạnh rên một tiếng, giơ tay lên lại vừa là một đạo hàn băng nhận quét qua. Rắc rắc. Xương lạnh đồng thời, xanh điện mãng đồng tử vẻ châm chọc lại tránh, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó, xương lạnh chôn bụi. Phương Hạo mặt liền biến sắc, không xuất thủ nữa dò xét, thân hình vắt một cái, hướng về nơi đến phương hướng chạy đi. Khí. Thanh điện mãng mở ra truy kích, thân thể lắc một cái, ngay lập tức trượt ra xa 5, 6 trượng, Phương Hạo vượt 5 bước cũng mới 6 trượng, ngay lập tức sẽ bị đuổi kịp. Phía sau do rét đánh tới, Phương Hạo cũng không quay đầu lại, một chiêu hích tà kiếm khí đánh ra, cũng không thèm nhìn tới kết quả, tiếp tục chạy trốn. Phốc suy. Yêu huyết tung tóe, kiếm khí màu xám thoáng qua, thanh khí yêu điện hóa thành hư không. Ra nước ra, bị thương thế. Giống. Này yêu bị thương, tốc độ cũng không giảm, ngược lại nhanh hơn. Hơn nữa trong miệng thỉnh thoảng phóng xạ màu xanh yêu điện đánh phía trước thiếu niên. Ầm. Phương Hạo thân thể liên động, liên tiếp tránh mấy đạo yêu điện. Hô. Thanh điện mãng hai trượng đại thân thể, giống như sóng lớn đánh tới, lộn một vòng, Phương Hạo thân hình không yên, bị vén bay ra ngoài, rơi xuống ở đen ngòm núi về trước. Phía trước, đen ngòm, Phương Hạo bất chấp gì khác, một con chui vào. Cũng không biết này một huyệt động đi thông chỗ nào, đen ngòm, âm phong khí lạnh nồng nặng. Cùng ken ken. Thanh điện mãng hai trượng đại thân thể, đầu tròn đẹp, đi tới hang động trước, thân thể bị nện, một tiếng gầm thê, yêu điện, tự lực, đánh hang động. Sau lưng truyền tới băng lớn, Phương Hạo trong lòng căng thẳng, trèo nhanh hơn. Yêu mãng xà đại thân thể, hang động nhỏ hẹp, thế nào cũng trèo không tiến vào. Phương Hạo lẩm bẩm, núi huyệt dọc theo đi xuống. Phương Hạo trèo một hồi, một dặm nơi, dừng lại. Núi huyệt đen ngòm, thần thức lộ ra 100 mét, hai mắt tối thui. Phương Hạo không nữa đi vào trong trèo. Tại chỗ, khôi phục linh lực. Ngoài động, thanh điện mãng bản chứ hai trượng thân thể ngăn ở cửa hang, ngẩng đầu đón ánh nắng, thỉnh thoảng thả ra yêu điện giật hướng sau lưng núi huyệt. Ùng ùng, điện giật đi qua, đá vụn thành đống, được, phải có mấy ngàn, sụp đổ đi xuống, lấp kín cửa hang. Phương Hạo, đường cũ trở về, leo đến nhanh cửa hang lúc, sầm mặt lại, cửa hang bị đóng chặt. Nhất định là kia một yêu mãng xả số lượng. Trước, ôm hùng tâm vào yêu sơn sâu bên trong, vốn định giết một lượng đầu ngũ cấp yêu thú cấp lấy yêu hạch đột phá. Không nghĩ tới, một cái sơn đạo đều không đi tới liền bị đánh trở lại. Ầm. Đống lớn hòn đá rớt xuống, con đường phía trước lại bị phong chết một ít. Đại yêu mãng xả còn đang giở trò. Phương Hạo trong mắt hơi híp, xoay người, đi vào trong leo đi. Chỗ này núi huyệt, sâu không thấy đáy. Càng đi vào trong, khí ép càng thấp. Một nén nhang sau, Phương Hạo nhìn chằm chằm phía trước đen ngòm, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Treo như vậy lâu, thân thể không ngừng trầm xuống, nhưng thủy chung không thấy ra số lượng. Có thể kết luận, này động điểm cuối là dưới đất, làm không tốt chỉ có xoay người lại đường một cái cửa ra. Trở về, lại qua một nén nhang, Phương Hạo nằm ở trên vách đá, dương mắt nhìn mấy trượng nặng nghề đống đá lớn, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Xoay người lại, đường bị đóng chặt hoàn toàn. Lấy công lực của hắn, đào ra đá lớn này chắc ít nhất cũng phải một tháng. Nhưng mà, nơi đây không ăn, không có nước, khí ép lại thấp, lấy hắn bây giờ sửa là nhiều nhất giữ vững một tháng thì phải bị khấu tử. Bây giờ đào, vô cùng có khả năng giữ vững không tới thấy hết ngày hôm đó. Đến một bước này, Phương Hạo nhưng là tỉnh táo lại, không có hối hận tự chọn điều này núi huyệt. Hối hận cũng vô dụng. Vừa quay đầu lại, tiếp tục hướng bên trong leo đi. Một lúc lâu sau, Phương Hạo lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước một cái ngõ cụt, trước hắn suy đoán là đúng này động là một tử động, chỉ có cửa vào kia một cái số lượng. Chỉ có cửa vào, không có cửa ra, tử lộ. Phương Hạo thân thể mềm nhũn, tựa vào trên vách đá, thở dài một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trở về. Đào thông đường đá. Vừa nói, đấm một cái vào đối diện trên vách đá, lấy thả ra trong lòng căm tức. Thùng thùng. Một quyền đánh lên đi, nhưng lại truyền ra không hưởng tiếng. Phương Hạo cũng không để ý, hít sâu một cái, bỏ ra ngoài hơn 10 mét, thân thể dừng lại, nhưng lại chợt quay đầu lại, nhìn chăm chú vào mới vừa gõ khối kia nham bích. Có thanh âm. Không hưởng. Không tâm. Phía sau có đường. Phương Hạo thật nhanh leo về tới lại thử gõ mấy cái nham bích, thùng thùng, vẫn là không hưởng. Phương Hạo sắc mặt vui mừng, chợt ra tăng lực đạo. Loảng xoảng cong, nham bích tan vỡ, một tia sáng tấm ảnh bắn ra. Có ánh sáng. Phương Hạo thuận ánh sáng ngắm nhìn, phát hiện nham bích phía sau có mười mấy gian thạch thất. Phút tả hữu hai bên, trung gian trên đường đá, trôi lơ lửng mười mấy ngọn đèn dạ quang đèn, hiện lên trong trẻo ánh sáng. Đây là địa phương nào? Sắc mặt lúc sáng lúc tối, cũng không có lập tức tiến vào, khoát tay đánh ra mười mấy chiêu ma quyết, đập ở trong đường đá hương cùng với bên trong phòng mấy cái khác phương vị. Siêu siêu. Ma quyết thông suốt, cũng không có gì dị biến, không gặp nguy hiểm. Phương Hạo trong mắt hơi híp, bò vào đi. Chương 20, âm phong động phủ người đăng, chân chạy đổ dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ u tĩnh. Trên đất đổ lên một tầng đất cát, không có bất kỳ vết tích, không có sinh vật đã tới nơi này. Phương Hạo đem các loại thu hết vào mắt, đi tới thứ nhất thạch thất nơi, thần thức tham tiến vào, chỉ chốc lát sau, mặt vô biểu tình, bên trong không có thứ gì. Cái thứ nhì thạch thất nơi, thần thức tham tiến vào, như cũ hảo vô sở hạch. Thẳng đến cái thứ bảy thạch thất, phát hiện một cái bộ đoàn, phía trên hiện lên điểm một cái linh quang. Vật này có thể tăng cường linh khí hấp thu. Phương Hạo mắt sáng lên, đem bộ đoàn thu. Thứ tám gian thạch thất, thần thức dò vào, hoành một chút, bị bắn trở về tới. Phương Hạo biến sắc, lui về phía sau mấy bước, làm ra phòng thủ chuẩn bị. Chờ một lát, cũng không thấy có dị thường gì. Gác cổng. Phương Hạo híp đôi mắt một cái, khoát tay, một đạo ích tà kiếm khí quét ra đi. Ầm. Cửa động một trận lưu quang chớp động. Ồ. Phương Hạo híp đôi mắt một cái, khoát tay, lại vừa là một đạo ích tà kiếm khí quét dọn đi, liên tiếp mấy tiếng nổ ầm, lưu quang suy yếu gần nữa. Từ từ có thể phá. Trầm ngâm chút ít, lấy ra tam cấp yêu hạch. Hút. Khôi phục linh lực. Một lúc lâu sau, lại vừa là hai chiêu ích tà kiếm khí đánh ra, lưu quang lại suy yếu gần nữa. Lại lấy ra một quả tam cấp yêu hạch. Hút. Một lúc lâu sau, lại vừa là hai chiêu tịch tà kiếm khí. Chu Nhi phục thủy. Sau 6 canh giờ, Phương Hạo trong tay tam cấp yêu hạch tiêu hao sạch sẽ, trên cửa lưu quang lung la lung lay, đã đến tan vỡ bên mở. Còn nữa một đòn, cửa này liền phá. Phương Hạo trong mắt lộ ra mong đợi, giờ phút này, linh lực hao tổn vô ích, bất đắc dĩ, khoanh chân ngồi tính toán, khôi phục linh lực. Không yêu hạch, này linh khí lại không lưu thông. Ước chừng hoa 6 canh giờ mới khôi phục 5 phần 10 linh lực. Đến một bước này, không gấp phá cấm chỉ, tiếp tục khôi phục, 10 phần linh lực kéo căng mới vừa đứng lên, một chiêu tịch tà kiếm khí, đánh lên đi. Ầm. Một chiêu này, đi 5 phần 10 linh lực, chỉ nghe một tiếng nổ ầm. Lưu quang chuyển động đại môn rắc rắc một tiếng, tan vỡ. Phương Hạo hai tay bắt pháp quyết, một tầng phòng vệ linh cháo bao phủ toàn thân, mặt đầy cẩn thận nhìn chăm chú vào phía trước. Chờ một lát, không thấy có cái gì dị trạng, lúc này mới lắc người một cái, lại lần nữa hiện thân lúc, đã xuất hiện ở sau cửa. Đây là một gian hơn 10 trượng mật thất, trên tường lưu quang chuyển động, dấu giếm cấm chỉ. Giữa đại sảnh, nổi lơ lửng 7-8 cái chớp sáng bên trong đào kiếm chớp động. Chớp sáng sau khi, một cái giường đá, phía trên ngồi cái khiết bạch khô lâu. Khung xương bên trên còn có túi chứa vật tử. Phương Hạo sắc mặt đặc sắc. Tiền bối Di Hải. Di sản. Phương Hạo bắt đầu nhớ lại, một vị cao nhân tiền bối đại hạn buông xuống, không muốn để cho người quấy rầy, ở chỗ này đào cái lỗ, tặng cái thách thất. Động phủ kỳ ngộ. Phương Hạo thôn khẩu thủ mạng, trong mắt hơi híp, khoát tay, 7-8 chiêu ma thuật ken ken đập ở mật thất các ngóc ngách. Không cơ quan. Không có gì trạng, Phương Hạo khỏe miệng dâng lên mỉm cười, sai bước về phía trước, bắt lại một đoàn ma quang, đây là một việc đao khí, cao cấp pháp khí. Thân niệm động một cái, ma đao trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra tầng tầng hắc mang. Vành. Phương Hạo thúc dục đao này, nhắm ngay góc tường cấm ánh sáng bổ một cái. Quanh một tiếng, cầm ánh sáng tan vỡ, toàn bộ thạch thất thoáng qua lại thoáng qua, từng tầng một thạch mạt rớt xuống, không thể lại phách. Lại phách, đá này phòng thì phải sập. Phương Hạo khẽ miệng giật một cái, dưới chân phù phiếm, ngã ngã xuống. Sắc mặt một trận phát thanh một trận tím bầm, một đao này dành thời gian trong cơ thể toàn bộ linh lực. Đao này so với tịch tà kiếm khí còn hao phí linh lực. Phương Hạo xấu hổ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú vào 6 cái chớp sáng, 3 thanh kiếm, 2 thanh phi kiếm, còn có một cái giống như quả cầu đồ vật, phía trên phát ra ô quang cao hơn còn lại 6 cái. Phương Hạo vừa đánh ngồi khôi phục linh lực bên quan sát những cái này pháp khí, đao, phi kiếm, đây đều là so với khá thường gặp đồ vật, chỉ có thanh kia đen nhánh quả cầu có chút kỳ lạ, khó mà nói là bảo bối gì. Một lúc lâu sau, Phương Hạo đứng lên, thần niệm vừa thu lại, trước đem trên tay ma đao thu vào túi trữ vật, sau đó duỗi tay nắm lấy hai thanh phi kiếm, quan sát tỉ mỉ một phen, trong đầu xuất hiện ngự kiếm phi hành thần kỳ hình ảnh. Vuốt vuốt mấy cái, đem phi kiếm thu vào túi trữ vật. Ánh mắt đông lại một cái, nhìn chăm chú vào kia một đen nhánh quả cầu. Nhìn bên ngoài, đen thui khoe tây, tròn dẹp, nhìn kỹ, giống như là địa lôi, Phương Hạo nháy nháy mắt, không dám đi đụng chạm vật này. Đi tới Khiết Bạch Khô Lâu bên cạnh, quỳ một chân trên đất, tiểu tử không biết tiền bối tục danh. Tôn sư ngài thời lão. Hôm nay được, phải, sư lão truyền thừa. Phương Hạo thi lễ xong, lộ ra thần niệm, câu động Khô Lâu túi trữ vật bên hông. Mèo. Rất dễ dàng, túi trữ vật liền đến Phương Hạo trong tay, thần niệm thăm dò vào, gặp phải ngăn trở, may mắn này ngăn trở không mạnh, thêm lại thần niệm, phá trở ngại, dò rõ bên trong không gian. Phương Hạo hai con mắt sáng lên, bên trong túi, đê giai cao cấp linh thạch mấy trăm khối, các loại tài liệu một đồng lớn, còn có mười mấy chai đan dược, chữa thương, tăng cường tu vi đều có. Trừ những thứ này, còn phát hiện hai mươi mấy tiểu phong kỳ, từng luồng âm phong tạo thành kỳ dị trận liệt. Trận pháp. Chưa ăn qua thịt heo còn không có thấy heo chạy, liếc mắt liền nhận ra đây là bảy trận dùng trận kỳ. Thần thức xa hơn trong phát hiện 7-8 cái ngọc giản, từ bên trong tìm tới một quyển âm phong đại trận số trang, liền đem trận này quyển đơn độc xuất ra, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Một lát sau, Phương Hạo một tiếng cười khẽ, trận này, âm phong đại trận. Này hai mươi mấy trận bên trong chứa đựng chính là âm sát làn gió. Nếu muốn thúc dục trận này ít nhất phải yêu cầu luyện khí thất tầng tu vi. Hơn nữa muốn đem trận này uy lực phát huy đến lớn nhất, làm phép người tốt nhất là tinh thông âm sát quyết công pháp. 7-8 cái ngọc giản trôi lơ lửng giữa không trung, trong đó có cuốn một cái, chính là âm sát quyết. Phương Hạo mắt sáng lên, bắt lại âm sát ngọc giản. Thần thức dò vào trong đó, âm sát quyết tổng cộng có lục tầng, 3 tầng trước chỉ cần tầm thường âm sát nơi là được luyện thành. Phía sau 3 tầng tương đối khó khăn, yêu cầu thuần âm tam phẩm trở lên sát khí phụ trợ. Phương Hạo trầm ngâm chút ít, thu âm phong trận kỳ. Ánh mắt quét về phía ngoài ra mấy cái ngọc giản. Ồ, một quả hiện lên đen nhánh ánh sáng ngọc giản đưa tới hắn chú ý Cửu Thiên Thập Địa Hỗn Nguyên Phích Lịch Lôi. Rất vang dội tên, Phương Hạo mặt đầy thổi phồng, thần niệm thăm dò vào trong đó, một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào kia một quả đen nhánh quả cầu, trên mặt sinh ra vẻ may mắn. Này đen nhánh quả cầu nhỏ gọi là Cửu Thiên Thập Địa Hỗn Nguyên Phích Lịch Lôi. Chế tạo nó tài liệu cố gắng hết sức hiếm hoi chân quý. Chỗ này động phủ chủ nhân cố gắng cả đời cũng chỉ là chế tạo một quả này, uy lực bù đắp được trúc cơ đại viên mãn toàn lực nhất kích. Phương Hạo ở một cái khác trong ngọc giản tìm tới liên quan tới chỗ này động phủ chủ nhân tự thuật. Âm vô thường, âm phong lão quái, tu ma hơn trăm năm, trúc cơ hậu kỳ. Triệu Quốc Đoạn Hồn Sơn địa phương tu sĩ, nguyên là Hắc Ma Tông đại trưởng lão, sau bởi vì đoạt quyền thất bại bị hãm hại, bị Hắc Ma Tông tông chủ đánh trọng thương, trước khi chết trốn tới Ma Đa Môn, mai danh nhận tính. Chương 21, công lực đại tăng người đăng, chân chạy đồ phen này tu mạch cực kỳ phong phú. Không nói âm sát quyết âm phong đại trận Cửu Thiên Thập Địa Hỗn Nguyên Phích Lịch Lôi chỉ là 100 khối cao cấp linh thạch cùng với mười mấy lọ tăng cường tu vi đan dược cũng đủ để khiến cho đột phá luyện khí tầng 4 thậm chí luyện khí tầng 5 tu vi. Phương Hạo cẩn thận tướng Cửu Thiên Thập Địa Hỗn Nguyên Phích Lịch Lôi thu không dám khinh thường chút nào, vật này chỉ cần một luồng thần thức là có thể nổ một nổ thì tương đương với trúc cơ đại viên mãn vi lực. Đừng nói là Phương Hạo chính là chỗ này phiến sơn huyệt cũng phải bị nổ sụp. Một nén nhang sau, Phương Hạo trước mặt chỉ còn lại 100 khối cao cấp linh thạch cùng với mười mấy lọ đan dược, những đan dược này bên trong chỉ có 3 bình là thích hợp luyện khí 3 tầng rưỡi lấy dùng. Còn lại ít nhất luyện khí thất tầng trở lên tu vi mới có thể dùng, ngược lại cũng không cần vội vã rời đi. Phương Hạo trầm ngâm chút ít, ngoắc tay một khối cao cấp linh thạch tới trong tay hút. Hai nén hương sau, lòng bàn tay cao cấp linh thạch hóa thành bột, bên trong linh khí bị toàn bộ hấp thu trong cơ thể, linh khí gia tăng nửa thành tả hữu. Phương Hạo trên mặt dâng lên vẻ khiếp sợ. Một quả cao cấp linh thạch linh khí bù đắp được 100 khối linh thạch cấp thấp. Ngắn ngủi kinh hỉ đi qua, lần nữa nắm một khối cao cấp linh thạch. 3 ngày sau cao cấp linh thạch chỉ còn lại 10 khối, Phương Hạo trên mặt có vẻ tươi cười, một luồng linh khí phun ra ước chừng núi nhỏ lớn nhỏ. Phen này hấp công bản thể linh lực đạt tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá luyện khí tầng 5. Nhìn chằm chằm ba bình đan dược, Phương Hạo trong mắt quang mang chớp động. Hất một cái tay áo nắp bình hất bay, miệng to hút một cái liên tiếp mười mấy viên thuốc hút vào trong bụng. Tự trong cơ thể nhiệt lưu bay lên hóa thành quần cuộn chân nguyên đánh vào luyện khí tầng 5. Tu chân vô 5 tháng thoáng một cái nửa tháng trôi qua. Một ngày này Phương Hạo thật sự ở thạch thất, một tiếng nổ ầm cửa động trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Một lần hất sam thiếu niên bước ra một bước, quát tay cuồng phong gào thét, đường đá hai bên trong dạ quang đèn lúc này diệt một nửa. Luyện khí tầng 5. Thiếu niên mâu quang chớp động ẩn hiện một tia lệ quang, cả người khí thế trở nên dâng lên, đũ quang chớp động bên trái tránh bên phải, tập khi thì họa xà trùng tiên, khi thì cơn lốc dũng động, khi thì hàn băng phô địa bùng nổ cực mạnh khí thế. Ba thuật uy lực tăng lên cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Thiếu niên tự lẩm bẩm trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Thiếu niên chính là Phương Hạo. Trải qua nửa tháng này bế quan, ba bình đan dược tiêu hao sạch sẽ, linh lực đại trướng, thành công đột phá luyện khí tầng 5. Tu vi đạt đến một bước này, họa xà hàn nhận đại phong tam môn pháp thuật đều đã lên cấp thành trung cấp pháp thuật, uy lực đại tăng. Pháp lực phương diện cũng tăng lên cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Đánh một cái túi chữ vật bay ra một cây ma đao. Phương Hạo hai mắt chợt lóe linh lực thúc dục ma đao, một lần chớp động bổ ra một đòn phốc xích, một tiếng nổ đùng mang theo dài một trượng ánh đao gió mạnh tàn phá, uy lực lớn. Trước một đao không có bổ ra cấm chỉ, hiện nay một đao chém trúng thiếu đi ngay cả không còn sót lại một chút đạn. Uy lực lớn không chỉ gấp 3 lần. Kiểm tra trong cơ thể linh lực thiếu đi nhị thành nhiều. Luyện khí tầng 5 linh lực so với luyện khí 3 tầng dày đặc nhiều. Trước một đao này phải cần 5 thành pháp lực, hiện nay chỉ cần 3 thành. Lại vừa là một chiêu tịch tà kiếm khí quét ra, thiếu đi u ám bên trong thạch thất lúc sáng lúc tối giống như bạch dạ thành ban ngày, kiếm khí càng quét quang ám tan biến, uy lực lạ thường. Ha ha ha. này kiếm quyết uy lực lớn gấp 5-6 lần so với kia một cây ma đao còn kinh khủng hơn. Nếu là có thể tướng này kiếm khí rót vào trong phi kiếm uy lực nhất định lớn hơn Phương Hạo trong mắt kỳ quang chớp động. Kiểm nghiệm trong cơ thể linh lực lại thiếu đi 3 thành. Lấy luyện khí tầng 5 tu vi đã có thể đánh ra 3 chiêu tịch tà kiếm khí. Sau khi ngoắt tay một thanh phi kiếm lóe lên, Phương Hạo bắt lại phi kiếm tướng tịch tà chân nguyên đưa vào trong đó. Một lát sau vành một tiếng, phi kiếm cuối cùng đứt gãy thành hai khúc. Phương Hạo lăng sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ. Tịch tà chân nguyên bá đạo vô cùng, phi kiếm này tuy là cao cấp pháp khí có thể cũng không chịu nổi. Phương Hạo lại thử hấp tinh chân nguyên thúc dục phi kiếm. Vèo một tiếng, phi kiếm một lần bay nhanh phát ra từng tia kiếm quang đánh về phía góc tường cấm chỉ. Phi kiếm chợt lóe, vành, vành, vành. Cấm chỉ thoáng qua mấy thoáng qua tan vỡ thành cát bã. Phương Hạo gật đầu một cái, ngoắc tay lại một thanh phi kiếm lóe lên hai kiếm để phát đưa tới một trận nổ ầm. Vành, vành, vành. Phương Hạo sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể pháp lực đã chưa tới một thành. Phen này luyện pháp đối với phi kiếm thao túng cũng chỉ là dừng lại với giai đoạn sơ cấp, còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Phương Hạo thu phi kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài ra mấy phiến cửa đá, thân thức dò vào trong đó. Gần nửa ngày sau, Phương Hạo cùng bên trong thạch thất đi ra mặt đầy bình tĩnh, còn sót lại mấy gian thạch thất dấu thuyết. Đậu phủ kỳ ngộ, cái này thì kết thúc a. Phương Hạo nhún nhún vai, lời tuy như thế trên mặt lại mang theo vui mừng. Lần này thu hoạch quả thực không nhỏ. Tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5 âm sát quyết cùng với một bộ âm phong trận kỳ cựu thiên thập địa hỗn nguyên phích lịch lôi cùng với phương pháp luyện chế 3 cây cao cấp ma đao, 2 cây cao cấp phi kiếm, một đống lớn tài liệu, còn có 7-8 bình luyện khí thuốc cao cấp. Hỗn tạp hồ sơ âm phong láo quái như vậy của cải còn bị vội vã chôn xương ở chỗ này. Thật đáng buồn nha. Phương Hạo than thở một tiếng, càng phát giác thực lực bản thân nhỏ bé. Tâm thần dung một cái, âm thầm quyết định từ nơi này sau khi rời khỏi đây trước tiên đem ngự phong thuật luyện tốt. Sau đó tiến vào yêu sơn sâu bên trong điên cuồng săn giết yêu thú, cấp lấy yêu hạch, sớm ngày đột phá luyện khí thất tầng, bố trí âm phong đại trận mới phải có sức tự vệ. Thanh điện mãng đảo hố bản chứ thân thể phơi ánh nắng. Nó ở chỗ này đã hơn 20 ngày. Từ hắc quỷ thiếu niên chui vào hang động, này yêu vẫn thủ ở đây, quyền đem nơi này trở thành nó ổ mới. Từng tia điện quang thỉnh thoảng chớp động phát ra từng tia hung mang, luyện khí tầng 5 đỉnh phong yêu uy dù là không tận lực thả ra cũng là hung hãn như vậy. Tha tha. Hạt màu xanh thân thể bay vụn vụt, trong con mắt tuôn ra một tia hung ác ánh sáng, trận trong phạm vi một dặm mặt đất dao động. Soạn. Này yêu lập tức bàn đứng người dậy, trong con người hung ác ánh sáng càng phát ra cường hãn, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ầm. Đống lớn hòn đá nổ tung, một đạo kiếm khí màu xám chợt lao ra mặt đất. Ầm. Mặt đất nứt ra, mới đầu chẳng qua là kẽ hở lớn nhỏ một cái nháy mắt đang lúc là được một trượng chu vi. Ùng ùng. Một tiếng nổ tung, kiếm khí như trụ lao ra mặt đất cao hơn 100 mét, giữa không trung một đạo bạch ngân thoáng qua. Khí. Thanh điện mãng thân thể một quyển bàn khởi rất cao, trong mắt vẻ cảnh giác càng phát ra hung hãn, gắt gao nhìn chăm chú vào kia một đạo kiếm khí màu xám. Trong miệng không ngừng truyền ra hí. Ầm. Một đạo u quang theo sát kiếm khí lao ra mặt đất, lại là chợt lóe hiện ra cái thiếu niên cao lớn. Một thân hắc bảo hoa lạp lạp vang dội, mặt mũi ngăm đen cương nghị, hai con mắt sâu thẳm giống như giếng cổ đầm sâu, đầu ngón tay bốc ra kiếm khí màu xám phấp phấp vang dội, chính là Phương Hạo. Chương 22, xa cách người đăng, chân chạy đổ thiếu niên. Thanh điện mãng trải qua kêu một tiếng, trong con mắt chớp động nghi ngờ khiếp sợ tức giận các loại nhiều loại màu sắc. Rất khó tưởng tượng một con yêu quái cũng có thể có phong phú như vậy tâm tình. Này yêu nhìn ra thiếu niên này chính là hai tháng trước nhảy nhót tưng bừng trốn vào sơn huyệt tiêu một thiếu niên. Nó rất nghi ngờ như vậy nặng nghề thạch bích làm sao sẽ bị thiếu niên đánh xuyên. Rất nhanh, nó liền phát hiện thiếu niên này khí tức so với hai tháng trước cường đại hơn nhiều. Sự phát hiện này làm nó có vẻ hơi hưng phấn. Càng như vậy thiếu niên ăn lại càng có mùi vị. Giống vậy, Phương Hạo cũng đang ngó chừng thanh điện mãng. Hai tháng trước, ngươi người này đem tiểu gia đẩy vào sân huyệt. Hôm nay tiểu gia muốn ăn xà canh. Phương Hạo giữ tợn cười một tiếng, trước người hiện lên ba cây cao cấp ma đao. Thí, thanh điện có lẽ là nghe hiểu tiếng người cực kỳ tức giận. Một thân điện quang điên cùng dũng động hóa thành dài một trượng chợt bổ về phía thiếu niên. Thử. Phương Hạo lạnh rên một tiếng, ba lần ma đao đồng loạt động một cái. Thanh thứ nhất nên hướng thanh quang thiểm điện phát ra một tiếng nổ tung. Ma đao thiểm điện đồng thời chốt bụi. Thứ hai thanh lấy tấn lôi thế hung hăng đập ở thanh điện mãng trên người mang theo một mảnh tia lửa. Thanh điện mãng thân thể lui về phía sau hai trượng phát ra một tiếng hí. Thứ ba thanh lấy kinh đảo hãi lạng thế nuốt mất thanh điện mãng thân thể mang theo mãnh liệt hô khiếu chi thành. Vành, vành, vành. Ma đao ba lần tránh liên tiếp ba lần bổ xuống rầm rầm rầm, từng luồng khói đen bay lên tầng mây. Thanh điện mãng thân thể không ngừng lùi lại, trên người ba chỗ nổ tung truyền ra mùi khét lẹt. Khí. Này yêu giận dữ há to miệng, yêu khí tuôn ra thanh điện điên cuồng ngưng tụ giống như là muốn liều mạng. Có thể không chờ nó yêu thuật hoàn thành lại, vừa là hai thanh phi kiếm chạy nhanh đến một cái đóng vào bảy tấc nơi một cây khắc đinh ở đầu, nơi tất cả đều là chỗ yếu hại. Ô ô, thanh điện mãng đầu đứa máu bảy tấc tan vỡ gào thét bi thương không ngừng, một mùi tanh hôi bị khuếch tán ra. Vành, vành, vành. Hai trượng đại yêu thân thể điên cuồng giãy giụa. Ầm. Cách đó không xa một tòa núi lớn hóa thành bụi bặm. Ô ô. Tiếng hô biến thành tiếng kêu rên. Phương Hạo trên mặt tàn khốc chợt lóe, ngoắt tay cuồng phong gào thét cường đại thần thức chợt quyết tán ra. Ba cây ma đao hai thành phi kiếm. Ba ba bá. Gió hỏa giống như sao băng. Siêu siêu. Đao quang kiếm ảnh chính giữa cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Vành. 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 Đao bổ một cái kiếm chợt lóe, thanh điện mãng hét thảm một tiếng, yêu khu nổ tung huyết nục văng tung tóe, yêu huyết bao táp. Thanh điện mãng không gì hơn cái này. Phương Hạo bàn tay lớn vồ một cái thăm dò vào bụng rắn, lấy ra một quả thanh điện yêu đan. Nhìn chằm chằm này cái hiện lên điện quang yêu đan, Phương Hạo ánh mắt chớp động, nếu hắn nhớ không kém Hỗn Nguyên Thích Lịch Lôi một mực tài liệu liền cần lôi thuộc tính nội đan. Tuy nói này thanh điện yêu đan phẩm giai thấp điểm nhưng cũng có thể chế tạo ra tương đối cấp thấp một ít Hỗn Nguyên Thích Lịch Lôi. Ý niệm tới đây, Phương Hạo đem này yêu đan đơn độc thả đứng lên. Đợi thu thập đủ những tài liệu khác lại đi bắt tay luyện chế một quả tiểu Hỗn Nguyên Thích Lịch Lôi. Cuộc chiến đấu này không có gì huyền niệm, 5 cây cao cấp pháp khí vừa ra trong khoảnh khắc thắt cổ thanh điện mãng. 3 cây ma đao liên tục mấy vòng thế công cũng có thể chém chết này yêu, 2 thanh phi kiếm giống vậy có năng lực chém chết này yêu. Bất quá là đánh nhanh thắng nhanh, cũng vì thí nghiệm thần thức pháp lực mạnh yếu, một hơi thở thả ra 5 cây cao cấp pháp khí một lần chói mắt liền đem thanh điện mãng chém thành thịt. Ngoắt tay thu 3 đao 2 kiếm, Phương Hạo trước mắt một trận mê muội, đây chính là thần thức quá độ hậu quả. Lấy trước mắt hắn thần niệm lực nhiều nhất thao túng 5 cái cao cấp pháp khí thao túng thời gian còn rất ngắn. Qua thật lâu Phương Hạo khôi phục thanh minh, lắc lư đầu nhìn chăm chú vào trên đất sa rắn. Sa canh hẳn so với thịt sói mỹ vị, đáng tiếc vẫn là không có rượu. Phương Hạo lắc đầu một cái, tay áo hất một cái thu hồi trên đất sắc rắn, thiếu đi khoảng cách nơi đây không xa một nơi sơn động dâng lên đống lửa. Trước bị kẻ sơn huyệt 2 tháng không có thịt cũng không có ăn, cũng làm Phương Hạo đói chết. Nếu không phải tu vi tăng nhiều, kéo dài ít gốc, hắn đã sớm chết đói. Đống lửa sôi sùng sục. Phương Hạo cùng trong túi đựng đồ lấy ra một cái nồi lớn, ngoắc tay trên vách động lộ châu chạy xuống tràn vào trong nồi lớn nước chừng tiếp cận hơn nửa nồi. Sau đó lại từ trong túi đựng đồ xuất ra một gốc rắn vàng thảo. Làm xong những thứ này, con ngón búng ra ánh lửa một bước lên. Nhóm lửa. Nhớ tại gia tộc lúc có một lần chạy hè mấy người chúng ta tiểu đồng bọn cũng là hầm xà canh, Phương Hạo sắc mặt phức tạp nhớ tới một ít chuyện cũ, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Ừ. Không bao lâu trong nồi nước bắt đầu ấm lên. Bước lên thứ nhất nhiệt ngầm, cưa, thời điểm Phương Hạo đem mấy khối thịt rắn ném vào hỏa hầu một mực giữ bên trong nhiệt độ. Lại qua thật lâu Phương Hạo cầm trên tay rắn vàng thảo nghiền thành một ít đem vụn thuốc toàn bộ bỏ vào. Sau khi lòng bàn tay toát ra linh quang bắt đầu một chút xíu rã nát trong nồi lớn thịt rắn từ từ xoắn nát thành rất hạt nhỏ sau mới xóa bỏ. Trong lúc thêm mấy lần nước sạch mực nước từ đầu tới cuối duy trì hơn nửa nồi. Bận trước bận sau ước chừng một giờ. Từng cổ một mùi thơm cùng trong nồi lớn chuyển tới. Phương Hạo cộp cộp miệng dùng một lần chén nhỏ ngồi một ít đi ra. Uống một hớp nhỏ miệng đầy cay thơm tho, Phương Hạo liếm liếm môi một bộ cùng còn chưa hết dáng vẻ. Mỹ vị. Lại uống một hớp nhỏ, Phương Hạo quyền quyền đầu lưỡi. Ồ. Thần sắc một trận khác thường, trong cơ thể linh lực gia tăng một tia. Này xà canh so với ngũ cấp yêu đan công hiệu còn lớn hơn. Nếu là đem này một đại nồi uống xong, bước vào luyện khí lục tầng cũng không phải là không có khả năng. Phương Hạo sắc mặt càng phát ra xuất sắc. Vốn định chẳng qua là cho đỡ thèm, không nghĩ tới rắn vàng thảo phối hợp thanh điện thịt rắn lại có như thế công hiệu. Phương Hạo đổi một tô uống cũng mau nhiều chút. Mùi thơm tràn ra truyền ra thật là xa. Phu cận tẩu thú trong con ngươi sáng lên rối rít hướng phát vị nơi chạy tới. Chúng thú lao nhanh yêu uy cuộn cuộn. Rất nhanh bọn họ phía trước xuất hiện một đống đá lớn, mà ở đống đá lớn phía sau chính là một gian động phủ. Tuyệt vời mùi thơm chính là từ động này bên trong tản mát ra. Ta muốn ăn một luyện khí tầng 5 tẩu thú hú lên quái dị và bảo. Cất hương. Chúng thú cũng đội vàng đuổi theo, có thể không chờ nó môn xông qua đống đá lớn một lần khổng lồ bóng đen bị bước ra. Rơi vào chúng thú phía trước. Thí. Chúng yêu tiến lên xem. Chợt sao động bất an. Trên đất bóng đen chính là mới vừa yêu thú nó bụng trống trơn. Bên trong yêu đàn cũng không. Nơi này là yêu sơn trung bộ khu vực, yêu tu cao nhất cũng mới luyện khí tầng 5 hiện nay. Tu vi cao nhất tẩu thú xông vào hang động sau bị ném ra, hơn nữa bị mở ngực bể bụng, sao không gọi chúng thú tâm sợ. Trong này không thiếu đầu óc ngu si tứ chi phát triển tẩu thú. Bọn họ bất kể bên trong có hay không nguy hiểm. Nghe mùi thơm liền bọt vào thiếu đi. Vành, vành, vành. Vừa mới vọt vào liền lại bay ngược ra đây, hơn nữa đều không ngoại lệ mở ngực bể bụng yêu đan mất. Chương 23, Hùng Ngưng cùng cô la người đằng, chân chạy đổ ong sòm. Cửa hang u quang chợt lóe hiện ra một thiếu niên cao lớn thân hình, chính là Phương Hạo. U ám con ngươi nhìn chăm chú vào một đám tẩu thú sắc mặt lạnh giá hết sức. Cút. Thiếu niên đoạn quát một tiếng. Rào. Còn sót lại tẩu thú sợ hãi phát run, thiếu niên kia khí thế thật đáng sợ. Đặng đặng. Một cái hắc sắc hổ chành chành trên đất vô hạch thây thú lại sợ hai chành, thiếu niên liếc mắt đầu lắc lư một cái nghiêng đầu mà chạy. Thùng thùng, mặt đất đều đi theo chấn động. Hắc sát hổ như vậy hung mãnh tẩu thú cũng chạy, còn lại tẩu thú liền càng không cần nói. Một cái chớp mắt chạy chỉ còn lại 3 cái. Này 3 cái tất cả đều là lang. Gào. Lang không sợ địch nhân trong gió trong mưa dám lượm kiếm. Một con ngũ cấp 2 cái tứ cấp đỉnh phong. Nhe răng trợn mắt mặt đầy hung tướng. Một đám tẩu thú gắt gao thương thương trốn trốn duy chỉ có 3 chỉ lang không có rời đi. Trên bầu trời hùng ứng trên thảo nguyên cô lang. Phương Hạo trong mắt lóe lên một tia không khỏi ánh sáng hùng ứng mắt nhìn xuống thiên khung, cô lang nhìn xuống đất ai. Ứng coi lang nhìn thiên hạ cùng đâu. Lặp đi lặp lại mặc niệm những lời này thất thanh cả cười, ương lang phẩm chất hiếm thấy đáng quý. Thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được? Nói tới chỗ này bên tai truyền tới lang hống âm thanh, 3 cái hung ác đại lang cao bạo tốc độ vào tới. Phương Hạo thu hồi suy nghĩ điểm ngón tay một cái 3 cây ú quang lóe lên. Vành, vành, vành. Liên tiếp 3 cây ánh đao lướt qua 2 cái tứ cấp yêu lang tại chỗ nổ thành huyết vụ. Còn lại cái kia ngũ cấp cô lang sập một con mắt bành thành độc nhãn lang gào gào một tiếng móng trước điên cuồng một trảo lưu lại mấy đạo dao găm thân thể chợt xoay tròn chỉ một thoáng nhưng là càng kích thích này yêu hung tính. Nó trong mắt chỉ còn lại một lần loại vật đó là một cái thiếu niên áo đen. Lang thủ giai trả thủ tâm cực mạnh. Thiếu niên đánh dụng nó một con mắt trâu nó phải đánh xuống thiếu niên 2 con người. Hô! Cao bạo tốc độ khí lưu giống như đạn đại bác nhào thẳng tới. Phương Hạo trong mắt bắn ngược một vệt ánh sáng đó là lang nhãn con người đó là một vệt ánh sáng lạnh giá thí sắt không xen lẫn một chút cảm tình rất đáng sợ ánh mắt. Phốc suy, khoát tay một đạo kiếm khí màu xám đánh ra, sau một khắc một đạo huyết tuyến bắn tán loạn, một viên thật tốt lang đầu lăn dưới đất. Một con kia mang theo huyết nhãn châu vẫn là mở bên trong phát ra ánh sáng như cũ tàn bạo vô cùng. Lang là chết có thể nó linh hồn cũng không phai mở. Kia một vệt ánh sáng liền là bất diệt ý chí. Lang tính đáng sợ. Phương Hạo đi tới lấy yêu đan ngắm nhìn một con kia, con người ánh mắt liên tiếp biến hóa mấy lần không biết nghĩ cái gì. Mùi thơm còn chưa tan đi thiếu đi mùi máu tanh hồi sinh ngưng tụ thành một cổ rất kỳ lạ mùi vị. Phương Hạo chóp mũi động động đứng ở nhàn nhạt trong huyết vụ áo khoác hoa lạp lạp vang dội, thiếp thân tử thật chặt một bộ phận áo quần đã bị gió thổi nát. Phương Hạo nâng lên cánh tay nhìn một chút tàn phá không chịu nổi, lộ ra hơn nửa đoạn cánh tay, ống tay áo trên mặt có biến hóa y phục này nhỏ đi. Tiếp theo lại lắc đầu, cũng không phải là quần áo nhỏ đi mà là ta thân thể trở nên lớn. Ánh mắt rời một cái nhìn chăm chú vào trên đất da sói, ánh mắt đông lại một cái nhặt lên da sói. Này da sói chính là ta bộ đồ mới bảo. Hai tay linh quyết chớp động rộng lớn hắc bảo chế thành, ngắm nhìn mấy lần điểm ngón tay một cái ống tay áo nơi đó xuất hiện tiểu đem ma đao đồ án, gật đầu một cái vung tay lên khoác lên người dâng lên tí tí u quang. Xuyên lang bảo khí chất phải biến đổi giống như cùng một lần chán nản giang hồ khách biến thành cái trong tay nhất phương binh mã tướng quân, giống như giếng cổ đầm sâu trong ánh mắt nhiều hơn một vệt tàn nhẫn ánh sáng, nhưng rất nhanh lại bị giấu trở nên càng thâm thúy hơn. Quay người lại trở lại động quật xà canh còn không có uống xong. Nhàn nhạt trong huyết vụ ẩn hiện một con hoa báo, nó chạy khập khiễng trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, sau vó rõ ràng có thương tích lông chân bị nhuộm đỏ. Cái này một con bị thương con báo. Khoảng cách này yêu không xa truyền tới một đạo tiếng cười, nghiệt xúc chạy đi đâu? Phúc. Vừa dứt lời một cái hắc sắc tiểu kiếm ẩn hiện với trong huyết vụ cực nhanh chợt lóe, sau một khắc chính chạy trốn bên trong hoa báo tử gào thét bi thương một tiếng, một đôi sau móng bay ra ngoài đồng loạt đứt gãy cả thân thể mới ngã xuống. Ha ha ha, bên trong. Trương sư Minh phi kiếm thật là lợi hại. Thanh âm này cùng trước mặt thanh âm rõ ràng không phải là một lần, trong thanh âm này ẩn hàm vẻ hâm mộ. Ngoại tông bên trong có thể chống đỡ Trương sư Minh phi kiếm cũng không mấy người. Huống chi là này một con yêu báo. Lại một thanh âm cười hắc hắc cười. Xiêu xiêu xiêu. Ba lần thân mặc áo đen ma đao thanh niên cùng trong huyết vụ đi ra, một người cầm đầu mặt mũi âm lãnh, hai ngón tay khép lại hắc sắc tiểu kiếm, chính là như vậy người thao túng. Phía sau hai người một người cao lớn khôi ngô thân hình như gan bàn tay, một cái khác nhỏ thấp gầy nhom diện mạo giữ tận, một đôi mắt tam giác lóe rắn độc ánh sáng. Thứ nhất tiếng khen ngợi thanh niên chính là lùn bị thành niên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hắc sắc tiểu kiếm không chỉ hâm mộ còn ẩn nút cực sâu tham lam. Cái thứ nhì thanh niên chính là cao lớn như hổ thanh niên phía sau một thanh trường đao, hai tay ôm vai khỏe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt. Nếu giờ phút này Phương Hạo ở chỗ này định có thể nhận ra người này chính là Triệu Hổ. Triệu Đại Lực biểu ca từng ý hiếp qua Phương Hạo. Về phần thao túng phi kiếm âm lãnh thanh niên cũng chính là Trương Sư Minh. Nói lời này, Trương Sư Minh trên tay linh quyết biến đổi miệng phun một lần chém. Chữ. Kiếm quang chợt lóe, hoa báo gào thét bi thương một tiếng đầu bay lên thật cao, lại bị một kiếm này cắt mất đầu. Một cái này hoa báo chẳng qua là phổ thông lục cấp yêu thú, không ngăn được ta phi kiếm cũng rất bình thường. Trương Sư Minh sắc mặt vừa chậm cười nói. Nói lời này, một đạo ma quang đánh ra thu báo đan thả vào trong túi. Lục vị thanh niên thấy vậy màn trong mắt vẻ hâm mộ sâu hơn. Một quả này lục cấp yêu đan nếu để cho hắn vô cùng có khả năng đột phá luyện khí lục tầng. Triệu Hổ cũng là mặt đầy hâm mộ. Hắn tu vi mặc dù không bằng lùn bị thành niên nhưng cũng tấn thăng luyện khí ngũ tầng thật lâu, viên kia lục cấp yêu đan nếu để cho hắn vô cùng có khả năng đột phá luyện khí ngũ tầng đỉnh phong. Trương Sư Minh nhàn nhạt tạo hai người liếc mắt đạo, chờ ta tấn thăng nội tông thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay toàn lực phụ trợ tự mình đánh chết một con thất cấp yêu thú mới là thật. Nói lời này ánh mắt nhìn về yêu sơn sâu bên trong. Nhỏ thấp nam tử cùng Triệu Hổ nghe vậy hung hăng gật đầu trận lại nói, sư minh xin yên tâm, ta hai người nhất định toàn lực phụ trợ sư minh tấn thăng nội tông. Trương sư minh gật đầu một cái, lại muốn nói gì thời điểm chóp mũi động một cái. Mùi vị gì? Mùi máu tanh mùi thơm. Hắn ngửi được một cổ rất kỳ lạ mùi vị, thật giống như thập toàn đại bổ thuốc thứ mùi đó. Nhỏ thấp nam tử Triệu Hổ cũng chóp mũi động một cái, ngửi một cái. Mùi này máu tanh mùi thuốc là từ cái hướng kia truyền tới. Ba người ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú vào hướng đông nam. Cái hướng kia Phương Hạo động phủ chỗ. Chương 24, ba người người đăng chân chạy đồ xà canh còn có hơn nửa nồi. Phương Hạo từng muỗng thưởng thức trận, thần sắc hắn động một cái cảm ứng được ba cổ xa lạ khí tức đến gần mà tới. Bưng chén canh tay bỗng nhiên dừng lại, hai con mắt đông lại một cái nhìn chăm chú vào cửa hang. Ba người đi tới chính là Trương Sư Minh Triệu Quát nhỏ thấp nam tử. Ồ, mùi thơm này là kia nồi canh. Trương Sư Minh ánh mắt đảo qua Phương Hạo rất nhanh rời đi, đưa mắt đặt ở kia cái nồi lớn bên trên. So sánh với người trước hay lại là nồi lớn xà canh càng có thể đưa tới hắn hứng thú. Vị sư đệ này hảo thủ nghệ a. Nhỏ thấp nam tử xoa xoa tay liếm liếm môi nhìn chăm chú vào kia cái nồi lớn. Hắc hắc, này nổi lớn xà canh sư đệ một người thế nào uống xong. Triệu Quát cũng không nhận ra Phương Hạo, trước hắn chỉ biết Phương Hạo ở tại đồng khu thứ 22 đang lúc động phủ cũng chưa gặp qua Phương Hạo tự mình. Cũng không biết thiếu niên trước mắt chính là Phương Hạo. Phương Hạo tạo ba người liếc mắt, ánh mắt ở Trương Sư Minh trên người dừng lại một hồi lâu rồi sau đó nhìn chăm chú vào thanh niên cao lớn Triệu Quát. Trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe. Ồ, nhận ra ta. Bất quá sư đệ lại lạ mặt rất. Triệu Quát lăng lăng đạo. Trương Sư Minh cùng nhỏ thấp nam tử cũng đưa mắt đặt ở Phương Hạo trên người. Phương Hạo hai mắt chợt lóe nhìn chằm chằm Triệu Quát trong con người thoáng qua sát cơ, nhưng nhìn một cái hai người khác nhưng lại không gấp động thủ liền ôm quyền đạo, tới sớm không bằng đến đúng lúc. Này xà canh còn có hơn nửa nồi. Ba vị sư minh mời dùng. Mở ra tay đem nồi lớn đi phía trước đẩy đẩy. Ba người đồng thời gật đầu nhìn về phía Phương Hạo ánh mắt thân thiết rất nhiều. Trương Sư Minh lấy ra linh chén, đới một chén chậm rãi uống một hớp. Nhất thời trên mặt hiện ra một tia đỏ thắm vẻ. Này canh không tệ. Nhỏ thấp nam tử cùng Triệu Quát cột cột miệng cũng lên trước thịnh hai bát lớn. Hừ. Hai người uống một hớp lớn, trên mặt đỏ thắm dâng lên nhất là nhỏ thấp nam tử trong mắt tinh quang chợt lóe này xả canh linh khí dậy đặc, uống một cái trong cơ thể linh lực gia tăng một tia. Cảm ứng đến đây trong mắt tinh quang sâu hơn. Nếu là có thể đem này hơn nửa nồi xả canh nuốt một mình có thể đột phá lục tầng. Nghĩ như vậy hắn uống nhanh hơn hận không được dài hơn đầy miệng. Triệu Quát cũng tăng thêm tốc độ nếm được ngon ngọt muốn phân nhiều hơn mấy chén. Chỉ có Trương Sư Minh đung dung phong thả một hớp nhỏ một hớp nhỏ. Đúng. Sư đệ lại ở đâu là đỉnh núi? Ta lúc trước thế nào chưa thấy qua sư đệ? Nhỏ thấp nam tử xoa một chút khóe miệng canh thừa hỏi. Phương Hạo cười lạnh một tiếng, Đông Khu. Đông Khu. Nha. Chúng ta cũng ở đây Đông Khu nha. Ta gọi là Liêu Thử, vị này là Trương Sư Minh, kia người là Triệu Quát. Nhỏ thấp nam tử đầu tiên là chỉ mình lại chỉ Trương Sư Minh, cuối cùng chỉ hướng Triệu Quát. Tiểu đệ gặp qua Trương Sư Minh, Liêu Sư Minh, Triệu Sư Minh. Phương Hạo lại liền ôm quyền tiến lên mấy bước, trên mặt hiện ra vẻ cung kính. Trương Sư Minh gật đầu một cái, Triệu Quát ừ một tiếng, nhỏ thấp nam tử nháy nháy mắt đạo, được rồi được rồi. Như đã nói qua sư đệ xưng hô như thế nào? Phương Hạo yên lặng, Liêu Thử Chi hỏi rơi vào khoảng không. Đột nhiên giữa bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo kiếm khí màu xám tự Phương Hạo đầu ngón tay toát ra, nhắm thẳng vào trong ba người tu vi cao nhất Trương Sư Minh. Sát khí. Trương Sư Minh mặt liền biến sắc, ngẩng đầu một cái thấy thiếu niên sát ý lẫm nhiên trong lòng một lần lộn bột, gấp vội vàng lấy ra hắc sắc tiểu kiếm ngăn cản ở trước người, vừa muốn kích thích uy lực kiếm khí màu xám đã đánh lên đây. Ken một tiếng, hắc sắc tiểu kiếm không địch lại bay rất ra ngoài, cùng lúc đó một cổ lực phản chấn cuốn ngược đập ở Trương Sư Minh trên bụng. Vành. Trương Sư Minh thân thể hung hăng đụng vào nham trên vách đá, búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt trắng nhợt trong khoảnh khắc chiến lực tổn hao nhiều. Hôn trướng dám đánh lén Trương Sư Minh, cắn răng một cái tức giận mắng một tiếng, còn không thấy rõ tình trạng bên thai hai tiếng gào thét truyền tới, hai thanh phi kiếm sâu vô ích chém tới. Trương Sư Minh đồng tử co rụt lại, còn muốn vận dụng thủ đoạn khác đã không kịp. Kiếm quang chợt lóe sau khi liền mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Ừ. Một viên đầu lâu lăn dưới đất, Trương Sư Minh chết. Phương Hạo nói thầm một tiếng, đáng tiếc tránh cho gây thêm rắc rối, chỉ có thể trước giết một người, giết lại không thể hắc công. Trương Sư Minh một thân chân nguyên đinh điểm đều không hút tới, bất quá ngoài ra hai cái lại có thể xuống bắt. Phương Hạo thân hình chợt lóe chặt lại cửa hang, diện mạo âm u nhìn chăm chú vào hai người. Cùng Phương Hạo nổi lên đánh lén Trương Sư Minh bỏ mình từ đầu đến cuối không tới ba chỉ cái hô hấp, Liêu Thử cùng Triệu Quát mặt đầy ngu si lộ ra không biết làm sao. Người giết Trương Sư Minh. Liêu Thử thầm cảm giác không ổn, khoát tay trước người ngưng tụ một tầng hoàng sa màn hào quang nhìn chằm chằm Phương Hạo như lâm đại địch. Triệu Quát rút ra phía sau trường đao gầm lên, hô trưởng. Trương Sư Minh chính là nội tông trưởng lão Trương Phong tôn tử, ngươi giết hắn. Trương trưởng lão tức giận, ngươi chết định. Trương Phong. Phương Hạo mặt vô biểu tình, giết hai người các ngươi sẽ không người biết là ta giết Trương Sư Minh. Nói lời này trước người lại thêm ra ba cây ma đao, vo ve nồng nặc sát cơ khuyết tán ra, hai thanh phi kiếm, ba cây ma đao. Nhỏ thấp nam tử sắc mặt đại biến, thét một tiếng kinh hãi, trong mắt sinh ra vẻ sợ hãi. Triệu Quát sắc mặt cũng là đại biến, có chút hối hận, mới vừa nói như vậy thiếu niên trước mắt dám giết Trương Sư Minh tự nhiên cũng có thể giết hắn. Nhìn kia trước người thiếu niên trôi lơ lửng năm cái pháp khí đều vì cao cấp như vậy thực lực ngoài hiếm thấy, cho dù là hắn nhận biết thiên tài Chu Trạch tổng cộng cũng mới 3 cây cao cấp ma khí. Thiếu niên này rốt cuộc là ai, sư đệ có lời thật tốt nói. Hai người liếc nhau một cái, thay đổi thái độ trở nên cung kính, bấu pháp khí bàn tay lại càng dùng sức. Phương Hạo sắc mặt lạnh giá, cười lạnh một tiếng nhìn chăm chú vào Triệu Quát đạo, Triệu sư minh không nhớ tiểu đệ sao? Triệu Quát nghe vậy sửng sốt một chút, không quá rõ lời này ý tứ. Ngược lại Liêu Thử nhìn một chút Triệu Quát, lại nhìn một chút Phương Hạo, giống như là minh bạch cái gì, vội vàng nói, sư đệ, ngươi có cửu báo cửu có oan oan. Không liên quan chuyện ta. Phương Hạo tảo hắn liếc mắt đạo, cũng không đóng cửa sư minh chuyện. Có thể hai người các ngươi với Triệu Quát một khối tới nơi này còn uống ta hơn nửa nồi xà canh, nói đến đây liền không nói nữa, khoát tay hai thanh phi kiếm ba cây ma đao điên cuồng bay nhanh nhắm ngay Liêu Thử cuồng phách chém mạnh. Liêu Thử chỉ có một thanh cao cấp pháp khí, nơi nào chống đỡ được năm cây cao cấp pháp khí mãnh công. Không ra ba lần hiệp liền bị chém rụng rơ lên hai cánh tay, mất đi chiến đấu lực. Chết. Phương Hạo cách không một trảo hấp công vận chuyển lực, chỉ chốc lát Liêu Thử là được một cổ thây khô, một thân công lực hóa thành người khác áo cưới. Chém Trương Sư Minh giết Liêu Thử chỉ còn là Triệu Quát. Bạch bạch bạch. Triệu Quát liên tiếp lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi, đầy bụng nghi ngờ, hắn căn bản liền chưa thấy qua thiếu niên này, a nói chi là nhớ. Phương Hạo chậm rãi đi tới, cười lạnh một tiếng, ta gọi là Phương Hạo. Ngươi biểu đệ Triệu Hổ chính là chết trên tay ta. Chương 25, Ngự Phong thuật người đăng, chân chạy đổ phương Phương Hạo. Triệu Quát đầu tiên là sửng sốt một chút, nghe phía sau câu kia trên mặt xuất hiện vẻ bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh liền lại vừa là mặt đầy khiếp sợ. Không thể nào. 3 tháng trước Phương Hạo vẫn chỉ là tên tạp dịch. Như thế trong thời gian ngắn làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy người? Đánh chết Triệu Quát đều không tin trước mắt có thể giết trong chớp mắt Trương Sư Minh miểu sát Liêu Thử thiếu niên sẽ là Phương Hạo. Hắn biết Phương Hạo tiến vào ngoài 3 tháng ngắn ngủi mà thiếu niên trước mắt luyện khí ngũ tầng tu vi còn có cường đại công pháp 5 cây cao cấp pháp khí, như vậy yêu nghiệt thiếu niên thiên tài làm sao có thể sẽ là kia tên tạp dịch xuất thân Phương Hạo. Tin hay không ngươi đều phải chết. Phương Hạo không nói nhảm nữa, một ngón tay một chút hai thanh phi kiếm bay nhanh chợt lóe, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Siêu siêu. Triệu Quát mặt đầy kinh hoàng, mặc dù sợ hai thiếu niên cường đại nhưng cũng hung hăng cắn răng một cái, trên tay ma đào thoáng một cái nên hướng hai thanh phi kiếm, đồng thời bàn tay đánh một cái, một quả đen phù biến ảo mà ra thật nhanh, cắn bể đầu ngón tay, một ngụm tinh huyết phun ở phía trên đen phù, quay tít một vòng ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu đen bảo vệ quanh thân. Châu chấu đá xe. Phương Hạo lạnh rên một tiếng, hai thanh phi kiếm độn quang chợt lóe, hoành một tiếng ma đao bị đánh bay, hai thanh phi kiếm khuynh hướng không giảm hung hăng đâm ở màn ánh sáng màu đen trên, lại hoành một tiếng màn ánh sáng màu đen hóa thành hư không, cùng lúc đó một nguồn sức mạnh đánh tới Triệu Quát tại chỗ bay rất ra ngoài, đụng vào trên vách đá máu phun phè phè. Hư không đông lại một cái nồng nặc sát khí từ trên người Phương Hạo tản mát ra gắt gao phong tỏa Triệu Quát. Ngươi xong. Một cái hắc khí bàn tay hung hăng bắt Triệu Quát thiên linh cái, sau đó hắn chỉ cảm thấy một thân tinh khí thần nhanh chóng chịu ly trong cơ thể. Đây là công pháp gì? Triệu Quát mặt đầy kinh hãi. Nói xong khí tuyệt. Hồn hện. Hốt Triệu Quát Phương Hạo sắc mặt lúc sáng lúc tối, trong cơ thể khí lưu lăn lộn một thân chân nguyên đạt tới luyện khí ngũ tầng đỉnh phong. Trước uống hơn nửa nồi xà canh chân nguyên gia tăng 5 phần 10 sau khi lại hút liêu thử Triệu Quát hai người chân nguyên lần nữa gia tăng 3 thành, thêm nữa ngày thường chân nguyên tích lũy. Đạt đến một bước này nước chảy thành sông. Phương Hạo vây tay một cái thu hai thành phi kiếm ba cây ma đào, sau đó lại vừa là vây tay một cái ba đạo ma quang chớp động trôi nổi tại trước người. Hắc sát tiểu kiếm hoàng quang áo khoác ma đào một cái. Đều vì cao cấp pháp khí. Nhất là hắc sát trên tiểu kiếm linh uy rõ ràng so với áo khoác ma đào cao hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm kiếm này, Phương Hạo sờ càng một cái trầm ngâm nói, Triệu Quát nói qua, Trương sư minh là nội tông trưởng lão Trương Phong tôn nhi. Cái thanh này hắc sắc tiểu kiếm phẩm chất cùng ta miệng túi hai thanh phi kiếm kém không nhiều, hơn nhiều bình thường cao cấp pháp khí mạnh mẽ. Chắc là tấm kia phong ban cho Trương tiểu nhi. Xem ngày sau không thể tùy tiện bại lộ kiếm này. Nếu là bị người nhận ra kiếm này lai lịch truyền tới lao nhi Trương Phong trong lỗ tai, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Trầm ngâm chút ít lại đưa ánh mắt đặt ở hoàng quang trên áo bà mặt. Áo khoác phá là lỗ lớn. Linh uy sắp rơi xuống đê giai không có gì lớn chỗ, dùng tiện tay chảo một cái liền đem cái này áo khoác ném tới không người xó xỉnh thiếu đi. Thứ ba cái ma đao Triệu Quát vật. Thân đao đã xuất hiện vết nứt. Linh uy tổn hao nhiều cũng không nhiều lắm, chỗ dùng tiện tay ném tới không người xó xỉnh thiếu đi. Bắt lại hắc sắc tiểu kiếm xóa đi trên đó thần thức ném vào túi trữ vật. Sau khi lại vừa là một chảo bà chỉ túi trữ vật đến tay, đây là Trường sư Minh Liêu thử Triệu Quát ba người chi di sản thần niệm thăm dò vào trong đó. Một lát sau Phương Hạo trên mặt xuất hiện mấy phần sắc mặt vui mừng, Liêu thử cùng Triệu Quát di sản ngược lại không có gì. Trương sư huynh di sản nhưng là không rẻ, chỉ là cao cấp linh thạch thì có hơn 20 khối, có khắc tăng cường tu vi đan dược hai bình cùng với khắc hỗn tạp đủ loại tài liệu điện tịch. Cũng từ túi bên trong phát hiện một quả huyết phù. Này là một quả ẩn chứa huyết linh lực phù văn, bên trong ẩn chứa ma lực cố gắng hết sức kinh khủng, nếu là bị Trương sư huynh kích thích đùa này ai chết ai sống nhưng là không còn chuẩn. May là đánh lén không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Nhắc tới Trương sư huynh còn luyện có chừng mấy trong môn cấp pháp thuật, thực lực tổng hợp không địch Quân Hạo, nhưng nếu toàn lực đánh một trận giữ vững mười mấy hiệp vẫn là có thể. Tình huống thật là hai chiêu liền bị miểu sát. Trương sư huynh chết rất oan. Chỉ chốc lát sau Phương Hạo trước người chỉ còn lại hai bình đan dược cùng với 20 khối cao cấp linh thạch, hắn định dùng những thứ này dưới sự xung kích luyện khí lục tầng. Dù là không được cũng không liên quan. Hấp tinh. 20 khối cao cấp linh thạch liên tiếp hóa thành bột, hai bình đan dược cũng rất nhanh toa thuốc Hạo chân nguyên trong cơ thể. Sau một ngày, không có dị trạng gì, Phương Hạo lắc đầu một cái đi ra cửa động, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút chính là trạm vào tối. Ánh mắt tránh mấy cái lấy ra luyện khí quyển tìm ra ngự phong quyết. Yếu quyết. Pháp thuật này phải có luyện đến luyện khí thất tầng ngự kiếm thuật, cũng không thể không luyện, đây đều là tranh đấu cần thiết pháp thuật. 3 ngày sau, Phương Hạo dưới chân ẩn hiện một tia hắc phong, cũng chỉ là một tia khoảng cách thuật, thành còn rất dài một khoảng cách. Lắc đầu một cái trên tay linh quyết chớp động bùi đầu khổ luyện. Ở vào yêu sơn bên trong khu một mảnh trên sơn đạo chợt nổi lên một đoàn hắc phong cách mặt đất 3 thước, hồn hển mấy cái chớp động giữa liền xuất hiện ở 7-8 trượng bên ngoài. Mèo. Hắc phong thu lại hiện ra một thiếu niên áo đen, thiếu niên này hai con mắt hết sạch chớp động, mặt mũi nồng đậm, mặt đầy thâm trầm vẻ rộng lớn, lang bảo phi thân chính là Phương Hạo. Hắc phong chính là ngự phong thuật. Khoảng cách đánh chết Trương sư huynh ba người đã qua thiếu đi nửa tháng. Trong thời gian này, Phương Hạo chuyên cần luyện ngự phong thuật, rốt cuộc ở hôm nay ngưng thuật. Thuật này quả thật thần kỳ. Mặc dù không có phi thiên độ địa khả năng, nhưng cũng giống như lục địa tẩu thú xa xa siêu việt nhân thể bản thân, đặt tới một người khác cảnh giới. Phương Hạo lẩm bẩm ánh mắt nhìn về ngoài khu vực dưới chân hắc phong một quyển chạy thẳng tới ngoài đi. Yêu sơn bên ngoài khu 7-8 cái luyện khí 2-3 tầng ma môn đệ tử chính vây công một con tứ cấp hỏa lang. Này lang là ta phát hiện trước, yêu đan thuộc về ta. Thôi lắm, ai có bản lãnh giết chết nó yêu đan chính là người đó. Một luyện khí 3 tầng đại hán mặt đen khoát tay ném ra một đám lửa rắn thuật đánh về phía hỏa lang. Mấy người còn lại cũng đều đánh ra ma thuật, chỉ chốc lát hỏa lang trên người ngọn lửa liền tiêu hơn nửa, giống vậy có một nửa ma môn đệ tử cũng bị thương thế. Nghiên xúc, đi chết đi. Giết. 7-8 người đỏ mắt thân hình chớp động giữa tàn bạo ác liệt. Ầm. Hỏa lang ngã xuống trên người ngọn lửa tắt. 7-8 người lập tức nhào tới cướp đoạt yêu đan. Cũng ngay đây là ta tại chỗ thì có một người chết ở cướp đoạt yêu đan trong chiến hỏa. Đang lúc mấy người tranh đoạt kịch liệt đang lúc, chợt hắc phong đại tác, một thiếu niên áo đen cùng trên sườn núi bay lượn xuống đến trên sơn đạo, nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người liếc mắt, trên người hắc phong dũng động đang lúc hướng ngoài đi. Mấy người dừng một cái, có một người mặt đầy hâm mộ nói, ngự phong thuật, ít nhất luyện khí ngũ tầng. Mấy người khác cũng rung đùi đắc ý, mặt đầy hâm mộ, nhưng rất nhanh liền có một người xuất thủ đánh lén một quả cầu lửa quang ra tấn công về phía bên người một người. Ông xòm. Rất nhanh mấy người kia lại đánh cho thành một đoàn. Chương 26, thiếu nữ cùng thiếu niên người đăng, chân chạy đồ hắc phong thẳng đến bên ngoài đồng khu 22 đang lúc động phủ trước mới dừng lại. Hô một chút hiện ra Phương Hạo thân hình, nhìn chăm chăm cửa động. Cấm chỉ ngọc bài quang ra một tiếng ầm vang, cửa động mở rộng ra. Một chân một bước đang muốn vào động đột, Phương Hạo trong mắt hơi híp nhắm ngay một bên thung lũng một trảo, hô một tiếng cuồng phong gào thét. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thung lũng một trận đung đưa, nửa trượng hậu thổ bị hất bay ngay sau đó, một vệt sáng xanh lóe lên cũng từ trong đó truyền ra một tiếng thét chói tai, hướng một đầu khác kích bắn đi. Hừ. Phương Hạo sắc mặt run lên, bàn tay chụp tới lam quang vì đó mà ngừng lại. Chít chít. Lam quang một trận biến hóa, hiện ra một cái lam mao lão thử, chính là Lý Tiếu Tiếu đầu phóng nơi đây giám thị Phương Hạo động phủ kia con chuột. Này yêu liều mạng dãy rủa khiến cho ra tất cả vốn liếng nhưng cũng vô sự vô bổ, chỉ có thể kêu gào một tiếng tóc xanh đầu điên cuồng thời điểm trong con ngươi tràn đầy cầu xin tha thứ vẻ. Thử. Phương Hạo trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe, trước hắn thần thức quét qua phát hiện cửa động bên dưới ẩn nút một đạo khí tức nổi lòng nghi ngờ, một tay nắm giữ ra không nghĩ tới là con chuột. Nắm thử Phương Hạo quả thực không để được sát tâm, một cái này thử chẳng qua là tứ cấp yêu thú giết lấy đang tác dụng cũng không lớn. Hất tay một cái liền đem con chuột này ném đi sang một bên, cũng không quá để bụng. Lam Mao lão thử ngã xuống đất nhắm ngay Phương Hạo cùng làm tập, cho đến Phương Hạo chợt lách người đến bên trong động nó mới hú lên quái dị làm quang chợt lóe bắn nhanh mà đi. Bên trong động, một chút cũng không thay đổi hay lại là hơn một tháng trước dáng vẻ. Phương Hạo tiến vào thạch thất thân thể tung bay nằm ở trên giường đá chậm rãi nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Thật lâu đều không nghỉ ngơi, lần này trở về động ngủ một giấc lại nói. Hắc sát trên sơn cốc vô ích đột linh khí tàn phá hướng chính giữa sơn cốc cuồng dũng tới rất nhanh liền tạo thành đại đoàn linh khí vòng xoáy, mà ở vòng xoáy phía dưới một hắc y thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng trên tay linh quyết biến hóa chu vi còn có lớn nhỏ bảy tám con yêu sủng nhìn vòng quanh từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mèo, một vệt sáng xanh chui vào trong sơn cốc hiện ra Lam Mao lão thử thân hình. Này yêu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên thung lũng linh khí vòng xoáy không nói tiếng nào đứng ở một bên. Sơn cốc phía tây quần áo đỏ một cái thiếu niên đón gió mà đứng, ống tay áo một cái màu đỏ tiểu đao hắn ngắm nhìn thiếu nữ chỗ sơn cốc khoẹt miệng dâng lên một nụ cười. Sư muội đây là muốn đột phá luyện khí lục tầng. Đúng như hắn lời muốn nói, trong sơn cốc Hắc Y thiếu nữ đã đến đột phá lục tầng thời khắc mấu chốt. Cha. Hắc Y thiếu nữ đoạn quát một tiếng phía trên đỉnh đầu linh khí toàn bộ tràn vào thiên linh cái bên trong ngực. Khí thế chợt dâng lên trên mặt hồng quang thoáng qua trong phạm vi một dặm không khí chợt nổ tung tạo thành một cổ không keo kỳ lãng. Hô. Hắc Y thiếu nữ thở dài một hơi trên mặt khó nén vẻ vui mừng. Hoa hoa. Chu vi bảy tám con yêu sủng hoạt bát vây quanh thiếu nữ chuyển động không ngừng hưng phấn không được. Chúc mừng sư muội huyền công tiến nhiều. Hồng Y Dị thiếu niên dậm chân tới dưới chân một luồng hắc phong trôi lơ lửng trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Chu Trạch. Hắc Y thiếu nữ một đôi mắt đẹp chớp động tạo thiếu niên hai mắt biểu tình lạnh nhạt lại. Hồng Y Dị thiếu niên chính là bên ngoài đệ nhất thiên tài Chu Trạch. Một đôi tinh huy như vậy con ngươi mặt đầy trắng nõn một thân hắc sắc huyền bảo thân hình thon dài trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra một cổ tiêu sái tự nhiên khí thế. Quá nho nhỏ bất thành tình ý. Vừa nói hắn cùng tay ống tay áo lấy ra tối sầm sắc hộp gấm cong ngón búng ra hộp gấm đến trước mặt thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ nhưng là nhìn cũng không nhìn hộp gấm liếc mắt ngọc thủ đẩy một cái hắc sắc hộp gấm lại bay trở về Chu Trạch trước mặt. Chu Sư Minh, ngươi cũng không cần ở trên người của ta hưởng phí tâm cơ. Bên ngoài thậm chí còn nội tông bó lớn theo đuổi ngươi khả nhi. Ngươi làm sao quấn quýt ta không thả? Hắc Y thiếu nữ lời này cáo giận bên trong mang có một tí kiên kỵ. Ngàn vạn xá tử không kịp sư muội một vệt nở nụ cười. Chu Trạch thấy hộp gấm bị đẩy trở lại sầm mặt lại nhưng rất nhanh lại bị hàn giấu. Mặt đầy mỉm cười đưa ra một ngón tay lại đem hộp gấm đẩy trở về đạo. Sư muội liền không muốn biết trong hộp gấm là cái gì. Vật này đối với Lưu Ly thú đột phá tu vi nhưng là vô cùng hữu ích. Hắc Y thiếu nữ mặt ngọc khuôn mặt có chút động nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại một bên một lần tựa như mèo không phải là mèo tựa như hổ không phải là hổ yêu sủng đụng lên đây một đôi hiện lên xích hồng ánh sáng thú con mắt nhìn chăm chú vào hắc sắc hộp gấm đây cũng là lưu ly thú. Cự ma đan. Chu Trạch trên mặt mang nụ cười tự tin một quả cự ma đan giá trị bù đắp được 10 miếng lục cấp yêu đan. Hắn cũng không tin người sau không động tâm. Cự ma đan. Hắc Y thiếu nữ sắc mặt liên tiếp biến hóa cuối cùng cắn răng một cái ngọc trưởng đẩy một cái sắp tối sắc hộp gấm đẩy trở về sư minh hay là mời trở về đi. Chu Trạch trên mặt tự tin biến mất ẩn hàm một tia âm trầm. Lý Tiếu Tiếu ngươi không nên quá mức phân. Nghĩ tới ta Chu Trạch vô luận là thiên phú chiến lược trí tuệ đều là bên ngoài đệ nhất. Theo đuổi chúng ta bao lớn. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta hảo ý? Hắc Y thiếu nữ chính là Lý Tiếu Tiếu. Ngọc mặt trầm xuống một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Trạch ẩn hàm mấy phần sát khí. Tuy nói nơi này là ma môn nhưng là xin ngươi tự trọng. Chu Trạch trong mắt hơi híp thoáng qua mấy phần hắc mang từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn muốn lấy được đồ vật chưa bao giờ thất thủ này Lý Tiếu Tiếu nhưng là một ngoại lệ. Từ hắn thấy thiếu nữ đầu tiên nhìn vậy lấy nhận định nàng là hắn nữ nhân chỉ tiếp 5 lần 7 lượt theo đuổi đổi lấy tất cả đều là từ chối. Từ trước đến giờ cuồng ngạo hắn, lòng tự ái bị mãnh liệt đả kích nếu không phải là kiêng kỵ người sau ngoại tông thậm chí còn nội tông đều có không hề nhỏ thế lực hắn đã sớm bá vương ngạnh thượng cung. Hừ, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ xuống ta dưới chân. Chu Trạch lạnh rên một tiếng phất tay áo rời đi. Lý Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Chu Trạch phương hướng rời đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát cơ nàng cũng không phải là quả hờ mềm. Chẳng qua là bây giờ không nắm chắc đánh chết người sau thôi một khi có nắm chắc định muốn hạ sát thủ lấy ra trong lòng cơn giận này. Mèo. Tóc xanh thử nhảy qua đây chít chít kêu mấy câu thú ngữ. Phương Hạo lộ diện. Lý Tiếu Tiếu nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn sinh ra vẻ kinh ngạc. Khoảng cách tóc xanh theo dõi đông khu đã có hơn một tháng. Nàng đều nhanh quên này cây số chuyện. Chân ngọc nhẹ một chút bảy, tám con yêu sủng theo ở phía sau chạy thẳng tới đông khu. Phương Hạo chính trong giấc mộng chợt nghe động ngoài truyền tới một tiếng huyên náo, hắn cùng trong giấc mộng tỉnh lại xoa xoa huyệt thái dương không khỏi có chút nổi nóng thần thức lộ ra thiếu đi. Thiếu nữ, yêu sủng ngoài động Lý Tiếu Tiếu bảy, tám con yêu sủng. Phương Hạo hất đầu một cái thần thức dò nữa cảm thấy thiếu nữ có vài phần nhìn quen mắt tỉ mỉ nghĩ lại, hai tháng trước, hoa trồn thiếu nữ nhảy xuống vách đá té bị thương hai chân hoa trồn chi chủ. Vành, cửa động rung một cái. Phương sư đệ, còn xin mở cửa vừa thấy, bản cô nương tìm ngươi có chuyện. Lý Tiếu Tiếu tay nhỏ hất một cái khí lãng rung động giọng băng hàn. Chương 27 Lý Tiếu Tiếu người đăng, chân chạy đổ nàng làm sao tới? Chẳng lẽ? Phương Hạo nhướng mày một cái nhưng rất nhanh lại thư triển ra. Lấy hắn bây giờ thực lực đã không sợ thiếu nữ. Một tiếng ầm vang động cửa mở ra, Hắc Y thiếu nữ một bước bước vào đây sau lưng bảy, tám con yêu sủng là thủ ở bên ngoài vây quanh toàn bộ độc phủ. Vị sư tỷ này, xưng hô như thế nào? Phương Hạo Tào thiếu nữ mấy lần nhàn nhạt hỏi. Ta họ Lý. Nguyên lai là Lý sư tỷ. Không biết sư tỷ đến Hàn Xá không biết có chuyện gì. Quan sát tỉ mỉ thiếu niên mấy lần trên khuôn mặt nhỏ nhắn sinh ra vẻ kinh ngạc. Sư đệ vào bên ngoài mới 3 tháng chứ? Này cũng luyện khí ngũ tầng đỉnh phong. Này tu hành tốc độ thật là khá nhanh. Phương Hạo sắc mặt như thường đạo, sư tỷ đây ta đây không biết có chuyện gì. Lý Thiếu Tiếu lăng lăng chợt một tiếng cười khẽ, cũng không có chuyện gì lớn. Ta nuôi hoa một cái con trồn không thấy. Ta tìm khắp toàn bộ bên ngoài cũng không thấy tung tích. Không biết Phương sư đệ nơi này có thể hay không gặp qua con trồn. Quả nhiên là chuyện này. Phương Hạo thầm nghĩ trong lòng ngoài mặt nhưng là thần sắc như thường đạo, chưa thấy qua. Lý Thiếu Tiếu sắc mặt cứng đờ sinh lòng không thích lại cũng không có phát tác. Ngược lại cười tủm tỉm nói, không mời ta ngồi một chút. Phương Hạo chành thiếu nữ liếc mắt sắc mặt không thay đổi ta còn muốn luyện công. Lý Tiếu Tiếu lại vừa là sửng sốt một chút lại vừa là quan sát tỉ mỉ thiếu niên mấy lần lắc đầu một cái sư đệ nhưng có biết con trồn tung tích. Phương Hạo trong mắt hơi híp sắc mặt run lên khẩu phong biến đổi đạo, biết thì như thế nào không biết thì như thế nào. Nói đến đây trên tay kiếm khí chợt lóe tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lý Tiếu Tiếu mâu quang nhất định đạo, ngày đó Phương sư đệ không tiếc ngày núi. Quả thực để cho Tiếu Nhi bội phục. Phương Hạo yên lặng. Trước người khí lưu dũng động lại nổi lên hai thanh phi kiếm, hai cây cao cấp phi kiếm. Lý Tiếu Tiếu đôi mắt đẹp co rụt lại nhìn chằm chằm hai thanh phi kiếm hô nhỏ một tiếng. Ầm. Cùng lúc đó cửa động cấm chỉ đung đưa phong bế động phủ. Nghe sau lưng truyền tới tiếng ầm ầm, Lý Tiếu Tiếu tú nhíu mày một cái lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên ánh mắt nhiều mấy phần khác thường. Mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta lưu lại nơi này hay sao? Phương Hạo cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi đã mình tìm tới cửa. Vậy thì đừng trách sư đệ lạt thủ vô tình." Nói đến đây điểm ngón tay một cái kiếm khí màu xám chợt lóe mà ra chạy thẳng tới Lý Tiếu Tiếu mặt đánh tới. Nói động thủ liền động thủ. Lý Tiếu Tiếu tiểu mặt trầm xuống trong bụng nổi nóng nàng là đến đòi trái nàng còn không nói gì thiếu nợ ngược lại trước hạ sát thủ. Tiểu tặc, người tốt lớn mật. Một tiếng khét kêu ống tay áo run lên một mặt hắc quang tiểu kính xuất hiện ở lòng bàn tay lại là ném đi hóa thành một mảnh đen hà bảo vệ quanh thân. Vành. Kiếm khí màu xám từng đánh chết đây bổ vào đen hà trên đưa tới một tiếng nổ đùng. Bạch bạch bạch. Lý Tiếu Tiếu liên tiếp lui về phía sau vài chục bước trên người đen hà bể tan cảnh hơn nửa thét một tiếng kinh hai thật là mạnh kiếm khí. Giống vậy Phương Hạo trên mặt cũng lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm trên người cô gái đen hà nhìn mấy lần hai ngón tay khép lại hướng phía trước một chút ông hai tiếng hai thanh phi kiếm chợt lóe mà ra thẳng đến thiếu nữ thủ cấp. Lý Tiếu Tiếu vừa mới ổn định thân hình hai thanh phi kiếm chính là giết tới. Cô gái này trong lòng cả kinh ngay cả vội vàng hai tay bắt pháp quyết hô một cái hai trượng lửa lớn rắn ngưng tụ mà ra nên hướng hai thanh phi kiếm. Tiếp theo thình thịch hai tiếng hỏa xạ vỡ ra. Không được. Lý Tiếu Tiếu tiểu mặt trầm xuống lại vừa là liên tiếp đánh ra mấy chiêu trung cấp pháp thuật. Vành, vành. Phi kiếm hung mãnh kích phá pháp thuật nhắm ngay thiếu nữ hung hăng bổ một cái. Vành. Lý Tiếu Tiếu sắc mặt đại biến nơi nào ngờ tới thiếu niên như thế dũng mãnh mà lấy nàng luyện khí lục tầng pháp lực cũng bị bức phải chật vật không chịu nổi. Dưới mắt cũng chỉ có trước chạy ra khỏi nơi đây lại nói. Nghĩ tới đây dưới chân hắc phong chợt lóe thân thể lắc lư một cái biến mất không còn tăm hơi mất tăm khi xuất hiện lại đã đến 5-6 trượng ra ngoài. Mèo. Phi kiếm uổng công vô ích một lần lộn truy kích đi qua. Hô. Lý Tiếu Tiếu bên ngoài thân hắc sắc lưu quang chợt lóe không biết động dùng bảo vật gì tốc độ đột nhiên tăng nhanh liên tiếp né tránh phi kiếm tập sát một lần lấn người đến cửa động nơi đó lại là đánh một cái túi chứa vật bay ra một tấm kim quang phủ. Phốc suy. Cắn bể đầu ngón tay một ngụm tinh huyết phun ở phía trên đón gió run lên phách bàn tay hóa thành kim quang ngọc trưởng bốn không khí chung quanh chợt trầm xuống thật giống như ủng có mạc đại cự lực như vậy chợt vỗ về phía cửa động cấm chỉ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua cửa động cấm ánh sáng chia 5 x 7. Gào khóc. Động cửa vừa mở ra ngoài động 7-8 con yêu sủng cũng lập tức xông vào. Gào khóc. 7-8 song hung ác con mắt nhìn chăm chú vào giữa đại sảnh thiếu niên áo đen. Phương Hạo mặt trầm như nước phương mới mấy chiêu mãnh công hoàn toàn không có đánh sụp thiếu nữ ngược lại còn để cho đối phương kích phá cửa động lần này phiền toái. Tiểu tặc, có giỏi thì theo ta tới. Lý Tiếu Tiếu bộ mặt tức giận phương mới mấy chiêu bính sát hiểm tượng hoàn sinh trong đó hung hiểm cũng chỉ có chính nàng minh bạch. Nói lời này hóa thành một cổ hắc phong bay ra động đi ra bên ngoài trong sân cốc. Phương Hạo yên lặng. Dưới chân hắc phong chợt lóe đuổi theo. Sau đó chỉ thấy đông khu trên đỉnh núi hai cổ hắc phong không ngừng đung đưa. 7-8 đạo yêu ảnh liên tiếp chớp động. Khi thì truyền ra nổ ầm khi thì khét kêu khi thì hừ lạnh. Hoa! Đại chiến! Đông khu mấy cái ma môn đệ tử nhảy ra nhìn về hai cổ hát phong. Ồ! Đây chẳng phải là cười cười sư muội sao? Có người nhận ra Lý Tiếu Tiếu. Một người khác là ai? Lạ mặt! Không nhận biết. Mấy người không một lần nhận biết Phương Hạo. Ngược lại đối với Lý Tiếu Tiếu rất là quen thuộc. Tiếu nhi sư muội ta đến giúp ngươi. Trong đó có một luyện khí lục tầng hắc bảo đại hán quát to một tiếng trên tay ma quang chợt lóe biến ảo một thanh đen phủ xài bước xông vào chiến đoàn chém thẳng vào Phương Hạo. Đặng đặng. Phương Hạo lui về phía sau mấy bước tránh đại hán tàn bạo một đòn. Gào khóc. Một đạo xích hồng yêu quang quét tới Phương Hạo lại lui về phía sau mấy bước trên người hộ thể ma quang tiêu tan hơn nửa sầm mặt lại nhìn chằm chằm chúng yêu cương triều năm ngón tay móc một cái hấp lực chợt hiện tại chỗ thì có 5 yêu thân tử run mạnh hướng Phương Hạo áp sát đi qua. Vành. Vành. Phương Hạo bàn tay chợt bóp một cái hư không dung một cái 5 yêu nhục thân dung một cái tại chỗ nổ tung chết không toàn thây. Nha nha nha. Lý Tiếu Tiếu quát to một tiếng những thứ này yêu sủng cũng đều là nàng chú tâm bồi dưỡng. Cứ như vậy chết sao? Tiểu tặc ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Lý Tiếu Tiếu trong mắt chớp động cừu hận ánh sáng lật bàn tay một cái lấy ra một thanh đoạn đao trên đó chớp động yêu dị ánh sáng. Trên tay linh quyết chợt lóe mũi đao dung một cái chạy thẳng tới Phương Hạo lướt đi. Cùng lúc đó, đại hàn áo đen thao túng cự phủ cũng lần nữa đập tới đây. Ngoài ra lại có mấy đạo hắc phong từ chỗ khác khu chạy tới, xa xa chỉ nghe thấy tương trợ tiểu nhi sư muội các loại lời nói. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Phương Hạo thấy tình thế không ổn, thu phi kiếm thân hình thoát một cái giơ tay lên đánh ra mấy chiêu trung cấp pháp thuật, thân hình lui nhanh hướng yêu sơn phương hướng bay đi. Chương 28, phùng chương người đăng, chân chạy đổ trường đao đoạn kiếm đũa hắc thương. Một tia ý thức đập tới từng tiếng nổ tung bên trong nhưng là uổng công vô ích. Tiểu tặc, chạy đâu? Lý Tiếu Tiếu dưới chân hắc phong lăn trước người một cái yêu dị đoạn đao trong tiếng rít đuổi sát Phương Hạo lướt đi. Sư muội chờ chúng ta nha. Tám cái ma môn đệ tử cưỡi hắc phong với sau lưng Lý Tiếu Tiếu. Trong những người này có 6 người tu vi thuộc về luyện khí ngũ tầng trở lên, 2 người thuộc về luyện khí tứ tầng, cũng không biết là ỷ vào người đông thế mạnh hay lại là lấy lòng thiếu nữ mà váng đầu não. Hai cái này thực lực không đủ ra hỏa cũng gia nhập đội giết Phương Hạo trong hàng ngũ. Mèo. Phương Hạo một hơi thở bay ra hơn 10 dặm đi tới yêu sơn vòng ngoài, quay đầu liếc mắt nhìn 9 đạo hắc phong 3 đạo yêu ảnh đuổi tới. Nhìn đến đây Phương Hạo sầm mặt lại, hai con mắt một đỏ. Hừ. Đến yêu sơn sâu bên trong cách xa nội ngoại tông xem ta như thế nào chơi đùa chết các ngươi. Một tiếng hừ lạnh dưới chân hắc phong tăng nhanh chạy thẳng tới trung bộ khu vực đi. Giống. Đi tới bên trong khu hơn 30 đầu yêu lang tẩu thú nhảy ra một đôi hung ác đồng tử có chút chớp động trong miệng phát ra gầm nhẹ, mạnh nhất một lần bích nhãn yêu lang phát ra luyện khí lục tầng yêu uy lấy nó cầm đầu ngăn trở Phương Hạo đường đi. Hừ. Nhìn chằm chằm một đám yêu lang, Phương Hạo sầm mặt lại dừng người lại. Hô. Một cái nháy mắt công phu Lý Tiếu Tiếu 9 người cũng đuổi theo. Tiểu tặc, thế nào không chạy? Lý Tiếu Tiếu trên tay siết cao cấp linh thạch khôi phục linh lực kiểu quát một tiếng, rất nhanh thì nhìn thấy hơn 30 đầu yêu lang không khỏi một tiếng cười khẽ, những xúc sinh này đây vừa vặn. Tiểu tặc, ngươi chạy không? Phương Hạo hai con mắt sâu kín yên lặng không nói. Lý Tiếu Tiếu sau lưng mọi người la lên, "Tiểu tử, dám đắc tội Tiếu Nhi sư muội, ngươi là sống không nhịn được." Hôn trướng nhanh lên một chút quỳ xuống cho Tiếu Nhi sư muội dập đầu. "Ha ha, Tiếu Nhi sư muội ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Chỉ cần sư muội một câu nói, sư minh ta ngay lập tức sẽ đem tiểu tử này tháo thành tám khối." Với mãn mặt âm u đèn tay áo nam tử trên tay một cái khô lâu phiến hàn khí âm u giọng trầm thấp. "Người này tên là Phùng Trương, bên ngoài chiến lược bảng thứ 7, tham lam hào sắc." Phùng Trương thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Tiếu Tiếu ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nếu không phải là kiêng kỵ người sau có người tỉ tỉ ở bên trong tông, hắn đã sớm bá vương ngạnh thượng cung. Giờ phút này nắm lấy cơ hội đòi người sau vui vẻ tìm cơ hội đạt thành tâm nguyện. Phùng Trương nghĩ như vậy, người đầu tiên xuất thủ trên tay khô lâu phiến thoáng một cái ông. Một màn hàn quang bắn ra chạy thẳng tới Phương Hạo mặt. Phương Hạo híp đôi mắt một cái, hôm nay sợ là muốn bại lộ thực lực. Nói đến đây đánh một cái túi chứa vật trên tay, linh quang chợt lóe một khối cao cấp linh thạch hiện ra hấp tinh vận chuyển điên cuồng bổ sung pháp lực. Hai ngón tay một chút hai thanh phi kiếm bay nhanh chợt lóe lên hướng khô lâu hàn quang. Ken ken. Phi kiếm cô lâu giữa không trung đối với mấy tiếng trầm đục tiếng vang. Cao cấp phi kiếm. Phùng Trương hơi nheo mắt lại, hắn ngoại tông lăn lộn như vậy lâu cũng liền hai món cao cấp pháp khí, trừ một cái khô lâu phiến trong túi đựng đồ còn có một số lượng cao cấp ma đao, cao cấp phi kiếm một cái không có. Giờ phút này kiến Phương Hạo xuất ra hai cây cao cấp phi kiếm, nhất thời lòng tham nổi lên, lập tức gia tăng ma pháp. Tiểu tử, ngươi là cái nào? Hãy xưng tên ra. Phùng Trương thúc giục khô lâu phiến cùng Phương Hạo đấu mấy hiệp một chút thượng phong không chiếm được, trong lòng cả kinh hỏi. Phương Hạo yên lặng. Hai con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Tiếu Tiếu, một nhóm người căn bản liền không để ý Phùng Trương, ngay cả hai thanh phi kiếm cũng nhiều để phòng ngự làm chủ rất ít tấn công. "Tiểu tử, ngươi dám khinh thị ta?" Phùng Trương giận dữ đánh một cái túi chứa vật lại lấy ra một cái cao cấp ma đao, hai tay đánh một cái đao phong lăn một vòng bổ về phía Phương Hạo. Phương Hạo trên tay cao cấp linh thạch hóa thành bột trong cơ thể pháp lực một kích tăng, hai ngón tay một chút một đạo kiếm khí màu xám quét ra thiếu đi. "Phốc suy." Nửa đường gặp gỡ đao phong chỉ nghe một tiếng nổ đùng, kiếm khí càn quét bổ ra ánh đao khuynh hướng không giảm chạy thẳng tới Phùng Trương mặt quét tới. "Không được!" Phùng Trương sắc mặt đại biến, đội vàng không kịp chuẩn bị thế nào cũng không nghĩ tới ma đao bị một chiêu kích phá. Trong lòng hoảng hốt luống cuống tay chân trong lúc đội vàng mở ra phòng vệ. "Vành!" Phùng Trương thân thể bay rất ra ngoài, máu rơi vãi bầu trời bên mông trên người phòng vệ, bởi vì là đội vàng mở ra cũng không có nhiều đại uy lực, nửa giây đều không giữ vững liền bị kiếm khí màu xám phách thành phấn vụn. Không phòng vệ nhục thân cũng bại lộ. "Phốc suy!" Máu rơi vãi bầu trời bên mông. Kiếm khí màu xám đầu tiên là bổ ra ma đao lại phá Phùng Trương trong lúc đội vàng bày phòng vệ đến dưới mắt, uy lực yếu bất không ít, mặc dù như vậy là một kiếm này bổ vào Phùng Trương trên người thời điểm hay lại là bổ ra nhục thân. Phốc suy. Phùng Trương phun máu phè phè nhục thân tần trước khi tan vỡ, lại không sức đánh một trận. Ken két. Hai thanh phi kiếm một trận thắt cổ khô lâu phiến tan vỡ thành mảnh vụn. Ta pháp khí Phùng Trương mục lục sắp nước, hắn có thể leo lên bên ngoài thứ 7 bảo tọa có một nửa là bởi vì hai món cao cấp pháp khí dưới mắt toàn bộ hủy. Chính hắn người cũng bị thương nặng. Hô trưởng, ta với ngươi không xong. Phùng Trương gào thét một tiếng. Mèo. Kiếm quang thoáng qua gào thét thành tiêu thảm thiết, một thanh phi kiếm đóng vào hắn vai trái, một đạo huyết tuyến phun trào, Phùng Trương mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đau chết rồi. Nói nhảm nữa chết. Phương Hạo trên tay kiếm quang chớp động lời nói với Phùng Trương, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào ngoài ra tám người. Đặng đặng. Trong tám người, hai gã luyện khí tứ tầng ma tu hít một hơi lãnh khí, Phùng Trương bản lĩnh bọn họ là biết, nhưng mà Phùng Trương tàn. Ngoài ra năm cái ma môn cao thủ cũng đều sắc mặt biến đổi, nhất là trước giết qua Phương Hạo đại hán áo đen khệ miệng run run một cái, trên tay cự phủ suýt nữa rơi xuống. Trước hắn giúp Lý Tiếu Tiếu vây công thiếu niên cũng không phát giác ra thiếu niên như thế nào hung mãnh, nhưng mà mới vừa thiếu niên đánh chết Phùng Trương thủ đoạn lại lớn người vượt qua trước chiến đấu tài nghệ. Người này ẩn giấu thực lực đại hán áo đen lui về phía sau mấy bước không gọi nữa ồn ào. Người này đánh tàn phế Phùng Sư Minh. Phùng Sư Minh bên ngoài chiến lược thứ 7. Người này là ai? Mọi người vốn định Phùng Trương cùng thiếu niên liều cái lưỡng bại câu thương bọn họ tốt hơn thiếu đi chiếm tiện nghi. Không nói khác chỉ là hai cây cao cấp phi kiếm cũng rất đáng tiền. Đến dưới mắt Phùng Trương tàn, thiếu niên cũng không chuyện. Lang bào hoa lạp lạp vang dội Phương Hạo hai con mắt sâu kín lòng bàn tay lại thêm ra một khối cao cấp linh thạch. Một cái tay khác lại đang run rẩy. Mới vừa một đòn rút hết trong cơ thể bốn thành pháp lực trước cùng Lý Tiếu Tiếu đánh nhau tiêu hao bốn thành pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại hai thành pháp lực. Nếu giờ phút này những người này chen nhau lên mình liệu có thể ngăn cản thật đúng là khó nói, biện pháp duy nhất chính là chấn nhiếp làm mọi người không dám ra tay. Cường thế giết tàn Phùng Trương chính là chấn nhiếp. Giống, giống, giống. Từng tiếng sói chu. Một đám lang lại vào lúc này đụng lên đây một đôi xanh mơn mởn con mắt phát ra hung quang nhìn chăm chú vào mọi người. Phương Hạo càng là đứng núi chịu sào. Chương 29, Tam thi vu xà người đăng, chân chạy đổ gạo. Đầu lang xông lên phía trước nhất bích nhãn chớp động luyện khí lục tầng yêu uy mãnh địa khuyết tán ra vén lên kịch liệt gió rét lao thẳng tới Phương Hạo sống lưng. Phương Hạo trở tay đánh một cái băng nhận đánh ra đầu lang rong rổi thân hình vì đó mà ngừng lại chính là bữa tiệc này, Phương Hạo dưới chân hắc phong chợt lóe vọt vào trong đám người. Tiểu tặc nạp mạng đi. Chỉ nghe thiếu nữ gào to một tiếng ba đầu yêu sủng một thanh đoạn đao nhanh giết chém về phía Phương Hạo mang theo một màn hàn quang. Phương Hạo sắc mặt run lên hấp công vận chuyển nắm lấy hai gã luyện khí tứ tầng đệ tử mãnh liệt hấp lực làm cho hai người ra mặt có giúp hai con mắt trắng bệnh ánh sáng. Hai người các ngươi chỉ có luyện khí tứ tầng cũng dám đầy truy sát ta. Phương Hạo uy nghiêm cười một tiếng bắt hai người bàn tay đưa ngang một cái. Vành, vành. Ba đầu yêu sủng nhào lên bắt một tên tiểu đệ tử trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Ánh dao chợt lóe một tên khác tiểu đệ tử hét thảm một tiếng đầu một nơi thân một nẻo. Hai người này toa thuốc Hạo bia đỡ đạn chết rất oan uổng. Mượn hai nhân tử vong thắng được đinh chút thời gian Phương Hạo dưới chân hất phong lăn một vòng bay ra 7-8 trượng cách xa đám người cùng lang thân hình chợt lóe lại rẽ một cái bắt lại tàn phế Phùng Trương hướng yêu sơn sâu bên trong đi. Tiểu tặc, đừng chạy. Lý Tiếu Tiếu tức giận vô cùng lại muốn đuổi theo giết bích nhan yêu lang cũng đã tránh thoát băng nhận một tiếng lệ hống đuổi theo. Như thế nàng bước chân vì đó mà ngừng lại rút đao nên hướng bích nhan yêu lang quay đầu lại dành ra công phu lại đuổi theo giết Phương Hạo thân hình đã biến mất ở trung bộ khu vực. Thiếu nhi sư muội, ta trước chém chết lang quay đầu lại đi giết này tiểu tử. Yêu sơn lại lớn như vậy tiểu tử kia chạy không bao xa. Đại hán áo đen đề nghị, không được ta đi giết hắn. Lý Tiếu Tiếu xanh cả mặt không để ý đến đại hán áo đen mấy người mang theo ba cái yêu sủng chạy thẳng tới yêu sơn sâu bên trong. Thiếu nhi sư muội ngươi phải coi chừng a. Mấy người thân ảnh rất nhanh thì bị lang bao phủ. Lại không nói nơi đây chiến huống như thế nào, Phương Hạo một đường bay nhanh rất nhanh thì đến gần yêu sơn sâu bên trong, lúc này hắn phía trước xuất hiện nhất phiến thạch lâm nhìn chằm chằm mảnh này rừng đá chợt lách người thân hình khi xuất hiện lại đã đến trong rừng. Nơi đây bạch vụ mỏng manh đi vào trong nữa bạch vụ nồng nặc nhiều chút. Phương Hạo dọc theo hướng đông nam một đường đi tiếp cũng không biết đi bao lâu bạch vụ càng ngày càng lớn thần thức bắn càng quét tất cả đều là bạch vụ không tìm được phương hướng. Này địa phương nào? Phương Hạo trong bụng cảnh giác đang lúc ấy thì cách đó không xa truyền tới một tiếng hí. Phương Hạo nghe tiếng nhìn lại nồng nặc trong xương trắng có một đạo bóng trắng này, bóng trắng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này đung đưa. Phương Hạo ánh mắt chợt lóe bên thân bóng trắng chợt lóe lên, rơi vào cách đó không xa đống đá cạnh thân hình hiện ra nguyên là một cái dài ba tấc hoa bàn thạch xà. Thạch xà, cùng thiêm thử tranh đấu cái điều thạch xà. Phương Hạo sửng sốt một chút rất nhanh thì nhận ra hòn đá nhỏ rắn. Cùng một tháng trước so với điều này hòn đá nhỏ xà yêu uy càng quỷ dị hơn một thân yêu khí đã đạt tới luyện khí ngũ tầng mức độ. Khí. Thạch xà chớp động vàng tròng trắng nhìn chăm chú vào Phương Hạo. Nơi này là nó bàn bất luận là nhân loại hay lại là tẩu thú ở trong mắt nó tất cả đều là ngoại địch. Phương Hạo lần trước liền gặp qua hòn đá nhỏ xà lợi hại một thân thạch cốt lì lợm thủy hỏa bất xâm. Cho dù là thiềm thử nọc độc cũng thương không này yêu. Lui. Phương Hạo một tay nắm vùng trương một tay nắm cao cấp linh thạch dưới chân hắc phong cực nhanh chớp động một lần nhảy lên cây cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ rắn. Nhưng mà đại thụ rất nhanh thì thành hòn đá nhỏ rắn há mồm phun một cái một đạo bạch khí bao lại đại thụ lập tức gỗ biến thành thạch. Quái vật này lại có điểm gỗ thành thạch yêu thuật. Phương Hạo một cái sơ sẩy thân hình lảo đảo một cái cùng trên cây to rất xuống. Ai u. An ám quy một ngã xuống đất không đợi bò dậy tiểu xà liền chui lên đây một nhe răng cắn Phương Hạo can tử. Nơi nào đều không cắn chuyên cắn can tử. Này yêu vốn tên là Tam thi vu xà. Loại này vu xà lúc ban đầu lấy thạch khí đem thân luyện thành bạch thạch. Rồi sau đó thông qua hút phái nam tinh hoa can, cái cùng trong cơ thể thạch khí dung hợp tạo thành thi. Hút Tam thi là được tấn thăng làm vu rắn. Tin đồn vu rắn lớn lên đến mức tận cùng có thể biến ảo vu long hô phong hoán vũ so với nguyên anh kỳ cao thủ còn kinh khủng hơn. Hiện nay rắn này chính luyện đệ nhất thi chính là đem Phương Hạo can cái hút không chút tạp chất giúp nó luyện thành đệ nhất thi. A, Phương Hạo chỉ cảm thấy hạ thể một trận tê dại sau đó trở nên cứng rắn vô cùng thật giống như thành hòn đá nhưng còn có một chút tức giận ở bên trong một lần xoay mình bỏ dậy không nói hai lời khoát tay tịch tà kiếm khí nhắm ngay hòn đá nhỏ rắn chính là chém một cái. Vành, hòn đá nhỏ rắn hấp vệ tinh hoa hút tới một nửa chợt hút bất động. Thân thể bắt đầu bành trướng trở nên lớn cuồng bạo nhiệt lưu xông vào nó thần kinh hệ thống được một cái nháy mắt đang lúc thân thể mở rộng hơn 10 lần. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng bên trong. Vành, kiếm khí đánh tới nhưng lại như là cùng đợt sóng chui vào biển khơi không có chút nào sóng gió. Đáng chết. Phương Hạo đồng tử co rụt lại thấy tịch tà kiếm khí không có thể có hiệu quả đánh một cái túi chứa vật lấy ra một quả hiện lên đen nhanh khí quả cầu. Cửu thiên thập địa hôn nguyên phích lịch lôi. Nghiên xúc. Nổ chết ngươi. Phương Hạo hai con mắt máu đỏ thần thức đảo qua liền muốn nổ này lôi đang lúc ấy thì dị biến lên. dầm 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 lấy thạch xà làm trung tâm ba dặm chu vi chợt muốn nổ tung lên. Dầm 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 quần quần khí lãng vọt tới Phương Hạo sắc mặt đại biến, thần thức vừa thu lại vội vàng thu cựu thiên thập địa hỗn nguyên phích lịch lôi để ngừa bị nổ. Vành! Khí lãng nổ đem Phương Hạo đánh ra 7-8 trượng ngã xuống đất búng máu tươi lớn phun ra. Ừ. Trong lúc nổ tung điểm đá lớn thân rắn tử chia 5 xẻ 7 một đống lớn hòn đá phóng ảnh. Vành! Vành! Đánh xuyên quanh mình đại thụ. Ông sòm. Phương Hạo xoa một chút khóe miệng vết máu, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trong lúc nổ tung điểm. Ở nơi nào? Đá lớn rắn bạo thể. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Phương Hạo cởi quần ra phần gốc rõ ràng hóa đá một loại một nửa kia tử khí lăn lộn ma lực dâng trào. Này may là Phương Hạo tâm trí như sắt cũng bị dọa cho giật mình. Này đồ vật, thế nào? Phương Hạo nhìn chằm chằm tử khí cảm ứng được bên trong sinh cơ có rất lớn xác suất có thể khu trừ thạch khí. Ừ. Đột Phương Hạo trợn trắng mắt, hạ thể một trận nóng bỏng, một cẩu nguyên thủy giã thu xung động nổi lên trong lòng. Tử khí tăng gấp đôi. A a, Phương Hạo bắt ở một tảng đá lớn căn, cái, đỉnh đầu căn bản không được hắn khống chế, bành một tiếng đá lớn vỡ vụn trực tiếp bị căn, cái, đâm thủng diện. A a, đây là cái gì? Độc Phương Hạo đầu vo ve bắt lại Phùng Trương tàn thể, hai con mắt máu đỏ nhìn chăm chú vào Phùng Trương cái mông. Không, không được. Phương Hạo xuất mồ hôi chán, đơn tay vụ một cái hấp công đại pháp vận chuyển Phùng Trương tàn thể hóa thành một cụ thi khô. Sau khi Phương Hạo hai trong mắt máu đỏ vẻ sâu hơn, khoảng cách nơi đây không xa, Lý Tiếu Tiếu thần sắc động một cái, bên tai chuyển tới chừng mấy âm thanh nổ ầm, nghe tiếng này trong con người tinh quang lóe lên, nhận đúng lên tiếng địa vội vã đi. Chương 30, nam đạo nữ sướng người đăng, chân chạy đồ rất nhanh, Lý Tiếu Tiếu liền gặp được vô cùng ngượng ngùng một màn. Trong rừng một người thiếu niên áo khoác văng tung tóe, tình trang thân thể bại lộ ở trong không khí, căn tử tử khí đại thịnh còn xen lẫn một tia bơi khí. Khu trừ thạch khí đến hồi cuối mắt thấy xà độc liền mới biết. Thiếu niên đầu đầy mồ hôi, hai con mắt máu đỏ, một mảnh căn tử độc, mặc dù nhanh biết nhưng hắn nao suy nghĩ đang nhận được cực lớn đánh vào, hiện tại hắn liền một cái ý nghĩ, đó chính là tìm tới một lần phát tiết điểm, tận tình phát tiết thú dụng. Về phần tịch tà phá công thất khiếu chảy máu đã sớm bị quên đi. Đây đã là tẩu hỏa nhập ma. Không biết mình làm cái gì. Bây giờ Phương Hạo liền đến nước này. Tiểu tặc. Ngươi vô sỉ, Lý Tiếu Tiếu xuyên thấu qua mỏng manh bạch vụ nhìn thấy cường tráng Phương Hạo bá hơi đỏ mặt gầm lên một tiếng, "Tiểu tặc, ta giết ngươi." Một tiếng khét kêu, trên tay một thanh đoạn đao bùng nổ ánh sáng chói mắt, chạy thẳng tới cách đó không xa Phương Hạo phát sát mà tới. Sau lưng ba cái yêu sủng cũng nhào lên. Phương Hạo hai con mắt máu đỏ trắng bệch, không phân rõ ai là ai, hắn chỉ cảm thấy một thanh đoạn đao đâm tới đâm ở lồng ngực không đến nơi đến trốn, tiện tay chảo một cái liền đem này đoạn đao rút ra, lại là bàn tay vặn một cái đoạn đao liền bị béo thành ma hoa. Lại vừa là ba đạo cái bóng mơ hồ nhào lên. Phương Hạo con ngươi chừng một cái, căn tử đỉnh đầu tại chỗ đâm bạo nổ một cái bóng, lại là bàn tay đánh một cái hùng hậu tự sắc ma khí quần quần mà ra hoành hoành. Ngoài ra hai cái bóng dáng cũng vỡ ra. A ta pháp khí. Ta yêu sùng, Lý Tiếu Tiếu sắc mặt đại biến gào lên một tiếng, đánh một cái túi chứa vật còn phải lấy ra bảo bối gì đây, nhưng mà không chờ nàng sẽ hành động lại một đôi hùng hậu bàn tay nắm lên đây thoáng cái liền theo ở nàng hai vai đưa nàng ngã nhào xuống đất, bàn tay này thật có lực, nàng căn bản là không tránh thoát. Ngẩng đầu một cái chính thấy một đôi máu đỏ con ngươi bên trong tản mát ra như là dã thú ánh mắt. Dục vọng thú tính. Phương Hạo, ngươi không nên sằng bậy, tỷ tỷ của ta nhưng là nội tông xếp hàng đầu cao thủ. Ngươi dám làm được ta, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua. Ô ô. Lý Tiếu Tiếu nước mắt lợn vợn, nàng mặc dù ra đời ma môn lòng dạ ác độc nhưng đối với chuyện nam nữ lại không từng trải qua, thân thể hay lại là hoàn chỉnh nhưng giờ phút này nàng hoàn bích chi thân tựa hồ không gánh nổi. Ô ô. Phương Hạo rốt cuộc tìm được hơi thông điểm, hắn nghe trên người cô gái mùi thơm cơ thể giống như là tìm tới hoàng kim bảo dấu, tâm lý dục vọng như ngọn lửa thiêu đốt. Két két két. Bàn tay ma quang chợt lóe, thiếu nữ quần áo hóa thành bụi bặm, bàn tay qua loa một chảo. A. Thiếu nữ hét thảm một tiếng cũng không biết nắm đau nơi nào. Ô ô, ta có thể cho ngươi yêu cầu, ngươi không nên giết ta. Ôn nhu một ít, Lý Tiếu Tiếu lau nước mắt cầu xin tha thứ. A a, nên đón nhưng là cự lực đánh vào giống như một quả lựu đạn chìm vào trong nước bén lên cơn sóng thần, Lý Tiếu Tiếu kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa đau chết rồi. Từng giọt lệ nóng cùng khỏe mắt chảy ra mắt trợn trắng. A a, Phương Hạo đầu ông một chút thật giống như ăn huyễn, bước liên tiếp mấy cái đánh vào bắt phấn ngựa rồng vào biển rộng tiềm long phi thiên tiến bộ dũng mãnh. Dưới người khả nhân hai tay cào nát đống đá, hai con mắt hiện lên huyết quang. Ba ba. Liên tiếp mười mấy mãnh liệt đánh vào trong đầu, thú dục dần dần biến mất. Ông theo tới nhưng là một tiếng nổ ầm, hai mắt mũi miệng nhiệt huyết nóng bỏng. Vành, vành, vành. Đột nhiên Vương Hạo như bị sét đánh thất khiếu, phọt ra máu tươi, cả người sủi lơ đi xuống, bao gồm căn tử cũng thoáng cái sủi lơ cùng Lý Tiếu Tiếu trong thân thể lui ra ngoài, cái chán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Muốn luyện này công trước tiên tự cung, không tự tiến gần nữ sắp phá công. Phương Hạo đầu khôi phục thanh minh, kinh ngạc ngắm đến thiếu nữ trước mắt, cảm thụ trong cơ thể tu vi trôi qua, khí huyết tan vỡ như bị sét đánh, một tiếng không cam lòng gầm to, tại sao có thể như vậy? Trên đất một cái nguyên âm máu. Lý Tiếu Tiếu dùng rằng bò người dậy, phá qua đau để cho nàng không sử dụng ra được khí lực, hai con mắt chết nhìn chòng chọc thiếu niên. Tiểu tặc, ngươi đoạt người ta, ta muốn ngươi chết. Lý Tiếu Tiếu chật vật vỗ vỗ túi chữ vật, ông một thanh phi kiếm lóe lên. Suy yếu ngọc tay nắm lấy chuôi kiếm nhắm ngay thiếu niên mặt. Phương Hạo mặt xám như cho tàn, một tiếng cười thảm, không nghĩ tới bên ta Hạo sẽ ngỏm tại đây. Ta chi hùng tâm, mặc dù đến đường cùng, hai trong mắt ưng lang ánh sáng vẫn không có mất, nhìn chăm chú vào thiếu nữ một tiếng quát to, ngươi muốn giết ta. Ngươi muốn giết ta. Ngươi muốn giết ta. Ngươi muốn giết ta. Mặc dù thanh âm này nghe suy yếu nhưng rơi vào Lý Tiếu Tiếu trong thai lại giống như sấm chợt vang dâng lên cơn sóng thần. Phốc suy. Lý Tiếu Tiếu phun ra một ngụm tinh huyết, phen này dạy vào đối với nàng mà nói cũng là bị thương nặng. Dưới mắt Phương Hạo một tiếng sét làm nàng như rơi xuống địa ngục. Ta Lý Tiếu Tiếu phi kiếm trong tay run lên, chỉ cần này một kiếm hạ xuống liền có thể giết chết tiểu tặc này, nhưng này kiếm run rẩy rất lợi hại.
Ngươi không thể giết ta.
Ta Chi Hùng Tâm có thể thôn nhật nguyện.
Ngươi nếu là đem ta giết chính là giết một người vĩ nhân.
Ngươi phải biết nếu như ngươi không giết ta, ta còn có bắt đầu lại cơ hội.
Mặc dù linh thiếu khả năng đã tan vỡ, nhưng chỉ cần trên người của ta còn có một tia linh lực liền có thể tu bổ linh thiếu.
Bắt đầu lại.
Phương Hạo lời nói kịch liệt phát ra từ phế phủ, hắn không sợ chết nhưng hắn sợ chết không giá trị.
Cứ như vậy chết hắn không cam lòng. Lý Tiếu Tiếu ngơ ngẩn.
Đối với một lần tu ma không tới 3 năm thiếu nữ mà nói, Phương Hạo một phen giống như thiên phương dạ đàm, nhưng nàng lại cảm thấy thiếu niên trước mắt không giống là đang nói đùa đáng chết.
Tiểu tử này khi dễ như vậy ta, tại sao có thể bỏ qua cho?
Lý Tiếu Tiếu chợt nhớ tới thiếu niên mới vừa động tác thô bạo, trong lòng đối với thiếu niên hảo ngôn trang trí cũng liền không có cảm giác gì,
có chẳng qua là hận ý.
Không giết ngươi,
lòng ta khó yên,
đợi một thời gian tất thành tâm ma.
Lý Tiếu Tiếu giơ lên trong tay phi kiếm Vương Nhất Vận công thần sắc nhưng là biến đổi, nàng phát hiện mình tu vi thật giống như tăng cường,
thân thể rất suy yếu nhưng là công lực đúng là tăng cường.
Nội thị một phen trong cơ thể xuất hiện một chút xíu tử khí, ở cực tử khí năng lượng bị dị cung cấp linh khí làm nàng bản thể tu vi tăng cường không ít.
Ồ,
sự phát hiện này khiến cho cô gái này sắc mặt vui mừng, chợt nhìn chăm chú vào Phương Hạo căn tử ở nơi nào tử khí đang chậm rãi biến mất,
chính là kia tử khí.
Lý Tiếu Tiếu trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười, cũng không để ý thân thể đau đớn một lần phi phát nhào vào Phương Hạo trên người.
Đùng đùng,
phấn mã thành chủ đạo người,
đem tử khí
bại bởi bản cô nương nhanh.
Người Phương Hạo sửng sốt một chút, trước thần trí không rõ chuyện nam nữ cũng không có chân thiết lãnh hội, giờ phút này thiếu nữ chủ động chính là cho chân thiết lãnh hội,
nhưng giờ phút này cũng không phải nghĩ lúc này.
Tử khí là hắn sinh mệnh bổn nguyên, Lý Tiếu Tiếu cử động hút lấy hắn sinh mệnh bổn nguyên chính là muốn hắn mạng nhỏ khanh khách.
Nhanh lên một chút phát ra, nếu không ta bây giờ liền làm thịt ngươi.
Lý Tiếu Tiếu cùng cười một tiếng, phi kiếm để ở Phương Hạo mặt.
Người Phương Hạo thử động động ngón tay nơi bụng chuyển tới đau đớn một hồi, linh khiếu thiên sang bách khủng, nếu không phải là có sinh mạng tinh hoa bảo vệ tịch tà phá công là được đưa hắn vào chỗ chết.
Sau khi nhưng lại ánh mắt đông lại một cái.
Hấp tinh công dường như còn có thể dùng,
nhưng cũng có vô cùng đại phong hiểm,
rất có thể sẽ không chịu nổi áp lực xanh bạo linh khiếu,
nhưng giờ phút này cũng không còn khác biện pháp.
Chưa ổn định cô gái này,
lại dùng hấp tinh công đánh lén,
chỉ cần hút cô gái này tịch tà phá công tổn thất ít nhất có thể để bù đắp một nửa.
Phương Hạo trong lòng cười khổ,